Chương 591, bộ hạ cũ chương 591, bộ hạ cũ Tà Tu Thành là Vạn Yêu Quốc cảnh nội, duy nhất nhân tộc căn cứ, đã tồn tại trên vạn năm lâu. Năm đó Đại Chu Vương triều vừa lập, Thánh Tổ Hoàng thất tự nhiên dung không được những này nhân tộc chúng độc lưu, thề phải đem thiên hạ Tà Tu chém tận giết tuyệt, giết sạch thiên hạ Tà Tu. Một phần trong đó Vạn Yêu Quốc, bị Vạn Yêu Vương đỉnh tận lực bảo vệ, tại trải qua trên vạn năm bồi dưỡng phát triển, liền tạo thành một tòa Tà Tu chi thành. Chỉ cần tại tòa thành trì này bên trong ra đời người, từ nhỏ đã hướng bọn hắn quán thâu Tà Tu tư tưởng, dạy bọn họ đem nhân tộc xem như tu luyện vật liệu. Sẽ còn từ trong đó chọn lựa một bộ phận tinh anh nhân viên, thẩm thấu tới Đại Chu Vương triều điều tra tình báo, chuyên làm phá hư. Thẳng đến lần trước, Hồ Lao Ma mang theo Tà Tu phản bội, hố yêu nhân một thành, mới khiến cho yêu nhân đối Tà Tu sinh lòng cảnh giác. Liên bao quát lần này Hạc Bộ Lạc tiến đánh Thanh Châu, vẫn điều động một bộ phận Tà Tu theo quân tác chiến. Giờ phút này nhị cậu tử cùng Cơ Thương đi tại tòa này Tà Tu thành trong phế tích. Ven đường phạm là phát hiện có người sống, liền cho bọn họ bổ một đao, sau đó lại phóng hỏa đem thi thể đốt thành tro. Cơ Thương tùy ý huy sái trường kiếm trong tay, mỗi một kiếm đều có thể kết thúc một cái mạng. Nhị cậu tử thì thần thức toàn bộ triển khai, tại trong phế tích lật qua nhặt nhặt. Có đôi khi phát hiện một khối khả nghi mảnh ngói, đều muốn nhặt lên đến xem thử. Nếu như là tu luyện công pháp liền tiêu hủy, nếu như là có giá trị vật liệu, tiện tay thu vào trong hồ lô. Ngược lại Cơ Thương ra đại nghiệp đại, chứng mắt những vật nhỏ này. Có đôi khi hắn gỡ ra một vùng phế tích, phía dưới sẽ là nguyên một tòa cửa hàng di tích, bên trong vùi lấp đại lượng hàng hóa. Có đôi khi gỡ ra một vùng phế tích, phía dưới sẽ là một tòa nhà kho. Có đôi khi gỡ ra phế tích, phía dưới sẽ phát hiện một cái mật thất lối vào, trong mật thất sẽ cất giấu bảo vật, có chút trong mật thất còn cất giấu Tà Tu. Một màn này đem Cơ Thương đều nhìn trợn mắt hốt mồm, cảm giác nhị cậu tử mỗi một lần ra tay đều có thể từ phía dưới tìm tới đồ tốt. Ngươi thật giống như đối tòa thành thị này rất quen thuộc. Vì Đại Chu Giang Sơn vĩnh cố, vì nhân tộc phồn đình, vì Chu diệt Tà Tu, năm đó ta nhẫn nhục đánh bác, ở đây thành nội ứng nhiều năm. Nhị cậu tử ưỡn ngực, nghĩa chính tử nghiêm nói. Đối mặt tương lai có khả năng làm hoàng đế Cơ Ca, hắn vẫn là phải tận lực biểu hiện ra chính mình đại công vô tư, tương đối chính nghĩa một mặt. Tận lực làm nhạt rơi lưu tại Cơ Thương trong lòng, chính mình sẽ thuận đồ vật ảnh hưởng xấu. Trải qua qua nhiều năm như thế, hắn phát hiện rất nhiều người đối với hắn thuận đồ vật hành vi có thành kiến. Người khác có đồ tốt, không nguyện ý chia sẻ cho mình, đánh lại đánh không lại, cũng chỉ có thể không cáo tự rước. A, ta giống như nghĩ tới, ngươi năm đó là bị Tà Tu bắt tới a? Coi như bị bắt tới, đó cũng là vì nước vì dân. Nhị cậu tử trả lời một câu, lúc này đã gỡ ra phế tích, rất nhuần nhuyễn đẩy ra một bức tường đá đằng sau xuất hiện một đầu thông đạo dưới lòng đất. Động tác của hắn rất thuận tay, rất thành thạo, liền phảng phất về nhà mình như thế. Căn cứ trí nhớ của hắn, nơi này chính là năm đó Hồ Lao Ma nơi ở. Hắn năm đó ở căn này mật thất dưới đất ở qua, tự nhiên rất quen thuộc. Cũng không biết bây giờ bị ai chiếm cứ. Nhị cậu tử móc ra tiểu hắc, đem hắn ném vào địa đạo. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc thỏa thích phát tiết bất mãn, gầm rú vài tiếng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hướng địa động bên trong đi đến. Quả nhiên tiểu hắc đi không bao xa, liền có một thanh đao hung hăng chạm tại chó đen nhỏ trên đầu. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc một hồi gâu gâu gọi bậy, bị chặt biến hình thân thể, rất nhanh lại khôi phục lại bình thường hình dạng. Lúc này, nhị cậu tử thông qua vừa rồi một đao kia, đã đánh giá ra, dấu ở trong này người, thực lực chẳng ra sao cả. Hắn cũng đi theo tiểu hắc đằng sau, cẩn thận đi vào. Khi hắn thông qua địa đạo đi vào mật thất thời điểm, liền thấy bên trong có hơn 10 người Tà Tu, đang toàn bộ tinh thần đề phòng. Mười mấy người này, trong đó một tên kim đan, những người còn lại đều là trúc cơ tu sĩ. Nhị cậu tử nhìn thấy mười mấy người này, lông mày có chút đống núc đích, nhưng không có lên tiếng. Bây giờ, loại thực lực này Tà Tu ở trước mặt hắn, đã là không nổi nhiều ít bọt nước. Tiền bối tha mạng. Chúng ta đều là Đại Chu con dân, là bị Tà Tu chụp tới. Cái này 10 cái Tà Tu đội vàng hướng nhị cậu tử cầu xin tha thứ. Trong đó cái kia kim đan kỳ Tà Tu còn xuất ra một phần Đại Chu Vương triều quan phương văn thư, chứng minh hắn là Đại Chu Vương triều tu sĩ. Nhị cậu tử tiếp nhận nhìn thoáng qua, trên đó viết Thanh Châu tu sĩ Mã Tinh bị cắt cử quan phương hắn việc làm. Tiền bối ngươi tuệ nhãn biết châu, văn bối thật là người một nhà, chúng ta đều là vì Đại Chu Vương triều hiệu mệnh trung thần. Lúc này Cơ Thương cũng đi theo tiền đến, hắn nhìn sang kia phần quan phương văn thư, cũng không cách nào xác định thật giả. Bất quá, nhị cậu tử lúc này lại vung ra kiếm trong tay, xoát 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 mấy kiếm, đem kia 10 cái trúc cơ tu sĩ tất cả đều chặn. Tiền bối tha mạng, chúng ta quan phương văn thư thiên chân bản sát, chúng ta thật sự là Đại Chu người. Còn lại tên này kim đan tu sĩ bị dọa đến run run rẩy rẩy, liều mạng cầu xin tha thứ. Phần này văn thư là giả sao? Lúc này Cơ Thương cũng có chút tò mò hỏi. Hắn là thật không có nhìn ra phần này văn thư có cái gì không đúng. Nếu thật là Đại Chu Vương triều thần tử, giết khá là đáng tiếc. Không, phần này quan phương văn thư là thật. Nhị cậu tử lại lắc đầu một cái, rất kiên định thừa nhận phần này văn thư là hàng thật. Tiền bối mắt sáng như nước, văn bối thật sự là Đại Chu thần tử. Chỉ còn lại kim đan tu sĩ đã sớm ở trong lòng chửi mẹ, đã nhận biết văn thư là thật, còn muốn giết người. Phần này văn thư không chỉ có là hàng thật giá thật chính phẩm, vẫn là ta tự tay phát ra tới, cái này mặt trên còn có ta làm ám ký. Đại nhân minh xét, ta thật là người một nhà. Cái kia kim đan tu sĩ mắt thấy có sinh cơ, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu như dã tỏi. Kiệt kiệt kiệt. Mã Tinh, ngươi còn nhớ rõ Hồ Lao Ma? Nhị cậu tử tiểu nói này, quỳ trên mặt đất Mã Tinh ngẩng đầu nhìn một cái, nghe được thanh âm giống như là Hồ Lao Ma, nhưng tướng mạo khác biệt, lại không dám xác nhận. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói như thế nào. Làm không rõ, đoán không ra, người trước mặt cùng Hồ Lao Ma đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Không biết rõ hẳn là cùng Hồ Lao Ma phủi sạch quan hệ, lên án mạnh mẽ ngập trời chi tội. Có lẽ vẫn là hẳn là tán dương Hồ Lao Ma, rút ngắn mình cùng Hồ Lao Ma quan hệ. Là địch hay bạn không phân rõ, lựa chọn sai lầm đó là một con đường chết. Martin, ta cùng Hồ Lao Ma cũng có duyên gặp mặt một lần, hắn nói, ngươi đã từng là hắn thủ hạ đắc lực nhất. Xem ở Hồ Lao Ma trên mặt mũi, có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng thế giới này đã dung không được tà tu. Nhị cậu tử nhìn xem trước mặt cái này Martin, tâm tình cũng có chút phức tạp. Người này là hắn giả trang Hồ Lao Ma thân phận lúc, thủ hạ đắc lực nhất. Cũng đã từng là hắn một tay bồi dưỡng ra được, giúp đỡ hắn làm rất nhiều chuyện. Trước kia liên hệ dưới mặt đất hệ thống tình báo, làm một chút nhận không ra người hoạt động, toàn bằng Martin. Dưới tay hắn có hai ngựa đắc lực nhất. Giả trang Hồ Lao Ma lúc thủ hạ có Martin, giả trang Lư tướng quân lúc thủ hạ có Mã Minh, đều là hắn tướng tài đắc lực. Hiện tại nhường hắn tự tay giết người này, thực sự có chút không đành lòng. Nhưng Mã Tinh là tà tu, hắn lần này diệt đi tà tu thành, mục đích đúng là vì đem tà tu chém tận giết tuyệt, đơn độc lưu lại Mã Tinh không quá phù hợp. Giờ phút này, Mã Tinh len lén đánh giá nhị cậu tử biểu lộ biến hóa không chừng, chờ đợi chính mình bận mệnh. Nếu như ngươi thật muốn sống, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống lại. Nhị cậu tử cũng suy tính thật lâu, mới tiếp tục nói. Cầu tiên bối chỉ rõ, ngươi bây giờ có hai con đường, một là chết, hai là phế bỏ toàn bộ tu vi, lại tu luyện từ đầu làm người, trung thân không được luyện thêm tà công. Mã Tinh nghe vậy, trên trán lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thân thể run nhẹ nhẹ. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một phần cực kỳ chật vật lựa chọn. Tu luyện nhiều năm, ăn vô số khổ, nuốt lấy thật là nhiều người, mới miễn cưỡng leo đến kim đăng kỳ, hiện tại muốn toàn bộ phế bỏ, một lần nữa lại đến, cùng chết không có gì sai biệt. Phế bỏ tu vi, lấy bộ này tàn phá thân thể lại tu luyện từ đầu, muôn vàn khó khăn. Bất quá, chết tử tế không bằng lại còn sống, chỉ cần người sống, tất cả đều có khả năng. Qua rất lâu, hắn mới lấy dũng khí. Ta tuyển đầu thứ hai. Tốt. Thành toàn ngươi. Nhị cậu tử duỗi tay ra, tay lần nữa thu trở về thời điểm, trên bàn tay đã xuất hiện một quả huyết hồng sắc kim đan. Viên này kim đan chỉ có to bằng hạt lạc, tại kim đan tu sĩ bên trong, chỉ có thể coi là thực lực yếu nhất bao cỏ một loại. Mã Tinh bị lấy kim đan, đã mất đi khí lực, co do tê liệt trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ. Chương 592, áo gấm về quê chương 592, áo gấm về quê Mã Tinh bị phế đi tu vi về sau, nhị cậu tử đưa một bình đan dược cho hắn, sau đó giao cho Mạc Vũ, nhường hắn về sau tại Mạc Vũ dưới tay làm việc. Đồng thời hắn còn phải nhường Mạc Vũ nhìn một chút, phòng ngừa hắn trùng tu tà công. Người chỉ cần tu luyện qua một lần tà công đều sẽ lên nghiện. Dựa theo bình thường con đường, khổ cấp cấp tu luyện, tu vi chỉ có thể một chút xíu chậm chạp tăng trưởng, tiến triển rất chậm. Nhưng tu luyện tà công lại khác biệt, chỉ cần có thể thôn vệ đủ nhiều người, tu vi tiến triển là đột nhiên tăng mạnh. Nhớ năm đó, Đinh lão ma thôn vệ toàn bộ Tam Dương quận nhân khẩu về sau, tu vi trực tiếp từ luyện khí kỳ, nhảy tới kim đan thực lực. Dù là nhị cậu tử, hắn nắm giữ đại lượng tài nguyên, chính mình còn biết luyện đan, tốc độ tu luyện cũng không có khả năng đạt tới nhanh như vậy. Cho nên người chỉ cần trải nghiệm qua tu luyện tà công khoái cảm, sẽ rất khó quay trở lại lần nữa tới chính độ. Khả năng vừa mới bắt đầu sẽ tìm cho mình một cái lấy cớ, người này là người xấu, hắn có tội, đem hắn thôn vệ. Sau đó loại này lỗ hổng sẽ càng mở càng lớn, cuối cùng biến không hề cố kỵ, hoàn toàn mê thất tại tu vi nhanh chóng tăng trưởng khoái cảm bên trong. Trên đời này chỉ có một cái Tư Mã Nghĩa, không ai có thể giống cái kia dạng, trải qua gặp chắc trở, lại từ đầu tới cuối duy trì bản tâm không thay đổi. Nếu không phải xem ở Mã Tinh lúc trước thủ hạ đắc lực, nhị cầu tự trực tiếp một đao liền chặt, lười nhác tại một cái tà tu trên thân phí loại này tâm. Nhất tộc đại quân tại dẹp yên tà tu thành về sau, tiếp tục chinh chiến tại Vạn Yêu Quốc các nơi. Dọc theo con đường này gặp phải chống cự rất có hạn, đều không có thành tựu. Bất quá ta nhị cầu tự đoạn đường này rết đi qua, lộ tuyến phương diện vẫn là có chỗ lấy hay bỏ. Trước mắt, Vạn Yêu Vương đỉnh thực lực tổng hợp vẫn là vượt xa chính mình. Nếu như đem bọn hắn hoàn toàn chọc giận, muốn cùng chính mình liều mạng, kết quả không dễ thu thập. Tựa như năm đó Man tộc xuôi Nam cướp bóc không thương tổn Vương gia như thế, thực lực cường đại nhất kia mấy nhà yêu nhân bộ lạc, nhị cầu tử đều tránh đi không có đi trêu chọc. Còn có Chu Nhi nhà các nàng trung quanh, cùng Chu Nhi nhà thân thích, thất đại cô bát đại gì, hắn đều xa xa tránh đi. Ngoài ra còn có vị kia Dương Thần Y Liễu, nhị cầu tử cũng không có đi trêu chọc hắn. Ngay cả hắn ở kia một mảnh đại sơn trung quanh, đều không có đi. Hắn vốn chính là Vạn Yêu Quốc con rể, rất nhiều quan hệ rắc rối phức tạp. Đồng dạng, nếu không phải cái này một thân phận bảo hộ, năm đó lần thứ nhất đi Vạn Yêu Vương đỉnh thời điểm, khả năng liền bị giết. Tóm lại, hắn chỉ có thể mang tính lựa chọn, suy yếu Vạn Yêu Quốc một phần lực lượng. Một ngày này, đại quân tiến lên phía trước, là một mảnh vách núi, trên vách đá có rất nhiều màu trắng cánh điểu nhân, thất kinh bay loạn tán loạn, hướng trong sơn động ẩn nút. Báo cáo Trung Dũng Hầu, phía trước là Phi Vũ bộ lạc. Thủ hạ một tên kim đan tu sĩ, hướng nhị cầu tử bẩm báo nói, Phi Vũ bộ lạc tại toàn bộ Vạn Yêu Quốc bên trong, chỉ tính là rất không đáng chú ý bộ lạc nhỏ, thực lực mạnh nhất tộc trưởng cũng chỉ có chút cơ tu vi. Lấy bây giờ nhân tộc đại quân, đối mặt loại này bộ lạc nhỏ, chỉ cần phái ra một tên kim đan tu sĩ, liền có thể diệt toàn tộc. Bất quá, đã đại tướng quân sớm có phân phó, thủ hạ tướng sĩ tự nhiên làm theo, chuyên môn nhường đại quân ở chỗ này dừng lại, không có tiến thêm một bước về phía trước. Phi Vũ bộ lạc chỉ là bộ lạc nhỏ, toàn tộc chỉ có hai cái trúc cơ cường giả. Bình thường nhìn thấy một hai cái qua đường trúc cơ tu sĩ, đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là nhìn thấy một cái kim đan kỳ lão tổ, đều sẽ dọa đến nơm nớp lo sợ, liền khí cũng không dám thở. Bọn hắn an phận ở một góc, chưa từng gặp qua cường đại như vậy tu sĩ đại quân. Giờ phút này đã sớm dọa đến nơm nớp lo sợ, tránh trong sơn động run lẩy bẩy, không dám ra đến cũng không dám chạy trốn. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát, ngược lại có khả năng chọc giận chi này cùng bố nhân tộc đại quân. Giờ phút này, trong sơn động, một tên cánh khiết bạch vô hà thiếu niên, mong muốn thăm dò hướng ra phía ngoài quan sát, lại lập tức bị một tên lão bộc trò kéo lại. "Tiểu thiếu gia, tuyệt đối không nên ra ngoài, vạn nhất chọc giận những này nhân tộc, chúng ta toàn tộc đều sẽ gặp nạn." "Ta chính là hiếu kỳ, bên ngoài chi kia đại quân đến tột cùng cường đại cỡ nào, Kim Đan cường giả ta cũng từng xa xa gặp một lần, giống như cũng không có mọi người nói khủng bố như vậy. Chẳng lẽ nhánh đại quân này lại so với Kim Đan cường giả càng kinh khủng không thành?" Thiếu niên mở ra hắn khiết bạch vô hà cánh, có chút cao ngạo nói: "Ôi bi, ta tiểu thiếu gia nha, ta vừa rồi liền nhìn thoáng qua, ngươi biết không? Kia một hàng bóng người màu vàng, tất cả đều là Kim Đan kỳ lão tổ, số lượng tối thiểu có trên trăm nhiều. Đến mức trúc cơ cường giả, càng là không cách nào tính toán." Ông lão buộc này sau khi nói đến đây, nhớ tới vừa rồi nhìn thấy một màn, vẫn tim đập loạn không thôi. Mạnh mẽ như vậy lại quân, căn bản cũng không phải là bọn hắn loại này bộ lạc nhỏ có thể trêu chọc, dù là nhìn một chút, đều là to lớn tội ác. Ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, quá kinh khủng. Nhưng thiếu niên dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, nghe được lão buộc nói như vậy, luôn có chút không phục. Người lão có phải hay không hoa mắt, bất luận một vị nào Kim Đan kỳ lão tổ đều là tọa trấn một phương cao thủ tuyệt thế, làm sao có thể đồng thời xuất hiện trên trăm tên Kim Đan kỳ lão tổ? Thiếu niên luôn cảm giác có chút rất không có khả năng, bọn hắn phi vũ bộ lạc phương viên mấy trăm dặm, mới một tên Kim Đan kỳ lão tổ. Vị kia lão tổ đã là trí cao vô thượng tồn tại. Bất kỳ bộ lạc chỉ cần cùng vị kia Kim Đan kỳ lão tổ đậu vào một chút quan hệ, liền có thể tại vùng này đi ngang. Thiếu niên nói, liền càng thêm tò mò, mong muốn lặng lẽ đem đầu dò ra đi xem. "Tiểu thiếu gia, ngươi không làm sao từng đi xa nhà, có nhiều chỗ linh khí càng thêm nồng đậm, liền sẽ có rất nhiều Kim Đan cao thủ. Ta liền lén lén nhìn một cái, cũng không đến mức giết chết ta đi." Vị này cánh trắng đoan tiểu thiếu niên, không để ý lão buộc phản đối, nhẹ nhàng đi đến cửa hàng, đem đầu dò ra đi, ra bên ngoài quan sát. Cái này xem xét thật là đem hắn giật mình tiêu lên, bên ngoài kia đen nghịt một mảng lớn, tất cả đều là bóng người. Rốt cuộc biết chính mình đến cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Trước kia nhìn thấy một tên trúc cơ cường giả, đều sẽ ngưỡng mộ vô cùng. Ở trong mắt hắn, cha hắn cùng ông nội hắn như thế trúc cơ, cũng đã là khó gặp cao thủ. Nhưng cái nhìn này, nhường hắn thấy được giếng bên ngoài phong quang. Ở đằng kia một chi trong đại quân, trúc cơ kỳ cao thủ, chỉ là nhất binh lính bình thường. Mà một hàng kia sắp xếp kim quang long lánh người, tổng số lượng cũng không phải lão bộc nói tới chừng trăm cái, tối thiểu có 200-300 nhiều, tất cả đều là Kim Đan kỳ lão tổ. Dạng này Kim Đan kỳ lão tổ, chỉ cần tới một cái, liền có thể đổ sát bọn hắn phi vũ bộ lạc toàn tộc. Trước kia hắn lấy chính mình nắm giữ một thân khiết bạch vô hà lông vũ mà tự hào, lấy phụ thân cùng gia gia trúc cơ kỳ tu vi mà kiêu ngạo. Giờ phút này hắn mới thật sâu cảm nhận được, nguyên lai mình nhất tự cho là đúng độ bận, tại dạng này đại quân trước mặt, chẳng phải là cái gì, dường như một cái nhỏ yếu sâu kiến. Thiếu niên bị lão bộc cưỡng ép từ cửa hàng kéo lại, hai người đều bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, ngay cả thở đều biến cẩn thận từng ly từng tí. Trong hồ lô, Vũ Sơn vẫn tại bận rộn. Từ khi tu vi tăng lên tới Kim Đan kỳ về sau, hắn làm việc hiệu suất lại thêm nhanh hơn rất nhiều. Có lên người nặng nề lợn ẩn, lại có mấy chục năm liền phải trả sạch. Hắn hiện tại tâm tình rất không tệ, cảm giác sinh hoạt càng ngày càng có hy vọng. Đợi đến hắn trả hết nợ tất cả nợ nần về sau, hắn muốn về tới Phi Vũ bộ lạc, ngay trước toàn tộc mặt của mọi người, đánh bại lao tộc trưởng hai cha con. Mỗi lần nhớ tới nhi tử cùng Vũ Tây loại kia ghét bỏ ánh mắt, hắn sẽ rất khó chịu. Đặc biệt là nhi tử ngay trước toàn tộc người mặt, chửi mình là phế vật, không xứng làm hắn lao tử, Vũ Sơn mỗi lần nhớ tới, tâm liền giống bị kim đâm như thế khó chịu. Còn có Vũ Tây cũng mắng hắn là sợ hàng, tình nguyện tìm chết, cũng không nguyện ý đi theo hắn tên phế vật này cùng đi. Còn có toàn tộc người nhìn về phía hắn lúc, loại kia nhìn phế vật như thế ánh mắt, hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên. Từ đó về sau, hắn liền thề, nam nhi muốn tự cường, muốn để toàn tộc người đều biết, hắn Vũ Sơn không phải đồ bỏ đi. Một ngày nào đó hắn muốn về tới Phi Vũ bộ lạc, hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn Vũ Sơn không phải phế vật, mà là đỉnh thiên lập địa nam tử hắn. Mắt thấy nợ nần cũng nhanh phải trả hết, hắn hiện tại nhiệt tình mười phần, roi da nhỏ quất đến rung động đùng đùng, một tên man nhân làm việc hơi hơi chậm một chút, liền bị hắn quất một roi. "Vũ Sơn, đâu ra, ngươi tới rồi." Vũ Sơn nhìn thấy nhị cậu tử thân ảnh xuất hiện, lớn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng ném roi ra, nện bước chân nhỏ ngắn, hấp tấp chạy tới. "Ừm, ta tiến tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, chúng ta nhân tộc đại quân đã giết tới Phi Vũ bộ lạc phụ cận." Nhị cậu tử nhìn xem Vũ Sơn tấm kia nhăn thành một đóa hoa cúc khuôn mặt tươi cười, khẽ cười nói: "A a." Hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, Vũ Sơn bị đột nhiên xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ, nện đến choáng đầu hoa mắt, có chút nói năng lộn xộn, lo được lo mất. Cao hứng qua đi, hắn lại nghĩ tới một cái rất lo lắng chuyện. Lấy trước mắt nhân tộc đại quân thực lực, diệt đi Phi Vũ bộ lạc chỉ cần một đầu ngón tay, nhẹ nhàng một nhấn là được rồi. "Đông gia, cầu Đông gia buông thả Phi Vũ bộ lạc." Vũ Sơn nguyện vì Đông gia làm trâu làm ngựa, để báo đáp Đông gia ân không giết. Vũ Sơn chỉ có thể hướng nhị cậu tử cầu tình. "Không có vấn đề, ta có thể cho ngươi một bộ mặt, buông tha Phi Vũ bộ lạc." "Đa tạ Đông gia. Hôm nay ta đến, chính là hỏi một chút, ngươi có muốn hay không cùng các ngươi Phi Vũ bộ lạc tộc nhân gặp mặt?" Nhị cậu tử bất mặt mỉm cười mà hỏi thăm. "Muốn." "Đương nhiên muốn." Vũ Sơn vội vàng liều mạng gật đầu, biểu thị rất muốn. Hắn âm thầm cố gắng tu luyện, liều mạng làm việc trả nợ. "Là vì cái gì?" "Còn không phải là vì một ngày kia, có thể nợ mày nợ mặt trở lại Phi Vũ bộ lạc, áo gấm về quê, người trước trang bức." Tuy nói trang bức khoe khoang chính mình, sẽ có vẻ có chút dung tục, nhưng đổi thành chứng minh chính mình không sợ, chứng minh chính mình không phải phế vật, liền lộ ra êm hay nhiều. Người người đều có một khỏa trang bức chi tâm, là phấn đấu động lực vươn lên nguồn suối. Vũ Sơn cái này một khỏa trang bức chi tâm lại mãnh liệt hơn, hắn muốn chứng minh chính mình không phải phế vật. Trở về nhìn xem, tự nhiên không có vấn đề, nhưng là ngươi còn thiếu nhiều như vậy nợ làm sao bây giờ? Ngay tại Vũ Sơn rất hưng phấn, kích động đến tay cũng bắt đầu run rẩy thời điểm, nhị cầu tử lại cho hắn dội cho một chậu nước lạnh. Ta ra ngoài nhìn một chút, trở lại đón lấy làm việc trả nợ. Vũ Sơn cẩn thận từng ly từng tí, sợ nhị cầu tử không đồng ý, lại tiếp tục nói: ta trở về có thể lại nhiều còn một thành nợ nần lợi tức. Tốt, hôm nay ta liền đáp ứng ngươi. Nhìn thấy nhị cầu tử đã đồng ý, Vũ Sơn vội vàng trở lại một mình ở trong phòng nhỏ. Đầu tiên là đem chính mình một thân cho bụi cùng vũng bùn tất cả đều rửa đi, liền làn da nếp gấp bên trong đều soát đến sạch sẽ. Mỗi ngày làm ruộng, đã sớm đem chính mình khiến cho đầy bụi đất, cũng không có tinh lực quản lý, bây giờ trở về phi vũ bộ lạc, đương nhiên không thể như lần trước như thế. Tiếp lấy lại đổi một thân quần áo đẹp đẽ. Đối với tấm gương chiếu một cái, cảm giác không hài lòng lắm, lại đổi một bộ, liên tiếp đổi mười mấy bộ, rốt cục mặc vào một cái miễn cưỡng thích hợp đi ra ngoài. Thay xong quần áo ăn mặc xong sau, hắn lại nhìn xem chính mình mua lại kia một đống khôi lỗi, đáng tiếc những khôi lỗi này đều là làm việc nhà nông, tương đối thô ráp. Từ đó tìm một đôi xinh đẹp nhất, hoa lệ nhất cánh, lắp đặt tại trên lưng mình, so với hắn lúc đầu kia một đôi có tạp mao cánh, xinh đẹp hơn nhiều. Làm Vũ Sơn như thế từ trong nhà bay ra ngoài, quả nhiên liền lộ ra không giống bình thường, thần thái sáng láng. Không sai, nhìn rất không tệ. Bất quá ngươi nhiều năm như vậy không có về nhà, liền tự mình một người như thế bay trở về, liền lộ ra quá đơn bạc một chút. Có muốn hay không ta lại mượn một vài thứ cho ngươi, lấy tráng uy danh? Nhị cậu tử nói, tựa như ảo thuật như thế, cho hắn xuất ra rất nhiều thứ, từng cái bày ở trước mặt. Một chiếc rất đẹp phi chu pháp bảo, tiêu hao linh thạch liền có thể chính mình phi hành, ngồi tại pháp bảo như thế phía trên bay trở về, sẽ có vẻ rất có phái đoàn. Chính là phi chu tiêu hao linh thạch tương đối nhanh, nhị cậu tử bình thường không có cam lòng dùng. Ngoại trừ cái này một chiếc phi chu, nhị cậu tử còn tìm ra rất nhiều, nhìn liền rất phong cách, rất phong độ bảo vật, đều bày ở Vũ Sơn trước mặt. Bất quá những này đều là bảo vật vô giá, cho ngươi mượn dùng, muốn thu một bộ phận tiền thuê. Muốn, ta viết phiếu nợ, về sau từ từ trả. Vũ Sơn lần này đã quyết định nợ mày nợ mặt trở về, hướng tất cả tộc nhân chứng minh thực lực của mình, đương nhiên không tiếp một cái giá lớn, cũng muốn tráng một chút thanh thế. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, trải qua một lần ngăn trở về sau, Vũ Sơn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cũng không thể giống như lần trước như thế, xương lạnh chán nạn xuất hiện tại tộc nhân trước mặt, liền thân nhi tử đều nhìn không nổi chính mình, nhục mạ mình. Ai sẽ để ý một cái phế vật cảm thụ? Chương 593, lão tổ trở về. Chương 593, lão tổ trở về. Toàn bộ phi vũ bộ lạc bên trong, chỉ có tộc trưởng hai cha con là trúc cơ tu sĩ. Hai tên nho nhỏ trúc cơ, tại nhân tộc đại quân trước mặt, là không nổi bất kỳ sóng gió, liền một chút bọt nước đều không nổi lên được. Lúc này, một gian bí thất bên trong, toàn bộ phi vũ bộ lạc có quyền thế nhất, có thực lực nhất một đám người, bao quát tộc trưởng hai cha con, còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, 10 cái trưởng lão, bao quát Vũ Tây cùng mấy tên trưởng lão gia quyến, cũng ngồi tại mật thất trong xó xỉnh, dự tính trận này khả năng quyết định bộ lạc vận mệnh bí đàm. Toàn bộ bộ lạc là có thực lực nhất mười mấy người, hết thảy tiếp cận hai cái trúc cơ, còn sót lại đều là luyện khí hậu kỳ. Bình thường bọn hắn đều tại trong bộ lạc cao cao tại thượng, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cảm thấy mình dậm chân một cái, liền có thể nhường thế giới rung lên ba lần. Giờ phút này lão tộc trưởng ánh mắt quét một chút toàn tộc tinh anh, thực sự để không nổi bất kỳ tự tin. Lão tộc trưởng, làm sao chúng ta xử lý? Bộ lạc đại trưởng lão không còn có ngày xưa thong dong bình tĩnh, mặt đã bị dọa đến trắng bệnh, nâng chung trà lên tay đều tại ngăn không được run rẩy. Ta vừa rồi lén lút nhìn thoáng qua, kim đan lão tổ liền có hơn mấy trăm người, còn có thể làm sao? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Chúng ta vẫn là đàng hoàng đầu hàng đi, không nên nghĩ bất kỳ mánh khỏe. Lão tộc trưởng giờ phút này cũng là mặt xám như tro, quyết định mang theo toàn tộc người ra ngoài đầu hàng. Chỉ là bằng vào chúng ta điểm này ít ỏi thực lực, coi như đi đầu hàng, người ta cũng chướng mắt ta. Nói đến đây, đám người lại là một hồi dầu dị. Coi như trong tộc thực lực mạnh nhất hai tên trúc cơ, đặt vào người ta trong đại quân, cũng chỉ có thể làm hai cái tiểu binh. Chúng ta không có đường lui, cũng không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Chờ một chút tất cả tộc nhân theo ta cùng một chỗ, đi ra bên ngoài quỷ nên nhân tộc đại quân, chỉ cầu có thể lưu lại một đầu sinh lộ. Còn có, đem trong tộc chân quý nhất kia mấy món bảo vật cũng mang lên, hy vọng đối phương có thể để ý. Lão tộc trưởng đã quyết tâm, xuất ra trong tộc tất cả, chỉ hy vọng năng lực phi vũ bộ lạc lưu lại một đầu sinh lộ. Cha, gốc kia 5-800 linh dược cũng lấy ra sao? Nghe nói muốn xuất ra tất cả bảo vật, thiếu tộc trưởng có chút không thôi hỏi. Cái này một gốc 5-800 linh dược là bọn hắn phi vũ bộ lạc vô số thế hệ tiếp sức mới bồi dưỡng ra tới. Lúc đầu là trồng mấy chục gốc, tại bồi dưỡng quá trình bên trong tiêu hao hết một bộ phận, lại tử vong rơi một bộ phận, đến bây giờ chỉ còn lại có cái này một gốc đơn phẩm. Đương nhiên, ta nói chính là toàn bộ bảo vật. Hiện tại bất kỳ bảo vật đều không trọng yếu, chỉ có sống sót mới là mục tiêu duy nhất. Lão tộc trưởng rất quả quyết nói, vạn nhất lần này bị diệt tộc, bất kỳ bảo vật đều vô dụng. Thế nhưng là gốc kia linh dược, ở một bên dự tính Vũ Tây, lúc này lại không nhịn được muốn nói chuyện. Có lẽ là trước kia liền thương nghị qua, gốc kia 5-800 linh dược, chuẩn bị xuất ra đi đổi một hạt trúc cơ đan cho con của nàng trúc cơ. Ngậm miệng. Trong tộc đại sự, nơi nào có ngươi một cái đàn bà nói chuyện phần. Chỉ là Vũ Tây vừa mới mở miệng, liền đã bị thiếu tộc trưởng cho quát bảo ngưng lại. Vũ Tây bờ môi rung động mấy lần, không có lại tiếp tục nói lời nói. Đây là nàng tự mình lựa chọn nam nhân. Hồi tưởng lại đã từng cái kia rất sợ Vũ Sơn, khẳng định không dám như thế giống chính mình. Chúng ta mau chóng hành động a, đừng cho đối phương chờ đến quá lâu. Lao tộc trưởng ánh mắt quét một chút trong bí thất đám người, dẫn đầu hướng ngoài mật thất đi đến. Chốc lát sau, toàn bộ phi vũ bộ lạc tộc nhân đều đi theo lão tộc trưởng sau lưng, từ trên vách đá mặt bay ra, lơ lửng lo sợ rơi xuống nhân tộc đại quân phía trước. Phi vũ bộ lạc toàn tộc cùng nên vương sư. Lao tộc trưởng dù sao cũng là lao tộc trưởng, gừng càng già càng cay. Giờ phút này phi vũ bộ lạc những người khác đã sớm dọa đến run run rẩy rẩy, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Lao tộc trưởng lại tại đám người trước người, hai tay vững vàng nâng một cái mâm gỗ, bên trong đặt vào mấy kiện bảo vật. Nhưng giờ phút này nhân tộc đại quân lại tĩnh như sơn nhạc, dừng ở trước người bọn họ, bất động, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại. Phảng phất là một toàn núi lớn, đối mặt một cái nho nhỏ sâu kiến, khinh thường tại hồi phục. Loại này điên tĩnh như chết, cho phi vũ bộ lạc đám người càng cảm giác gáp bách mạnh mẽ, bọn hắn quỳ thành một mảnh, liền khí cũng không dám thở. Cứ như vậy lặng lặng, không nhúc nhích, chờ đợi nhân tộc đại quân hồi phục. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục phía trước có động tĩnh. Kia mấy trăm bóng người màu vàng, chậm rãi quay người, đón lấy một cái phương hướng. Sau đó liền thấy, nhân tộc trong đại quân bay ra một chiếc hoa lệ phi chu. Chiếc này phi chu bay đến kia mấy trăm bóng người màu vàng nóng trên không lúc, những này bóng người màu vàng vậy mà đồng thời không lưng, cúi đầu, đồng loạt hướng phi thuyền hành lễ. Phi vũ bộ lạc đám người, thấy cảnh này trong lòng càng là kinh hãi vô cùng. Không biết do cưới phi chu người, đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà có thể khiến cho cái này mấy trăm vị nắm giữ kim đan thực lực người, đồng thời hướng hắn hành lễ. Những này bóng người màu vàng nóng, đều là kim đan kỳ lão tổ, bất luận một vị nào, đều là tọa trấn một phương cao thủ tuyệt thế. Bất luận một vị nào bóng người màu vàng nóng, đều là bọn hắn phi vũ bộ lạc ngưỡng vọng tồn tại. Theo phi chu thời gian dần qua bay tới đằng trước, trên mặt đất bóng người màu vàng nóng cũng đi theo phi chu phía sau, đồng loạt hướng phi vũ bộ đi tới. Loại kia đều nhịp tiếng bước chân, mỗi vang lên một chút, liền để phi vũ bộ lạc trong lòng người run rẩy một chút. Rốt cục, phi chu đã đến phi vũ bộ lạc tộc nhân trước người, lặng lặng lơ lửng tại cao hơn một trượng không trung. Các chuồn bộ lạc người nằm rạp trên mặt đất, có người lặng lẽ dò xét phía trước, mới phát hiện những cái kia bóng người màu vàng, biểu lộ cứng ngắc, nhìn đều không giống người sống. Chỉ có mấy cái kẻ thấy nhiều biết rộng mới đoán được, những người này vậy mà tất cả đều là khôi lỗi. Nắm giữ kim đan lão tổ thực lực khôi lỗi, đến tột cùng là ai chế ra? Cái gì nhân tài có thể có nhiều như vậy khôi lỗi? Phi vũ bộ lạc toàn tộc, cung nên vương sư, đặc biệt dâng lên trong tộc bảo vật để bày tỏ kính ý. Lão tộc trưởng nhìn thấy phi chu đã đến phụ cận, đội vàng giơ lên trong tay khay, lại một lần nữa cung cung kính kính nói rằng: "Chư vị đứng dậy." Ngay tại phi vũ bộ lạc tất cả mọi người run run rẩy rẩy, liền khí cũng không dám thở thời điểm, trên phi chu truyền đến một đạo rất giọng ôn hòa: "Hôm nay ta chính là trở về thăm viếng một chút đại gia, làm gì đi này đại lễ? Chư vị phụ lão hương thân không cần khách khí." Đứng đứng lên mà nói. Trên phi chu truyền đến thanh âm, vẫn lộ ra rất ôn hòa rất thân thiết. Rốt cục có người đánh bạo, ngẩng đầu hướng phi trên thuyền nhìn lại. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, trên phi chu đứng đấy người kia, dáng người thấp bé, chỉ có cao ba thước, nhăn nhăn nhúm nhúm mặt, tròn trịa mắt to, phía sau một cặp vô cùng hoa lệ cánh lớn. Cái này, nhìn bộ dáng tướng mạo, giống như cũng là bọn hắn phi vũ bộ lạc người. Chỉ là cánh không giống, bọn hắn phi vũ bộ lạc lấy khiết bạch vô hà cánh là tốt nhất. Màu trắng làm cơ sở, xen lẫn một chút màu xám đen lông vũ độ trên lệnh. Nếu là cánh nhan sắc hôn tạp không thuần, thì làm hầu như không nhập lưu, ở vào bộ lạc tầng dưới chót nhất, bị người xem thường. Đến mức mất đi cánh người, thì hoàn toàn thành phế vật. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngoại trừ màu trắng bên ngoài, như thế hoa lệ xinh đẹp cánh. Cho đến hôm nay, phi vũ bộ lạc đa số người, đối vũ sơn đã không có ấn tượng, đã sớm quên đi. Thời gian dài như vậy đi qua, ai sẽ vẫn nhớ một cái mất đi cánh phế vật. Đương nhiên, trong đám người số ít cùng vũ sơn quan hệ mật thiết người, vẫn là vừa nhìn liền nhận ra. A, nương. Lúc này, cái kia nắm giữ khiết bạch vô hà cánh tiểu thiếu gia quay đầu nhìn về phía Vũ Tây, hướng mẹ của hắn xác nhận. Hắn hoài nghi có phải hay không nhận lầm, đây là năm đó chính mình chết cũng không chịu thừa nhận, bị chửi làm phế vật nam nhân kia. Vũ Tây cắn chặt môi, ngón tay níu lấy quần áo, khẽ gật đầu. Kỳ thật Vũ Tây cũng không thể tin vào hai mắt của mình, năm đó cái kia lại sợ lại phế vật nam nhân sẽ lấy loại phương thức này trở về. Nàng lại lặng lẽ nhìn một chút bộ lạc bên trong những người khác, bao quát trong mắt của nàng cường đại lao tộc trưởng, hăng hái, có anh hùng khí thiếu tộc trưởng, giờ phút này cũng chỉ có thể hèn mọn nằm ở Vũ Sơn trước mặt. Giờ phút này, Vũ Tây trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là ảo não, vẫn là hối hận, vẫn là ấy nấy, hay là tuyệt vọng. Cùng lúc đó, tộc trưởng phụ tử cũng nhận ra Vũ Sơn thân phận. Lao tộc trưởng trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, năm đó hắn tính kế Vũ Sơn, nhường hắn ra ngoài chịu chết, sau đó con của hắn liền đoạt Vũ Sơn nữ nhân. Hai cha con lúc này tuyệt vọng cực độ, lo lắng Vũ Sơn một lời không hợp liền ra tay. Cũng là Lao tộc trưởng định lực coi như tương đối tốt, hắn miễn cưỡng chấn định tâm thần, trên mặt tích tụ ra nụ cười sáng lạ. Hóa ra là Vũ Sơn lão tổ trở về. Ta đã sớm biết ngươi là nhân trung lão vượng, chúng ta toàn tộc có tiền đồ nhất thanh niên, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cùng ngươi so sánh, chúng ta những này lao cốt đầu đều là phế vật. Lao tộc trưởng lúc này chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt, liều mạng khen Vũ Sơn, nói hắn từ nhỏ đã xem trọng Vũ Sơn có tiền đồ, mới đem hắn phái đi ra lịch luyện. Lúc này, thiếu tộc trưởng Vũ Phong không hổ là được đến cha hắn chân truyền, một tay lấy Vũ Tây đẩy đi ra. Năm đó ngươi đi ra ngoài bên ngoài, ta sợ ngươi không yên lòng, lại lo lắng bọn hắn hai mẹ con trôi qua không tốt, mới chiếu cố các nàng một chút, giữa chúng ta thế nhưng là thanh bạch. Vũ Tây, ngươi nhanh đi a. Vũ Sơn lão tổ trở về, ngươi nhanh đi a. Lúc này Vũ Phong gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, chỉ muốn nhanh một chút đem Vũ Tây cái này khoai lang vào tay, đẩy trở lại Vũ Sơn bên kia. Nơi nào còn dám cùng Vũ Tây tại người trên nửa điểm quan hệ. bây giờ có thể không thể sống mệnh, liền nhìn Vũ Tây biểu hiện. Vũ Tây quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Phong, trong lòng hắn tuổi trẻ tài cao nam nhân, lúc này đem nàng giống một cái vật phẩm như thế, đẩy trở lại Vũ Sơn trước mặt. Mà đối mặt hung hăng trở về Vũ Sơn, nàng trước kia toàn tộc đệ nhất mỹ nhân tự ngạo, đã sớm không còn sót lại chút gì. Ngay cả lần trước mắng Vũ Sơn phế vật nhi tử, lúc này cũng thành thành thật thật, đi theo Vũ Tây đằng sau, túi đầu, không dám nhìn Vũ Sơn một cái. Vũ Sơn đứng tại trên phi chu, nhìn xuống toàn trường. Nhìn thấy toàn tộc người quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, nhìn thấy tộc trưởng phụ tử run run rẩy rẩy, toàn thân run run rẩy. Nhìn thấy Vũ Tây bị Vũ Phong đẩy lên trước người mình, đồng dạng là túi đầu cẩn thận từng ly từng tí. Còn chứng kiến lao tộc trưởng bưng mâm gỗ bên trong, trưng bày mấy món bảo vật. Gốc kia 5-800 linh dược, là hắn trước kia rất hướng tới, khó thể thực hiện. Hiện tại lại nhìn gốc này linh dược, cũng không gì hơn cái này, có chút coi thường. Hắn tự tay trồng thực rất nhiều linh dược, năm so cái này lớn lên nhiều. Lần trước Đông gia còn bán cho chính mình một gốc ngàn năm linh dược. Chương 594, kẻ nhặt vô vị chương 594, kẻ nhặt vô vị Vũ Sơn nhìn xem bị đẩy đi tới Vũ Tây mẹ con, chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Nhưng bây giờ Vũ Tây đứng ở trước mặt hắn túi đầu, cẩn thận dè dặt, lời nói cũng không dám nói lung tung một câu. Toàn tộc người ánh mắt nhìn hắn, đều tràn đầy kính sợ. Vũ Sơn đột nhiên cảm thấy không có ý gì. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình cùng Phi Vũ Bộ là người, đã không phải là cùng một cái cấp độ. Nguyên bản hắn chỉ là muốn trở về chứng minh một chút, chính mình không phải phế vật, nhiều đại gia đối với mình lau mắt mà nhìn. Nhưng hắn lấy dạng này trạng thái, xuất hiện tại Phi Vũ Bộ lạc thời điểm, há lại chỉ có từng đó không phải phế vật, quả thực là thần minh giống như tồn tại. Giống như giả bộ có chút lớn. Đồng thời, Vũ Sơn ở trong lòng có chút hối hận, sớm biết dạng này, cũng không cần hướng Đông nhà mượn dùng nhiều đồ như vậy. Tỷ như cái này mấy trăm kim sắc khôi lỗi xuất chẳng phí, thế nhưng là rất đắt rất đắt. Vì mượn dùng cái này mấy trăm kim sắc khôi lỗi ra sân, hắn lại thiếu đặt mông nợ. Cái này đáng chết trang bức muốn, cái này đáng chết lòng hư binh. Phong quang như thế một chút, cần hắn về sau dùng nhiều trên trăm năm đến hoàn lại. Bất quá, ngược lại đã trang đến một bước này, tiền đều bỏ ra, phiếu nợ đều viết xuống, dù sao cũng phải tiếp tục giả bộ nữa. Vũ Sơn nhìn xem sợ hãi rụt rè tộc trưởng hai cha con. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tâm tâm niệm niệm một mục tiêu, chính là muốn ngay trước toàn tộc mặt của mọi người, đánh bại tộc trưởng phụ tử. Lao tộc trưởng, ta muốn cùng ngươi giao đấu. Lao tộc trưởng nghe xong, doa đến toàn thân nếp gấp run lên. Lao hủ không dám, ta điểm này không quan trọng bản sự, vạn bạn không phải Vũ Sơn lão tổ đối thủ, lại không dám tại lão tổ trước mặt khoe khoang. Ngươi một tên kim đan kỳ lão tổ muốn cùng ta trúc cơ tiểu tu sĩ giao đấu, ta còn không bằng trực tiếp tự sát xong việc. So vẫn là phải so. Vũ Sơn chỗ nào chịu bỏ qua, hắn đều bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn, hiện tại không thể so với, chuyến này không phải đi không sao. Tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, hiện tại không thể so với một trận, nhường hắn ý niệm vĩnh viễn không cách nào thông suốt. Vũ Sơn lão tổ, ngươi pháp lực thông thiên, chúng ta xem như tiểu bối, nào dám cùng ngươi so. Lão tộc trưởng giờ phút này chỉ muốn cầu xin tha thứ, nào dám cùng Vũ Sơn loại này kim đan kỳ lão tổ giao đấu. Người ta chỉ cần hơi hơi sử xuất chín châu mất sợi lông khí lực, liền có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn. Vũ Tây mang theo con trai của nàng, giờ phút này đứng ở bên cạnh, Vũ Sơn còn chưa nói phải tiếp nhận nàng, không biết rõ tiếp xuống lại muốn đi con đường nào. Lúc này nhìn thấy lão tộc trưởng phụ tử sợ dạng, rốt cuộc để ý hiểu, nguyên lai tất cả mọi người là sợ người, chỉ nhìn chính mình thân ở vị trí nào. Như vậy đi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, phụ tử các ngươi hai cùng tiến lên, ta chỉ dùng một cái cánh cùng các ngươi giao đấu, như thế nào? Vũ Sơn nhìn thấy lao tộc trưởng phụ tử liên tiếp cự tuyệt, đã có chút tức giận. Lại cự tuyệt, chính là xem thường ta. Văn bối cung kính không bằng tuân mệnh, mời lao tổ hạ thủ lưu tình. Lao tộc trưởng cao tuổi rồi người, hiện tại đã hoàn toàn đem hắn bày ra tại văn bối vị trí. Tốt, hai người các ngươi chuẩn bị. Vũ Sơn nói, vỗ hoa lệ cánh, từ trên phi chu bay xuống. Chỉ là hắn cánh mới vừa bật vỗ, lao tộc trưởng liền hướng sau lật ra ngã nhào một cái. Ai nha, Vũ Sơn lão tổ thần công cái thế, nhẹ nhàng kích động một chút cánh, ta thì không chịu nổi. Vũ Sơn nhíu mày một cái, hắn đều còn chưa bắt đầu động thủ đâu, đây cũng quá giả. Ta còn không có ra tay, phụ tử các ngươi nhất định phải chăm chú đối đãi, nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Lao tộc trưởng đội vàng từ dưới đất đứng lên, lôi kéo con của hắn, hai cha con song song đứng ngay ngắn. Nhường phụ tử các ngươi hai chiếm cái tiên cơ, ra tay đi. Vũ Sơn hiện tại lấy kim đan lão tổ thân phận, lộ vẻ cực kỳ lớn độ. Không nhưng chỉ ra một cái cánh, còn nhường cái này hai cha con đi đầu ra tay. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hai cha con làm một đại lễ về sau, đồng thời bố cánh, tại phía trước hai người, xuất hiện từng đạo mang theo vô số phong nhận vòi rồng, hướng Vũ Sơn quét sạch mà đi. Đây là bọn hắn Phi Vũ bộ lạc sở trường nhất thần thông, cánh cái bố, liền có thể mang theo vô số phong nhận. Vũ Sơn không nhanh không chậm, nhìn thấy phong nhận bay quẩn tới trước người mình thời điểm, mới nâng lên một cái cánh, nhẹ nhàng vung lên, vòi rồng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Dễ dàng, liền hóa giải Phi Vũ bộ lạc tiên phu thần thông một kích mạnh nhất. Tiếp xuống, hai cha con lại thi triển ra mấy loại tiên phu thần thông, đều bị Vũ Sơn dùng một cái cánh nhẹ nhõm hóa giải. Vây xem rất nhiều tộc nhân thấy cảnh này, mới chính thức kiến thức đến Kim Đan lão tổ uy lực. Dù chỉ là nhẹ nhàng bung lên một chút cánh, cũng không phải bọn hắn có thể đối đầu. Vũ Sơn liên tiếp hóa giải nhiều lần về sau, đột nhiên hắn trên cánh kim quang đại phóng, một đạo kim sắc lưỡi kiếm bay ra, hướng cái này hai trà con chém tới. Hắn cái này một bộ cánh, nếu là toàn lực thi triển, một lần có thể phóng xuất ra mấy ngàn nói dạng này lưỡi kiếm. Giờ phút này một đạo lưỡi kiếm còn không có bay đến trước mặt hai người, lão tộc trưởng lập tức lôi kéo con của hắn, trên mặt đất lăn một vòng. Chúng ta thua. Một kiếm này uy năng quá lớn, đủ để cho hai chúng ta phấn thân thoái cốt, đa tạ Vũ Sơn lão tổ hạ thủ lưu tình. Lão tộc trưởng hai cha con nhận thua cầu xin tha thứ tốc độ quá nhanh, nhường Vũ Sơn cũng còn không có kịp phản ứng. Sừng sốt một chút, cảm giác mạnh mẽ một quyền đánh vào trên đông, không sử dụng ra được kình. Đã như vậy, trận này giao đấu lại tiếp tục, cũng không có ý gì. Vũ Sơn cảm giác kẻ nhạt vô vị, vừa quay đầu, nhìn thấy Vũ Tây hai mẹ con, ngay tại một bên ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Hai người đều nắm tay cẩn thận đặt ở trước người, có chút thấp thân thể, một bộ thận trọng bộ dáng. Cùng lần trước trở về thời điểm, hai người ghét bỏ hắn phế vật, mắng hắn sợ, lại hoàn toàn khác biệt. Vũ Sơn giờ phút này nhìn thấy hai người này, mấy chục năm không thấy, cảm giác rất lạ lẫm. Hắn cũng đang do dự, tiếp xuống nên làm cái gì, muốn hay không đem cái này hai mẹ con mang đi. Nhưng dạng này, trước kia bởi vì hắn chán nản, liền mắng hắn là phế vật người. Hắn hiện tại phát đạt, coi như trở về đem hai người mang đi, lại có ý nghĩa gì? Coi như ở cùng một chỗ, cũng vĩnh viễn không phải một lòng. Nhưng nếu như cứ như vậy ném, tốt xoắn xuýt. Ầm ầm. Ngay tại Vũ Sơn do dự thời điểm, phương xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi ầm ầm thanh âm. Ban đầu nghe thanh âm còn tại chỗ rất xa, mới một hồi liền tới phụ cận. Nhị cầu tử không để ý đến phi vũ bộ lạc bên này việc nhỏ. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng địa vị, phi vũ bộ lạc loại sự tình này, cùng con nít danh không có gì khác biệt. Nhị cầu tử đã sớm cưỡi đại bạch ngông bay lên không trung. Khởi bẩm Trung Dũng Hầu, phía trước Vạn Yêu Vương đỉnh bạch hổ bộ lạc, xuất đại quân giết tới. Đợi đến tên này thủ hạ hướng nhị cầu tử bẩm báo thời điểm, kỳ thật hắn đã thấy. Bầu trời phương xa, bay tới một chi trùng trùng điệp điệp đại quân. Nhánh đại quân này phía trước có một cái bạch ách đại lão hổ, khiêng một cây cờ lớn, cờ xí bên trên thêu lên một cái sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ. Đây chính là Vạn Yêu Vương đỉnh bạch hổ lùi bại tiêu chí. Toàn bộ Vạn Yêu Vương đỉnh, lấy bạch hổ bộ lạc cùng hạc bộ lạc cái này hai tộc thực lực mạnh nhất, đều nắm giữ nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Trên thực tế bạch hổ bộ lạc thực lực tổng hợp so với hạc bộ lạc còn mạnh hơn một chút, hơn nữa bọn hắn chiến đấu càng hung hãn, rất tàn nhẫn, càng yêu thích hơn giết chóc. Cho nên lần trước nhị cầu tử tại Vạn Yêu Vương đỉnh giao đấu các tộc thiên tài thời điểm, hắn tình nguyện thua một trận cho hạc tiên tử, cũng phải đem đòn sát thủ sau cùng giữ lại đối phó bạch hổ bộ lạc vị kia thiên tài. Bạch hổ bộ lạc tại Vạn Yêu Vương đỉnh thua kia một trận là nhất không cam lòng, vẫn nghĩ muốn xuất thủ. Hiện tại mắt thấy hạc bộ lạc bị đánh bại, nhân tộc đại quân lại giết vào Vạn Yêu quốc, bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi tổ kiến đại quân hướng nhân tộc nơi này đánh tới. Nhị cầu tử xa xa liền thấy, lần này tới vẫn là bạch hổ bộ lạc vị kia thiên tài. Người này làm thập đại thiên tài một trong, lần trước thua ở Trương Nhị Cầu trong tay, bị Vạn Yêu quốc người đồng lứa cười nhạo thật lâu. Hắn rất không cam tâm, gần nhất mấy năm này đóng cửa không ra, chăm chỉ tu luyện, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Cho nên hiện tại không kịp chờ đợi, muốn tới tìm Nhị Cầu tử lại đánh một trận. Hắn nhất định phải dùng thực lực chứng minh chính mình không phải thứ hèn nhát, chính mình đứng hàng thập đại thiên tài một trong, tuyệt đối không phải hư danh. Đối diện thế nhưng là nhân tộc Trương Nhị Cầu. Vị này bạch hổ tộc thiên tài, xa xa liền thấy cưỡi đại bạch ngỗng Nhị Cầu tử, hắn không kịp chờ đợi từ trong đại quân bay ra ngoài, quát lớn: "Chính là Đại Chu Trung Dũng Hầu, Thanh Châu Thái Thú, Trấn Bắc Đại Tướng Quân, Trương Nhị Cầu ở đây." Nhị Cầu tử đứng tại đại bạch ngông trên lưng, lớn tiếng đáp: "Tốt, lần trước giao đấu để cho ta vẫn chưa thỏa mãn, có dám hay không cùng ta lại giao đấu một trận?" Đối diện bạch hổ bộ lạc thiên tài lớn tiếng khiêu chiến. Giao đấu đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như thắng thua, dù sao cũng phải có cái tặng thưởng. Nhị Cầu tử tự nhiên không có vấn đề, nhưng phải có chỗ tốt mới bằng lòng đánh, không có chỗ tốt chiến đấu, lãng phí sức lực. Có cố này đánh nhau khí lực, còn không bằng dùng để nhiều trồng trọt vài mẫu thổ địa, ít ra còn có một số thu hoạch. Ngươi muốn dạng gì tặng thưởng? Ta nếu là thắng, các ngươi bạch hổ bộ lạc như vậy lui binh, như thế nào? Nếu như có thể thông qua giao đấu, liền để bạch hổ bộ lạc lui binh, nhị cầu tử vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Toàn bộ Vạn Yêu Vương đình là thuộc bạch hổ bộ lạc cùng hạc bộ lạc thực lực mạnh nhất, làm xong hai cái này bộ lạc, còn lại hắn liền không thế nào sợ. Chương 595, Lư Châu chương 595, Lư Châu tốt. Ta liền đáp ứng ngươi, nếu như bại trong tay ngươi bên trong, ta cái này mang theo bạch hổ bộ đại quân rút về đi. Hổ Dương ngay trước song phương đại quân, lớn tiếng đáp lại nói: Hắn hôm nay chính là muốn tại cái này mấy chục vạn người chứng kiến hạ, đánh bại Trương Nhị Cầu, chứng minh hắn mới thật sự là thiên tài. Bất quá, nếu như ngươi thua lại nên làm cái gì? Nếu như ta thua rồi, đương nhiên cũng xuất lĩnh nhân tộc đại quân rút lui. Nhị Cầu tử cũng đồng dạng cao giọng đáp lại nói. Hai người đánh cược, tại mấy chục vạn đại quân chứng kiến phía dưới như vậy là thành. Nhị Cầu tử điều khiển cánh cửa cự kiếm bay lên không trung. Hổ Dương tế ra một cái mới tinh hổ trảo pháp bảo. Lần trước, Nhị Cầu tử cuối cùng đem cự kiếm biến thành 100 hơn trượng dài, hắn mới thất bại. Cái này hổ trảo là hắn vì ứng đối một kiếm này mà chuyên môn chế tạo pháp bảo. Cái này hổ trảo bên trong sử dụng bạch hổ bộ lạc rất nhiều tổ truyền tốt nhất vật liệu, không chỉ có sắc bén, hơn nữa rắn chắc. Ra tay đi. Hổ Dương mong muốn lần này thắng được xoáy khí một chút, vẫn rất có phong độ, nhường Nhị Cầu tử xuất thủ trước. Nhị Cầu tử cũng không có chú ý nhiều như vậy, hắn ra tay chính là nửa đạo cấm tự phù văn. Đạo này phù văn rơi xuống Hổ Dương trên đầu, quả nhiên một chút hiệu quả đều không có. Vạn Yêu Vương đình người đều biết, hắn hội thần biết công kích, sớm đã có chuẩn bị. Đã cái này không có hiệu quả, vậy thì thả thường linh nhi. Xa khẩu sơn ở trên bầu trời hóa thành một tòa núi lớn, tựa như Hổ Dương chấn áp tới. Hổ Dương móng đuốt lớn tại bầu trời cũng biến thành như núi lớn lớn, cùng xa khẩu sơn hung hăng đụng vào nhau. Bèn, xa khẩu sơn bay ra ngoài đồng thời, trong tay hắn cánh cửa cự kiếm cũng đang nhanh chóng biến lớn, hướng Hổ Dương chém tới. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin Hổ Dương, lúc này lại âm thầm kinh hãi. Tiểu tử này tốc độ phát triển, vì sao nhanh như vậy, so với mình nhanh hơn? Lần trước đấu pháp, hai người bản thân thực lực là tương xứng. Từ lần trước thất bại về sau, hắn tại trong tộc thế nhưng là ăn thật nhiều đại bổ đan dược, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực lại tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới bây giờ cùng nhị cậu tử so sánh, phát hiện hai người chênh lệch đang dần dần kéo ra. Hắn nhưng lại không biết, người ta nhị cậu tử mỗi ngày đều ăn long thận, bổ đến ánh mắt đỏ bừng, cái mùi lửa ra máu, nhìn thấy một khối đá đều muốn đẩy ngã, Nhật Thiên Đại Vương đều cảm thấy không bằng. Bạch Hổ bộ lạc tổ truyền điểm này thuốc bổ, cùng long thận so sánh, đều là rác rưởi. Rầm rầm rầm. Liên ở trên bầu trời hai người kịch liệt đấu pháp thời điểm, phía dưới tướng sĩ, tất cả đều lẫn mắt xa xa quan sát. Loại cấp bậc này đại chiến, tiết lộ ra ngoài sóng linh khí, tùy tiện liền có thể nhường luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ phấn thân phách cốt. Giờ phút này Phi Vũ bộ lạc toàn tộc cũng bay tới hơn 10 dặm bên ngoài trên một ngọn núi, thấy sợ mất mật. Bạch Hổ bộ lạc thiên tài Hổ Dương, là toàn bộ Vạn Yêu Vương quốc đô rất nổi danh tuyệt thế thiên tài. Tại Vạn Yêu quốc yêu nhân trong lòng, tựa như thần linh tồn tại như thế, chỉ có thể ngước nhìn, cao không thể chạm. Hôm nay, lại cùng một tên tu sĩ nhân tộc đánh cho bất phân cao thấp. Vũ Tây nhìn lên bầu trời bên trong vị kia thiếu niên mặt đen, nàng còn có ấn tượng. Lần trước Vũ Sơn trở lại bộ lạc thời điểm, đã từng xưng hô người này vì chủ nhân. Lúc ấy trong nội tâm nàng đối với cái này cực kỳ khinh thường, cảm giác Vũ Sơn chính là một cái đồ bỏ đi, xưng hô một tên trúc cơ tu sĩ vì chủ nhân, sống thành nô tài. Bây giờ mới biết chính mình sai, nếu như có thể đi theo dạng này chủ nhân, dù là làm trâu làm ngựa, cũng là mặt mũi sáng sủa. Vũ Sơn lão tổ, vị này chính là người chủ nhân. Vũ Tây đứng tại Vũ Sơn sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hiện tại đã không là chủ nhân của ta. Vũ Sơn rất tự hào nói rằng, bên cạnh Vũ Tây lại là giật mình. Chẳng lẽ bị chủ nhân từ bỏ? Hắn hiện tại là ta Đông gia, ta giúp hắn làm việc, hắn nhất định phải cho ta thanh toán thù lao. Vũ Sơn sau khi nói đến đây vẫn rất đắc ý, đây là hắn liều chết tranh thủ lại đây. Hiện tại mặc dù thiếu đặt mông nợ, nhưng luôn có trả hết nợ nợ nần một ngày. Vũ Tây muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút Vũ Sơn lão tổ bây giờ cao cao tại thượng địa vị, liền không dám tiếp tục nhiều chuyện. Trên bầu trời hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục, càng đánh càng kịch liệt, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Ầm ầm, chỉ thấy thanh cự kiếm kia chém ra, dư ba đi tới, một tòa núi lớn bị đánh thành hai nửa. Đúng lúc này, chiến trường một bên, một đạo lưu quang bay vào nhân tộc trận doanh, rơi vào tới cơ thương trong tay, hóa ra là một đạo vạn lý truyền âm phủ. Loại này vạn lý truyền âm phủ có thể bay qua 5000 bên trong, truyền tống tin tức, chế tác độ khó tương đối cao. Không phải tình huống khẩn cấp, bình thường đều sẽ không lãng phí loại này vạn lý truyền âm phủ. Cơ thương dùng thần thức mở ra đạo phủ lục này, đọc đến bên trong tin tức. Đương nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, từ trước đến nay khí độ bất phàm hắn, tay đều run nhẹ nhẹ một chút. Căn cứ truyền tấn phủ bên trong nội dung, ngay tại đoạn thời gian trước, bởi vì hải tộc tới gần, triều đình đem tất cả cao thủ đều phái ra ngoài đối chiến hải tộc. Ngay tại kinh thành cao thủ đều rời đi, nội bộ chống rông thời điểm. Phía tây đảo Sơn Quốc, một cái hạn bản xuất lĩnh mấy chục vạn cương thi vây khốn kinh thành. May mắn Đại Chu Vương triều kinh thành kinh doanh trên vạn năm, có rất nhiều phòng ngự trận pháp, thời gian ngắn chưa thể bị cương thi công phá. Mà phái đi ra ứng đối hải tộc những cao thủ kia, cũng chúng hải tộc gian kế, bị trận pháp khống trụ, không cách nào hồi viên. Hiện tại, toàn bộ Đại Chu Vương triều đều nguy cơ sớm tối. Cơ thương làm hoàng thất tử đệ, giờ phút này hận không thể bay thẳng trở lại kinh thành. Bất quá, một mình hắn trở về, đối mặt mấy chục vạn cương thi đại quân, cũng không giải quyết được vấn đề. Hiện tại toàn bộ Đại Chu Vương triều còn có thể điều động sức chiến đấu, chỉ còn lại có Thanh Châu những này nhân mã. Cơ thương chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại tính tình, xem nhìn trên bầu trời nhị cầu tử cùng Hổ Dương ở giữa giao đấu. Tại trong mắt người khác hai người thực lực bất phân cao thấp, nhưng lấy hắn tu vi hiện tại thực lực cùng ánh mắt, có thể nhìn ra được, nhị cầu tử đã chiếm cứ thượng phong. Lấy được thắng lợi chỉ là sớm muộn sự tình. Rầm rầm rầm. Thời gian từng giờ trôi qua, trên bầu trời nhị cầu tử chiếm cứ ưu thế đã càng ngày càng rõ ràng. Tục truyền Hổ Dương tại trúc cơ thời điểm, đan điển chi hải đạt đến 8 thước rộng, mới sáng tạo ra hắn hôm nay viễn siêu cùng giai thực lực. Nhưng nhị cầu tử nội tình càng thêm thâm hậu, căn cơ càng thêm kiên cố. Lúc này Hổ Dương nguyên anh sơ kỳ, nhị cầu tử kim đan hậu kỳ, hai người lần này giao đấu rất mộc mạc, đều không có sử dụng bất kỳ đầu cơ trục lợi đồ vật, liều đều là thuần thực lực. Đánh nhau đến bây giờ, hai người pháp lực đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhị cầu tử pháp lực vậy mà so Hổ Dương còn muốn thâm hậu một chút. Cái này khiến Hổ Dương càng đánh càng tuyệt vọng, đến tột cùng ai mới là thiên tài? Đúng lúc này, cự kiếm lại một lần nữa chém xuống tới thời điểm, Hổ Dương thân thể như gió tranh như thế, về sau cấp tốc rơi xuống. Bèn, Hổ Dương thân thể rơi xuống mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái rất sâu hố. Ta thua, ta lại thua. Ha ha ha, ta lại thua. Hổ Dương đại khái là bị đánh choáng váng, giờ phút này tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trong hố sâu, lớn tiếng nói: "Yêu nhân trong đại quân, một tên nguyên anh tu sĩ lo lắng Hổ Dương sẽ có cái gì sai lầm, đội vàng bay đến trong hố, đem hắn đỡ dậy. Người không sao chứ?" "Ta lại thua." Hổ Dương hai mắt có chút trống rỗng mà mịt, tái diễn nói rằng: "Vậy chúng ta muốn hay không rút quân?" "Ta Hổ Dương từ trước đến nay một ngụm nước bọt một cái đinh, thua chính là thua, chúng ta rút lui." Cái này Hổ Dương cũng là cái thủ tín nghĩa hắn tử, từ trong hố sau khi bỏ ra, liền mang theo bọn hắn Bạch Hổ bộ lạc yêu nhân rút lui. Nhìn qua đại quân tối lui, cơ thương đội vàng đi đến nhị cậu tử bên người, hai người nhẹ nhàng thì thầm trao đổi một hồi. Nhị cậu tử bay ở bầu trời, đưa mắt tứ phương, cái này một mảnh tốt đẹp non sông, đều là chính mình tân tân khổ khổ đánh xuống. Nếu để cho hắn cứ như vậy lui về, thực sự có chút không cam tâm, không nỡ. Hắn ăn vào trong miệng thịt, xưa nay liền không có phun ra. Nghĩ một lát, nhìn thấy phía dưới vừa rồi chiến đấu bên trong bị chém thành hai khúc đại sơn, trong đó một nửa đã sụp đổ, còn lại một mặt là phi thường bóng loáng vách núi treo leo. hắn tế ra cự kiếm, ở đằng kia một mặt vách núi treo leo bên trên điêu khắc Lư Châu. Có biết chữ học vấn người đã nhận ra, vách núi treo leo khắc xuống hai chữ, gọi là Lư Châu. Rất nhiều người bắt đầu buồn bực không hiểu, tại sao phải viết hai chữ dạng này chữ. Chỉ thấy nhị cầu tử bay ở trên bầu trời, thanh ho một tiếng, sửa sang một chút tiếng nói, mới tiếp tục nói. Vạn yêu quốc vô đạo, vương đình đều là hạ người vô năng, hao người tốn của, làm yêu nhân dân chúng lầm than. Ta nay phụng đại chu vương mệnh, chinh phạt vô đạo, cứu mấy vạn vạn yêu nhân treo ngược nỗi khổ. Nhưng vạn yêu quốc là yêu nhân chi địa, ta chính là nhân nghĩa chi sư, không tiện cưỡng ép chiếm cứ vạn yêu quốc địa bàn. Vì yêu nhân hạnh phúc, muốn đem giải phóng cái này một khối địa bàn, chuyển giao cho yêu nhân quản lý. Đưa mắt tứ phương, đương kim vạn yêu quốc bên trong, thuộc anh hùng người, không phải Lư tướng quân không ai có thể hơn. Cho nên bản tướng đem nơi đây định danh là Lư Châu, hy vọng Lư tướng quân vì ngàn vạn yêu nhân hạnh phúc, có thể ra mặt tiếp nhận Lư Châu. Nhị cầu tử lại ném ra một đống lớn đường hoàng lời nói, đem chiếm cứ cái này một khối địa bàn, từ trên danh nghĩa đều giao cho Lư tướng quân. Sau đó liền mang nhân tộc quân đội, đội đội vàng vàng rút lui. Chương 596, Phi Nga trận. Chương 596, Phi Nga trận. Nhân tộc đại quân đến cũng đội vàng, đi đây hừng hực. Phi Vũ bộ lạc tất cả mọi người đứng tại một ngọn núi trên đỉnh, nhìn qua nhân vọng đại quân tối lui. Bao quát Vũ Tây hai mẹ con người, cũng đứng tại một nhóm người này bên trong. Hai mẹ con người đều có chút thất lạc. Vũ Sơn lão tổ rời đi thời điểm, cũng không có đem bọn hắn mang đi. Đặc biệt là con của hắn, hiện tại rốt cục nhận thức đến, Vũ Sơn mới là cha hắn, một cái cực kỳ cường đại, có thể nghiền ép toàn bộ cá chuẩn bộ lạc cha. Bất quá Vũ Sơn lão tổ trước khi rời đi, hắn cái kia cường đại đến như là thần minh chủ nhân, nói bọn hắn sẽ còn trở về, đến lúc đó có thể cho Phi Vũ bộ lạc một chút chỗ tốt. Hơn nữa vị chủ nhân này, ra tay cực kỳ hào phóng. Tiện tay ném đi một bình đan dược cho bọn họ hai, bên trong lại là hai hạt trúc cơ đan. Hai mẹ con đem cái này hai hạt trúc cơ đan đều ẩn nấp rồi, không có nói cho bất luận kẻ nào, chuẩn bị trước tiên ở âm thầm trúc cơ thành công lại nói. Kỳ thực hiện tại không chỉ đám bọn hắn hai mẹ con, toàn bộ Phi Vũ bộ lạc đều trông cậy vào có thể trèo lên Vũ Sơn lão tổ đuổi. Có thể đi theo Vũ Sơn lão tổ lên như diều gặp gió, tự nhiên tốt nhất. Coi như không thể đi theo lên như diều gặp gió, chỉ cần hướng ra phía ngoài lộ ra tin tức, Phi Vũ bộ lạc có một vị kim đan kỳ lão tổ, tại xung quanh vùng này, người người đều phải coi trọng bọn hắn một chút. Tại tu tiên giới, cái này không chỉ có riêng là mặt mũi sáng sủa đơn giản như vậy, mà là thực sự lợi ích. Vũ Tây phu nhân, trên núi gió lớn, coi chừng bị lạnh. Đúng lúc này, thiếu tộc trưởng Vũ Phong chạy tới Vũ Tây bên người hành một cái lễ, mời Vũ Tây đi về nghỉ. Sau đó bọn hắn cái này một đôi mẹ con, ngay tại toàn bộ Phi Vũ bộ lạc tộc nhân tiền hô hậu ủng phía dưới, bay trở về. Nhị cầu tử lúc này đã đem Vũ Sơn, còn có những cái kia kim sắc khôi lỗi, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Khôi lỗi đi đường tốc độ nhanh chậm không nói đến, khôi lỗi mỗi đi một bước đều là muốn tiêu hao linh thạch. Nhiều như vậy khôi lỗi, nếu để cho chính bọn hắn đi đường, quá lãng phí. Lấy nhị cầu tử keo kiệt tính tình, lần này có thể đưa hai hạt trúc cơ đan cho Vũ Tây mẹ con, hoàn toàn là xem ở Vũ Sơn phân thượng, xem như cho hắn một bộ mặt. Vũ Sơn mặc dù mặt ngoài giả bộ nở mày nở mặt, áo gấm về quê, trên thực tế chỉ có nhị cầu tử rõ ràng nhất, hắn cóng đặt mông nợ, trên thân liền nửa viên trúc cơ đan, một hai khối linh thạch cũng không bỏ ra nổi đến, cho nên nhị cầu tử mới thoáng ra tay giúp hắn một chút. Giờ phút này Vũ Sơn đã trở lại trong hồ lô, vẫn đổi về bình thường làm việc mặc bình thường quần áo, trong đất đổ mồ hôi như mưa, cùng bình thường lao nông không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là hắn thiếu nợ nần lại tăng lên, nợ mới thêm nợ cũ, dựa theo hắn hiện tại trả nợ tốc độ cần hơn 100 năm khả năng trả hết nợ. Đại Chu Vương triều kinh thành, ngay tại trình diễn một trận cương thi vây thành tiết mục. Một cái xích hồng sắc hạ bạn đứng cách kinh thành hơn 10 dặm bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên. Dưới chân của hắn, mặt đất khô nứt ra tấp hơn rộng lỗ hổng, những này khô nứt lỗ hổng lít nha lít nhít, như là mạng nhện đồng dạng, hướng về phía trước lan tràn ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh phương viên hơn 10 dặm, tất cả hoa màu cùng cỏ cây đều hạt chết, thổ địa đều biến không có một mảng cỏ. Lại hướng phía trước phương, chính là đen nghịt cương thi nhóm. Những cương thi này bên trong có đại lượng chưa mở linh trí bình thường cương thi, cũng có số ít khai linh trí cao dài cương thi. Cương thi nhóm đem Đại Chu Vương triều kinh thành vây chật như nêm cối. Ngao, ô theo hạn bạt một tiếng chu lên, những cương thi kia tất cả đều hướng kinh thành đánh tới. Không có linh trí cương thi, căn bản cũng không biết chết sống, bọn hắn bọn tới phía dưới tường thành, dùng đầu va chạm tường thành bên ngoài trận pháp. Đâm đến trên tường thành, từng đợt quang mang lấp lóe. Dưới tường thành cương thi vỡ vụn thi thể, đã chất lên có một hai trượng cao. Vẫn có vô số cương thi, đạp trên đồng bạn thi thể, leo lên phía trên. Cũng nhưng vào lúc này, hạn bạt đống nhiên đưa cái mũi hít sâu vài khẩu khí, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy phía sau đường chân trời chỗ, đã rơi lên bụi đất, một vệt đen từ đường chân trời chậm rãi đẩy vào, chạy tới nơi đây. Theo đầu này hắc tuyến đẩy đến càng ngày càng gần, rốt cục thấy rõ là một chi đại quân. Nhánh đại quân này hàng phía trước là vô số chỉ bích nhãn linh lưu, xếp thành mấy nhóm, hướng bọn hắn nơi này nhanh chóng chạy. Bích nhãn linh lưu hình thể khổng lồ, cũng có sức mạnh rất lớn, hiện tại một nhóm lớn bích nhãn linh lưu tề đầu tịnh tiến vọt tới khí thế, không kém chút nào một chi đại quân. Tại chi này bích nhãn linh lưu phía sau thì là một chi ăn mặc chỉnh tề nhân tộc quân đội. Chi này nhân tộc quân đội cùng hắn trước kia thấy khác nhau rất lớn, tất cả mọi người mặc chỉnh tề thống nhất giáp trụ, kỷ luật nghiêm minh, tiến lên thời điểm, đội ngũ không loạn chút nào. Cái này, Trần Quốc Quân. Nguyên lai hạn bạn cũng là biết nói chuyện, hắn lúc này nhìn xem chi đội ngũ này, kinh ngạc lên tiếng. Tại trong ấn tượng của hắn, toàn bộ Đại Chu Vương triều chỉ có Trấn Quốc Quân mới có bực này uy nghi khí thế. Không đúng rồi, Trịnh Quốc Quân không có số người nhiều như vậy, hơn nữa Trấn Quốc Quân tại cùng hải tộc trong giao chiến đã chết không sai biệt lắm, không có còn lại mấy người. Ngay tại cái này Hạn Bạt còn cảm giác được nghi ngờ thời điểm, đại quân lại tới gần rất nhiều, hắn đã thấy vài lần đại kỳ. Cờ sĩ bên trên phân biệt viết Thanh Châu Trung Dũng Hầu Trấn Bắc Đại tướng quân Trương các chữ. Thế này, cái này Hạn Bạt đã đoán được, người tới là Thanh Châu Trương Nhị Cầu. Theo Hạn Bạt một tiếng chú lên, dưới núi kia một mảng lớn cương thi bên trong, phân ra một đám, hướng phía sau núi Thanh Châu quân nên đón. Chỉ thấy nhân tộc trong đại quân, một tên thiếu niên mặt đen, gánh vác cánh cửa cự kiếm, cưới một cái đại bạch ngỗng, bay ra. Bên cạnh hắn, đi theo một tên tám đầu chân mỹ thiếu nữ. Cùng hắn đồng hành, còn có một tên mái tóc dài màu trắng áo choàng, hai con mắt một đen một đỏ, nhìn rất yêu dị thanh niên. Cùng một tên tướng mạo tuấn mỹ, tự có một cô vương giả khí độ thanh niên. Chỉ thấy kia mặt đen thanh niên, đứng tại đại bạch ngỗng trên lưng quát lớn, ta chính là Thanh Châu thái thú, Đại Chu Trung Dũng Hầu, Trấn Bắc đại tướng quân Trương Nhị Cầu. Các ngươi yêu nghiệt, bất quá là trong mộ xương khô, không nghĩ mau chóng hư thối, là đại địa hoa màu cung cấp tầm bổ, phản hồi thiên địa, lại hóa thành bực này yêu nghiệt thai hỏa thương sinh. Ta bởi vì thường ngày bận rộn, không dành đến cầm nã các ngươi, còn dám xuất hiện giữa ban ngày, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Nhị Cầu tử đứng tại đại bạch ngông trên lưng thả ra một đống lớn ngoan thoại, mặc kệ có đánh hay không qua được, ngược lại nên có khí thế ta không thể thua. Dù là cuối cùng đánh thua, ít ra miệng ta mang thắng một thua phía dưới, cũng có thể xem như thế hỏa. Hiển nhiên cái này Hạn Bạt bình thường cùng một đám cương thi liên hệ, cũng không giỏi về ngôn từ, càng không đọc qua sách thánh hiển, không hiểu được mắng chửi người chi đạo. Theo hắn giống to một tiếng, kia một nhóm lớn cương thi liền hướng về nhân tộc quân đội đánh tới. Đúng lúc này, nhân tộc trong quân đội bay ra một nhóm lớn ngỗng trắng, số lượng có hơn mấy trăm con. Mỗi cái đại bạch ngỗng trên lưng, phân biệt đứng đấy một tên tu sĩ nhân tộc. Những này nhân tộc tu sĩ, mỗi người trên thân đều treo mấy cái túi trữ vật. Lúc này đại bạch ngỗng nhóm đã mang theo người, nhanh chóng bay đến cương thi nhóm trên không. Sau đó liền thấy những tu sĩ loài người kia, từ trong túi trữ vật móc ra vô số mũi nhọn, từ trên bầu trời ném xuống. Bởi vì đại bạch ngỗng bay đầy đủ cao, những cái kia từ trên trời ném xuống mũi nhọn, mang theo lực lượng cường đại, rơi vào tới cương thi trong đám, lập tức liền nổ một mảnh huyết nhục bay tứ tung. Kia một nhóm lớn cương thi, đa số thực lực đều chỉ có luyện khí cùng trúc cơ, đều không thể phi hành. Hiện tại những cái kia ngông lớn mang theo người, từ trên bầu trời ném đồ vật. Mỗi ném một nắm lớn mũi nhọn, liền có thể xử lý mấy cái cương thi. Nhưng những cương thi này lại chỉ có thể ở trên mặt đất lo lăng xuông, không đả thương được trên trời ngông lớn. Chỉ có kim đan thực lực cương thi mới có thể bay lên trời, nhưng vào thời khắc này, nhân tộc trong đại quân lại bay ra một nhóm lớn bóng người màu vàng nóng. Những này bóng người màu vàng đều nắm giữ kim đan kỳ thực lực, trực tiếp nhào về phía những cái kia kim đan kỳ cương thi. Rầm rầm rầm. Ngao. Ố ô, ô rất lạc. Lạnh lùng bầu trời hạ xuống nào, giết đến những cương thi kia kêu to ngao ngao. Một màn này đem Hạn Bạt cho tức giận đến không nhẹ, bọn hắn nhiều như vậy cương thi đại quân, đánh đâu thằng đó, xưa nay chưa bao giờ gặp vô sỉ như vậy đối thủ. Ngao. Rất lạc. Hạn Bạt lớn cương thi bị tức đến ngao ngao kêu một tiếng. Hết lần này tới lần khác những cái kia ngỗng lớn thế nhưng là chưa từng chịu thua chủ, cũng đi theo rắt lạc vài tiếng, thanh âm so cương thi còn một lớn. Lần này đem Hạn Bạt tức giận đến nổi trận lôi đình, ngao ô một tiếng, tường thành cũng không đánh, mệnh lệnh tất cả cương thi hướng Thanh Châu quân bên này đánh tới. Cương thi số lượng thực sự nhiều lắm, trên bầu trời những người kia liều mạng ném ra vũ khí trong tay, cũng giết không được nhiều như vậy cương thi. Nếu như là cái khác có linh trí sinh vật, gặp phải loại này trên trời hạ đao hung hiểm, khả năng liền sợ hãi cùng lùi bước. Hết lần này tới lần khác cương thi cũng là không có linh trí, không sợ chết. Bất quá, người có hay không linh trí cương thi, ta tự nhiên cũng có cục sắt khôi lỗi. Nhân tộc đại quân phía trước, đột nhiên xuất hiện mấy vạn con khôi lỗi, xếp trận hình, tay cầm đao thương, phóng ra chỉnh tề bộ pháp hướng cương thi đánh tới. Cương thi cùng khôi lỗi va vào nhau, giết đến gãy chi bay loạn, khối sắt bể ra. Đều là không sợ chết, liền xem ai cuối cùng hao tổn qua được ai. Cương thi cùng khôi lỗi trận này đại chiến, một mực duy trì liên tục đã hơn nửa ngày. Trung bình là cương thi số lượng càng nhiều, khôi lỗi đoạn thời gian trước tiêu hao quá lớn, còn không có bổ sung tới, dần dần rơi vào hạ phong. Làm trên chiến trường khôi lỗi toàn bộ ngã xuống về sau, nhân tộc đại quân phía trước kia một hàng bích nhãn linh lưu cuối cùng, tại chờ đến bọn hắn phát huy thời cơ. Mấy tên nhân tộc binh sĩ, tại bích nhãn linh lưu cái đuôi bên trên, buộc một cái bó đuốc, lúc này phóng hỏa nhóm lửa. Mông châu cháy rồi, doa đến bọn hắn bỏ họ. Bỏ họ. Têu liền xông về trước, mặc kệ phía trước có bất kỳ chướng ngại vật, đều là một đầu liền cho đẩy ra, sau đó châu chân trả đạp mà qua. Dù sao lửa thiêu mông sự tình, ai cũng sốt ruột, không lo được nhiều như vậy. Bích nhãn linh lưu một trận này tề đầu tịnh tiến va chạm, tại còn sót lại cương thi trong đám, trả đạp ra từng đầu huyết nhục lắt thành lộ tuyến. Chương 597 Phúc tướng chương 597, Phúc tướng Đại Chu kinh thành, bởi vì bị cương thi vây thành, trong thành tất cả có thể chiến đấu người đều đã phái đến trên tường thành tham chiến. Vì khích lệ sĩ khí, Hàng Hưng Thánh Hoàng đế tự mình dẫn chính mình mười mấy cái hoàng tử, còn có mười mấy cái công chúa tới trên tường thành tham chiến. Nhưng là những cương thi kia rất khó đối phó, thân thể bọn họ rắn chắc, khí lực lớn, không có cảm giác đau, không sợ chết, số lượng còn nhiều. Hơn nữa những cương thi này bên trong còn có đại lượng cương thi là dùng phương Bắc Man tộc thi thể luyện chế mà thành, sức chiến đấu càng thêm cường đại. Nhiều lần bị cương thi công phá tường thành, Long Hưng Thánh Hoàng đế mang theo người liều chết ngăn chặn lỗ hổng, mới một lần nữa đem lỗ hổng chữa trị. Mười mấy ngày kế tiếp, thành nội còn sót lại điểm này sức chiến đấu, lại tổn thất rất nhiều. Long Hưng Thánh Hoàng đế tiếp thân thị vệ cơ tùng trọng thương, 5 cái hoàng tử, 12 cái công chúa chiến tử. Ngay cả hoàng thất đều tổn thất lớn như thế, những quân đội khác cùng phổ thông bách tính, liền càng không cần phải nói. Thành nội thương vong hơn phân nửa, vật tư hao hết, lại như thế rông dài, nhiều nhất còn có thể kiên trì 2-3 ngày. Long Hưng Thánh Hoàng đế đứng tại tường thành chỗ cao nhất, đầy bụi đất, không còn có ngày xưa loại kia quý khí cùng uy nghiêm. Nguyên bản hắn còn có chút hùng tâm trang trí, nghĩ đến muốn làm Trung Hưng minh chủ, trọng trấn Đại Chu vương triều. Chỉ là loạn trong giặc ngoài, có lòng không đủ lực, đại thế đã mất, hiện tại liền kinh thành đều nhanh thủ không được. Đừng nói ở trong Hưng minh chủ, đều nhanh muốn trở thành vong quốc chi quân. Ngay tại Long Hưng Thánh Hoàng đế cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn rốt cục nhìn thấy một chi nhân tộc đại quân giết trở lại tới cứu giá. Khi hắn nhìn thấy nhánh đại quân này thời điểm, liền giống với người chết chìm, rốt cục bị một đầu ấm áp hữu lực cánh tay lôi ra mặt nước. Đặc biệt là, khi hắn nhìn thấy chi kia đại quân cờ sĩ bên trên, viết Trung Dũng hầu thời điểm, hận không thể tại chỗ khen chính mình bài câu, thật là một cái có ánh mắt đế vương. Sau đó hắn liền thấy Trương Nhị Cầu cười ngông lớn, còn có Tư Mạng Nghĩa, còn có con của hắn Cơ Thương. Mấy người kia quả nhiên không có để cho mình thất vọng, Long Hưng Thánh Hoàng đế trong lòng đã trong bụng nở hoa. Lại sau đó, hắn thấy được Phi Nga trận uy năng, những tu sĩ kia cười ngông lớn, từ trên trời ném bình thường thiết truy, là có thể đem cương thi lệnh đến náo loạn. Long Hưng Thánh Hoàng đế vỗ đùi, chính mình trước kia làm sao lại không nghĩ tới một chiêu này. Tiếp lấy, hắn lại kiến thức tới Khôi Lỗi đại chiến cương thi, Lựa Châu sông trận, một nhóm lớn Bích Nhãn Linh Nưu xông vào cương thi trong đám và chạm giẫm đạp. Đợi đến Bích Nhãn Linh Nưu sông trận về sau, mấy chục vạn cương thi đại quân đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nguyên bản khắp nơi đen nghìn nghịt cương thi đã biến vụn vặt lẻ tẻ, gãy tay gãy chân, hoàn chỉnh không nhiều. Cũng chỉ tới lúc Thanh Châu nhân tộc đại quân mới bắt đầu phát động công kích. Long Hưng Thánh Hoàng đế dẫn cả triều văn võ, còn có hắn hoàng tử đám công chúa bọn họ đều đứng tại trên tường thành quan chiến. Lúc này nhìn thấy Thanh Châu quân đội giết vào còn sót lại cương thi bên trong, như là chém dưa thái rau, nguyên một đám cũng thấy hưng phấn không thôi. Chi quân đội này trang bị tinh lương, người người đều phối hữu sáng rõ thống nhất giáp trụ, kỷ luật nghiêm minh, chống trước chống sau. Bất luận tiến lên vẫn là lui lại, trận hình không loạn chút nào. Ta nhìn cái này Thanh Châu quân, rất có trấn quốc quân phong phạm. Ngoại trừ trấn quốc quân, thực sự tìm không ra còn có những quân đội khác có thể cùng Thanh Châu quân so sánh. Thanh Châu quân sức chiến đấu không kém chút nào trấn quốc quân. Đại Chu được cứu rồi. Trên tường thành đám người nhìn thấy Thanh Châu quân xông vào cương thi bên trong đại sát tứ phương, nguyên một đám thần tình kích động. Trấn quốc quân là trèo chống Đại Chu vương triều sừng sức vạn năm của sống. Nguyên bản trấn quốc quân tại trải qua những năm này chiến loạn về sau, bốn phía cứu hỏa đã bị tiêu hao sạch, mới có hôm nay chi khốn. Giờ phút này, đại gia từ Thanh Châu quân chiến thần lại lần nữa thấy được Đại Chu vương triều hy vọng. Chỉ có số ít mấy cái hoàng tử trong lòng cảm giác khó chịu. Cơ Thương biểu hiện được như thế kết xuất, lần này lại giúp tới cứu binh lập xuống đại công, về sau mong muốn tranh đoạt hoàng vị thì càng không có cơ hội. Đồng thời, số ít mấy cái tâm hoài quỷ thai thần tử cũng ở trong tối nói tiếp với. Trên chiến trường đại chiến, mạnh yếu chi thế đã hiển hiện. Nếu như không có ngoài ý muốn, Thanh Châu quân đem lấy được thắng lợi sau cùng. Rất lạc, đứng ở trên đỉnh núi Hạn Bạt gầm lên giận dữ, xưa nay không chịu thua ngông lớn, cũng đi theo phát ra từng đợt to rõ kêu to. Nhưng làm cái này Hạn Bạt hoàn toàn chọc giận, hắn động thân mà lên, hướng bảy ngông bay nào mà đi. Thi còn chưa tới, từ trên tay của hắn liền bay ra một đạo hỏa long, hướng ngông lớn đốt đi. Cái này Hạn Bạt nắm giữ thượng cổ Hạn Bạt huyết mạch, nguyên anh hậu kỳ, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhân tộc bên này, Nhị Cầu Tử mấy cái vẫn luôn tại cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Hạn Bạt, lúc này gặp hắn nổi lên, đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy Cơ Thương đã tê ra một mặt băng kính, chống tại hỏa long phía trước. Cùng một thời gian, Nhị Cầu Tử tự kiếm, Tư Mạng Nghĩa ngự tứ bảo kiếm, nông lớn, cái kéo lớn, đồng thời hướng Hạn Bạt chém tới. Giống. Đánh ai? Cự thú cao 10 trượng thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, vung vẩy trong tay hắn đại cô tử, nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết rõ lại là cái nào mắt không mở, mong muốn ăn eo của hắn. Huynh đệ, đánh cái kia cương thi. Cự thú nghe vậy, quay người liền vung lên gậy sắt, hướng cái kia hỏa hồng sắc cương thi đập tới. Rầm rầm rầm. Những công kích này, tất cả đều rắn rắn chắc chắc rơi xuống Hạn Bạt trên thân. Chỉ là tiếp nhận nhiều như vậy cường đại công kích, Hạn Bạt trên thân chỉ xuất hiện một chút vết thương da thịt. Ngao. Rất lạ. Hạn Bạt gầm thét, thật muốn đem cái kia ngông quặp lông rút, đem hắn thịt nướng chín. Chỉ là lúc này, vây công hắn mấy người lại một lần đồng thời công tới, không chút nào giảng võ đức, lấy nhiều khi ít. Đương nhiên Hạn Bạt cũng không phải một cái thi tại chiến đấu, bên cạnh hắn cũng có nguyên anh kỳ cường giả, hơn nữa có bốn cái nhiều. Chỉ là Chu Nhi rất sớm trước đó, liền ở trong tối bên trong bố trí Chu Ti đại trận. Cái này bốn cái nguyên anh kỳ cương thi vừa mới bắt đầu phát động, lại phát hiện thân thể bọn họ xung quanh che kín lít nha lít nhít tơ nện. Những này tơ nện cực kỳ nhỏ bé, dính vào trên người của bọn hắn, càng dính càng nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động của bọn họ, bó tay bó chân, như là lâm vào vũng bùn bên trong. Bọn hắn chỉ có thể liều mạng giãy giụa, kéo đứt một cây lại một sợi tơ nện, sau đó lại có cái khác tơ nện dính lên đến. Chu Nhi đồng thời đối phó bốn tên nguyên anh cường giả, cũng rất phí sức, một chút tơ nện bên trong đã mang theo huyết sắc. Nàng nhìn qua, Nhị Cầu Tử bốn người vây công Hạn Bạt còn không có thủ thắng, nàng chỉ có thể hướng trong miệng lấp một hạt đan dược, tiếp tục cố gắng. Cái kia Hạn Bạt thực lực rất mạnh, là một tên nguyên anh hậu kỳ cao thủ, rất khó đối phó. Chỉ cần nàng có thể kiềm chế cái này bốn cái nguyên anh kỳ cương thi, Nhị Cầu Tử bọn hắn liền có thể buông tay đánh cược một lần, xử lý mạnh nhất địch nhân. Cùng một thời gian, hoàng thành trên tường thành, Long Hưng Thánh Hoàng đế thấy một màn này, rút ra bội kiếm, đối với đám người hét lớn một tiếng. Chư vị, thắng bại ở đây một lần hành động, có dám theo chấm giết ra ngoài, một trận chiến phân thắng thua. Long Hưng Thánh Hoàng đế lúc này hào khí ngất trời, rất có cùng cường địch ganh đua sinh tử khí thế. Tuyệt đối không thể, hoàng thượng chính là vạn kim thân thể, thiên hạ an nguy hệ vào một thân, há có thể tự mình mạo hiểm. Còn mời hoàng thượng bảo trọng long thể. Nghe nói Long Hưng Thánh Hoàng đế muốn đích thân tham chiến, nhưng làm những người này giật mình kêu lên, vội vàng khuyên can. Đều im miệng. Có gan liền cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, không có can đảm lui ra phía sau. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, vị kia tám đầu chân tiểu cô nương cũng có thể lấy một địch bốn, chúng ta đấng mày râu nam tử, chẳng lẽ còn không bằng một thiếu nữ? Chấm mặc dù không tốt, cũng không thể đoạ cơ thị một mạch uy danh, coi như chiến tử, cũng có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Long Hưng Thánh Hoàng đế nói, đá một cái bay ra ngoài ngăn khuất trước người một tên hầu cận, xách theo kiếm liền hướng ngoài thành đánh tới. Tất cả cơ thị hoàng tộc, còn có loại liền theo chấm giết ra ngoài. Nhìn thấy Long Hưng Thánh Hoàng đế rút kiếm phía trước, hắn hơn 100 đứa con cái, cũng đều rút ra bội kiếm, theo sát phía sau. Liên hoàng đế đều tự mình giết ra ngoài, những người khác còn có người nào mặt lưu tại trong thành, tất cả đều trùng trùng điệp điệp, xông ra kinh thành, hướng cương thi đánh tới. Giết! Giết! Trong kinh thành, còn có mấy cái nguyên anh cường giả, lúc này toàn bộ gia nhập chiến cuộc, hoặc trợ giúp Chu Nhi, hoặc tham dự vây công hạn bạn. Cái này hạn bạn cũng xác thực cao minh, đồng thời đối mặt hơn 10 vị cường giả vây công, đánh cho gầm thét liên tục, chính là bất tử. Nhị cầu tử nhìn thoáng qua xung quanh thế cục, trong lòng đang suy nghĩ đối sách. Hắn cấm thần thuật chỉ có thể định trụ nguyên anh hậu kỳ một hơi thời gian, tác dụng không lớn, chỉ có cự kiếm có lẽ có thể. Nghĩ tới đây, hắn cự kiếm lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng biến lớn dài ra. Theo cự kiếm dài ra, chỗ phát ra khí tức cũng càng thêm mãnh liệt kinh khủng. Những người khác cũng linh hội tới nhị cầu tử ý nghĩ, toàn lực công kích hạt bạn, khiến cho không dứt ra được. Rốt cục, hắn cự kiếm trên không trung biến thành 150 trượng dài, đây đã là chuôi kiếm này uy năng cực hạn, cũng là nhị cầu tử mức cực hạn. Ngao ô, rất lạ. Một kiếm này mang theo cường đại linh lực ba động chém xuống, hạt bạn ngao ô một tiếng, cũng cẩn thận ứng đối. Vâng. Chém xuống một kiếm, mặt đất xuất hiện một đạo rất sâu khe nứt, hạn bạt một cánh tay liên tiếp bả vai bị chém xuống. Kiếm khí chấn động đi tới, hạn bạt một thân quần áo cùng tóc, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, theo gió phiêu tán. Lại đến. Nhị cầu tử cắn một chút răng, lần nữa đem thu nhỏ cự kiếm tế lên thiên không, nhanh chóng biến lớn, dài ra. Nhưng hạn bạt bị nhiều người như vậy vây công, lại không nghĩ trở lại, thân hình một cái mơ hồ, cũng đã chui vào tới dưới lòng đất, biến mất không thấy. Các ngươi chờ lấy, ta sẽ còn trở lại. Hạn bạt mơ mơ hồ hồ thanh âm từ dưới nền đất truyền tới, sau đó liền mai danh nhận tích, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy hạn bạt đã chạy trốn, còn lại kia bốn tên nguyên anh kỳ cương thi cũng là dứt khoát, trực tiếp bỏ qua nhục thân, nguyên anh thuần gì, chạy trốn. Cương thi nguyên anh đều chạy trốn, còn lại những cái kia tàn binh bại tướng đã không đáng để lo. Thanh Châu quân cùng kinh thành quân đội cùng một chỗ liên thủ càn quét, không bao lâu là có thể đem còn lại cương thi tiêu diệt. Trương Ái Khanh, Tư Mã Ái Khanh, các ngươi thật sự là chấp phúc tướng. Giờ phút này nguy cơ giải trừ, đại chiến đã thắng, Long Hưng Thánh Hoàng đế nhìn xem nhị cậu tử cùng Tư Mã Nghĩa, mừng rỡ tán dương. Đến mức một bên Tề Vương, kia là con trai mình, có chính mình lúc tuổi còn trẻ phong phạm, không cần ngay trước nhiều người như vậy khen. Đều là Long Hưng Thánh Hoàng đế chi công, chúng thần cứu ra chậm trễ, còn mời thứ tội. Hoàng thượng Lâm Uy chỉ huy, có phương pháp giáo dục, chúng thần bất quá là không quan trọng chi công. Nhị cầu tử vẫn là rất hiểu chuyện, đem công lao đều đẩy lên hoàng đế trên thân. Trương Ái Khanh không cần khiêm tốn, theo chấm tiến cung. Long Hưng Thánh Hoàng đế tâm tình cực dai, hai tay mở ra, một tay một cái, phân biệt nắm nhị cầu tử cùng Tư Mã Nghĩa tay, hướng kinh thành đi đến. Chương 598, nghĩa phụ chương 598, nghĩa phụ bởi vì lần này cứu quốc có công, hoàng cung bên trong đại điện, Long Hưng Thánh Hoàng đế ngay trước tất cả thần tử mặt, nặng nề mà phần thưởng nhị cậu tử. Quốc khố thực sự nghèo quá, còn sót lại tài nguyên sớm đã bị chiến tranh móc rỗng, có giá trị bảo vật không bỏ ra nổi mấy món, chỉ có thể ban thưởng một chút tồn kho trúc cơ đan cùng kết kim đan. Long Hưng Thánh Hoàng đế bây giờ có thể ban thưởng cho nhị cậu tử, chỉ có một chút hư danh. Phong trương nhị cậu là vệ quốc công, hộ quốc đại tướng quân. Chu Nhi cũng bị phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, còn thưởng rất nhiều xinh đẹp gấm vải vóc, châu ngọc chờ vật phẩm trang sức. Ngoại trừ nhị cậu tử, cái khác Tư Mã Nghĩa cùng Tề Vương cũng đều được một chút phong thưởng. Cơ Thương lần này lập xuống đại công, hắn tương lai kế thừa hoàng vị khả năng là càng ngày càng không có bất ngờ. Long Hưng Thánh Hoàng đế cũng biết cho nhị cậu tử những này phong thưởng chỉ là hư danh, không có quá nhiều tính thực chất chỗ tốt. Hắn còn chuyên môn tại trong cung đình thiết hạ yến hội, mời nhị cậu tử cùng thủ hạ một chút tướng lĩnh dự tiệc. Hoàng đế tự mình thiết yến, mấy tên hoàng tử cùng công chúa cùng đi. Nhị cậu tử vẫn là lần đầu tham gia hoàng đế yến hội, mới phát hiện so với Tề Vương trong phủ càng thêm xa hoa. Hắn còn lặng lẽ lưu ý, hoàng đế ăn cơm dùng chén cũng không phải là thuần kim chén, mà là so thuần kim quý hơn kim khảm linh ngọc. Đũa thì là một loại yêu thú sừng điêu khắc mà thành, ngay cả cái bàn cũng là cực kỳ khảo cứu quý báu vật liệu, đặc biệt là sàn nhà lại là nguyên một khối linh thạch điêu khắc mà thành. Bất quá nhị cầu tử thần thức lặng lẽ dò xét tới, tại một chút gần nấp nơi hẻo lánh, linh thạch làm sàn nhà đều bị nảy ra rơi mất. Những này mất đi sàn nhà vị trí, chỉ có thể lấy bình thường ngọc thạch bổ sung, nhìn lốm đốm lấm tấm, nhan sắc đều không quá đồng đạm. Xem ra hoàng thất quả thật có chút quấn bách, liền tổ tông lưu lại sàn nhà đều móc đi ra dùng hết. Cùng hoàng đế ăn một bữa cơm, cuối cùng hài lòng nhị cầu tử từ nhỏ đến nay tâm nguyện, biết hoàng đế dùng không phải chén vàng. Long Hưng Thánh Hoàng đế đàm luận tính rất đậm, lôi kéo nhị cầu tử tay, thân thiết cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện, còn tự thân giúp nhị cầu tử cùng Tư Mã Nghĩa gấp thức ăn. Nếu không phải nhị cầu tử quen thuộc đọc sách thánh hiền, lại trải qua nhiều người như vậy cùng sự tình. Nếu như là năm đó 20 tuổi hắn, bị hoàng đế thân thiết như vậy lôi kéo nói chuyện, đã sớm cảm động đến nước mắt đan sen, liền mệnh đều đưa cho hoàng đế, để báo đáp biết dục tri ân. Trương Ái Khanh à, hiện tại toàn bộ Đại Chu vương triều đều ở trong mưa gió phiêu diêu, chẳng không có một cái có thể dựa vào được. Toàn bộ nhờ Ái Khanh Bắc Bình Man tộc, Nam Định Vạn Yêu quốc, bại cương thì, hiểu kinh thành chi bay, Ái Khanh chi công cực khổ, vang dội cổ kim. Đáng tiếc, chấm hiện tại nghèo đến thân không một vật, thực sự không có vật gì tốt phong thưởng Trương Ái Khanh. Càng nghĩ, về sau liền để Cơ Thương nhận ngươi làm nghĩa phụ. Long Hưng Thánh Hoàng Đế nói đến đây, ở đây đám người tất cả đều kinh ngạc đến mở to hai mắt, trong miệng đồ ăn ngăn chặn hết hầu, đều quên nuốt xuống. Khu khu. Lúc ấy liền có mấy người bị đồ ăn nghẹn lấy bị nghẹn, cũng may tất cả mọi người là người có tu vi, cầm đũa đâm đâm một cái, tiết hầu liền thông. Phu hoàng. Trong này kinh ngạc nhất vẫn là Tề Vương, hắn một mặt giật mình nhìn xem cha hắn, không biết có phải hay không là chính mình nghe lầm, hoặc là phụ hoàng nói sai. Hoàng thượng. Đồng thời, nhị cậu tử cũng cảm giác có chút hoang đường, đây chính là Tề Vương, tương lai có khả năng kế thừa hoàng vị. Thú hổ, Cơ Thương lớn hơn mình hơn 10 tuổi, hắn một mực cũng gọi là Cơ Ca. Hiện tại thế nào đống nhiên liền biến thành Cơ Ca nghĩa phụ, quan hệ này không đều lộn xộn sao? Coi như hoàng đế cảm thấy không có vật gì tốt có thể ban thưởng cho chính mình, cũng không tất yếu trực tiếp đưa con trai ai chấm còn chưa già lẩm cẩm, về sau ngươi liền phụng vệ quốc công làm nghĩa phụ. Còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Cơ Thương thực sự không biết rõ cha hắn trong hồ lô bán thuốc gì, hoàng mệnh không thể trái. Cuối cùng chỉ có thể bị mạnh đè xuống đầu, hướng nhị cầu tử quỳ xuống hành lễ. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Cơ Thương bị cha hắn buộc, ngay trước mặt mọi người, nhận nhị cầu tử làm nghĩa phụ, hướng hắn mời rượu. Nhìn thấy Cơ Thương hai cánh tay cao cao nâng lên ly rượu, nhị cầu tử trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hơi hơi do dự một chút, vẫn là đem Cơ Thương trong tay rượu nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Xem như nhận như thế một cái con nuôi, ngược lại thêm một cái con nuôi cũng không phải chuyện gì xấu, mà lại là một cái tương lai có khả năng làm hoàng đế nhi tử. Chiếu như vậy tính lên, chính mình chẳng phải là muốn trở thành thái thượng hoàng. Chỉ là nhị cầu tử nghĩ đến nát óc, vẫn là không biết rõ, Long Hưng Thánh Hoàng Đế rốt cuộc có gì dự định. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Thứ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Trương Ái Khanh, uống đầy chén này. Long Hưng Thánh Hoàng Đế lúc này dường như tâm tình thật tốt, dơ ly rượu, muốn cùng nhị cầu tử uống một hơi cạn sạch. Hai người uống xong rượu trong chén, tiếp xuống chính là người một nhà kéo được nhà. Nhị cầu tử không duyên cớ thu người ta một đứa con trai, khi lại một lần nữa nói về hải tộc nguy hiểm lúc, nhị cầu tử bằng lòng xuất binh hướng đông, hiểu Đông Hải nguy hiểm. Lần này nguyên bản là Đông Hải hải tộc công chiếm Trung Châu, sắp tới gần kinh thành, triều đình mới có thể đem lực lượng cuối cùng đều phái đi ra đối phó hải tộc. Lại không nghĩ rằng, phái đi ra người tất cả đều bị một tòa trận pháp khống trụ, mà kinh thành bên này trống rỗng, liền cho Hạn Bạt thừa lúc vắng mà vào cơ hội, kém chút mất nước. Đã nhị cầu tử đã đánh bại ba phương hướng địch nhân, cũng không kém lại đối phó một chút Đông Hải hải tộc. Nhân mã của hắn ở kinh thành phụ cận chỉnh đốn bảy ngày. Tại chỉnh đốn trong khoảng thời gian này, đại khái bởi vì nhị cầu tử trở thành Tề Vương tin tức của nghĩa phụ truyền ra ngoài. Trong kinh thành rất nhiều quý tộc cùng quan viên đều tới bái phòng. Mỗi ngày mong muốn cầu kiến nhị cầu tử người, tối thiểu có thể từ kinh thành đông môn xếp tới tây môn. Hắn rốt cuộc để ý giải được Tề Vương cửa ra vào vì cái gì bày hai cái dạng kia trang trí thành phẩm, có thể ngăn lại rất nhiều không quan trọng người, xác thực vẫn có chỗ dùng. Nhị cầu tử mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng những quan viên này quý tộc liên hệ. Hắn cũng phái hai người canh giữ ở cửa ra vào, chặn lại những cái kia linh mọn mong muốn cầu kiến người. Bất quá nhị cầu tử cuối cùng càng nhà thông thái tình, bất luận kẻ nào nếu như muốn tặng lễ cho hắn, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bất luận quý tiện tốt xấu, hắn tất cả đều thu. Nhận lấy về sau, còn mệnh lệnh người giữ cửa giúp hắn tỉ mỉ ghi tặng một cái cuốn sổ bên trên. Nhưng tặng lễ người cảm giác chính mình được đến vốn có tôn trọng, không thu lễ đó là không có khả năng. Hắn từ nhỏ đến lớn nhìn thấy người khác làm quan cũng là vì thu lễ kiếm tiền, giống từ mạng nghĩa như vậy thanh bạch, quan này há không phải làm? Kinh thành đám này quan viên cùng quý tộc xác thực rất giàu có, đưa tới lễ vật đều là đồ tốt. Bất quá hắn cũng đứng trước cùng Tề Vương như thế vấn đề, những người này tặng quà tặng, đa số đều là một chút quý mà vật vô dụng. Cũng có người đưa tới cho hắn một nhóm lớn mỹ nữ, thậm chí còn có người sờ vớt không rõ hắn yêu thích, đưa tới một nhóm lớn đồng nam đồng nữ, mỗi cái đều tuấn tú vô cùng. Chỉ có số ít người đưa tới, là một chút cần dùng đến vật liệu. Nhị cầu tử để cho người ta đem những này đưa tài liệu người, mặt khác dùng một trương giấy đỏ viết dán tại trên cửa chính, lấy đó tôn linh. Bởi như vậy, cho hắn đưa các loại tài liệu người, lập tức liền nhiều. Cuối cùng lại thu hoạch một nhóm dùng được đồ vật, có thể kéo về thành châu, dùng cho luyện đan, luyện khí, luyện chế khối lỗi. Tại trong 7 ngày này, nhị cầu tử không thấy người ngoài, hướng về thủ hạ tất cả tướng sĩ đều luận công hành thưởng một lần. Đồng thời, một lần nữa đem đội ngũ chỉnh hợp một chút. Lần trước, hắn tại Vạn Yêu quốc bên kia nhận được tin tức, liền đội vội vàng vàng trở lại Thanh Châu, rất nhiều chuẩn bị đều không làm sao làm tốt, liền mang theo người hướng bắc tới. Thanh Châu bây giờ trúc cơ trở lên tổng binh lực, có hơn 2000 người, luyện khí kỳ hơn 3 người. Gần nhất mấy năm này mới tăng thêm lính, tất cả đều là từ dục anh đường bên trong chọn lựa tư chất tương đối ưu dị người, lại tập trung bồi dưỡng. Số lượng quá nhiều, tài nguyên tiêu hao xác thực rất to lớn, hắn đã bắt đầu hơi hơi khống chế số lượng. Bồi dưỡng tu sĩ chi phí, vừa xa luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa khôi lỗi bị đánh nát, còn có thể đem vật liệu nhặt về đi, nấu lại chủ luyện. Lần trước tới tương đối vội vàng, chỉ đem tới mấy vạn khôi lỗi. Bọn hắn chờ đợi trong mấy ngày này, Thanh Châu bên kia, lại là nhị cầu tử đưa tới 10 vạn chỉ khôi lỗi, cũng cơ hồ móc rông Thanh Châu vô liếng. Ngoại trừ chờ đợi tới một nhóm khôi lỗi, nhị cầu tử đối bảy ngông cũng một lần nữa huấn luyện một lần. Lần này tại đối phó những cái kia không biết bay cương thi lúc, hắn nếm đến ngon ngọt. Chỉ cần bay trên bầu trời hướng xuống ném đồ vật là được rồi, có thiết truy liền ném thiết truy không đủ liền hướng phía dưới ném tảng đá. Từ rất cao trên trời ném đến, mang theo to lớn thế năng, là có thể đem những cái kia cường địch nện đến ruột xuyên bụng nát. Đây là nhị cầu tử trước đây thật lâu, luyện khí kỳ lúc sử dụng qua thủ đoạn. Chỉ là về sau, hắn bảy ngỗng số lượng mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng những ngày bảy ngỗng, chỉ có nhị cầu tử khả năng ngồi cưỡi. Vậy ngông tình nguyện chết cũng không cho người khác lấy, cưỡng ép ngồi cưới bọn hắn sẽ tự sát, đồng quy vô tận. Gần nhất những năm này nhị cậu tử một mực đang nghĩ biện pháp, chỉ là nghĩ hết biện pháp, cũng không thể khiến cái này ngỗng lớn khuất phục. Ngay tại lần này tới kinh thành trước khi đến, hắn thông qua hối lộ nguyên anh kỳ đại bản ngỗng, cho ngỗng lớn ăn không ít ăn ngon hải sản, còn cho ngỗng lớn rót một chút rượu, đem ngỗng lớn rót đến chóng mặt, đi đường đều vừa đong vừa đưa. Sau đó hắn cũng không biết ngỗng lớn đến tột cùng dùng phương pháp gì, rốt cục nhường bảy ngỗng bên trong những cái kia kim đan trở xuống ngỗng nhỏ đồng ý, sau đó liền có thể nhường binh sĩ cưỡi tới trên lưng, đưa đến trên bầu trời chiến đấu bay lượn. Bất quá binh sĩ cùng ngỗng ở giữa rất lạ lẫm, bọn hắn trước đó cũng không sử dụng qua loại chiến thuật này, cho nên lần trước tại đối phó cương thi chiến đấu bên trong, trên bầu trời bay ngỗng đại trận mặc dù uy lực rất mạnh, kỳ thật có chút loạn. Trên trời ngỗng lớn đều là tùy tiện bay loạn, lẫn nhau ở giữa không có gì phối hợp, bay đến chỗ nào tính chỗ nào, cho nên mới dẫn đến những cương thi kia còn có cơ hội bọn tới đại quân trước đó. Lấy nhị cầu tử bình thường chỉ huy quân đội kinh nghiệm chiến đấu, tại chiếm hữu lớn như vậy ưu thế dưới tình huống, nếu như chỉ huy tốt, hắn có thể làm được không tổn thương một binh một tốt, liền diệt đi đám kia cương thi. Cho nên ở lại kinh thành mấy ngày nay, nhị cầu tử trọng điểm huấn luyện những cái kia ngỗng lớn cùng binh sĩ ở giữa phối hợp, rốt cục nhường ngỗng lớn miễn cưỡng có thể ở trên trời bảy trận tiến thối có thứ tự. Bất quá tiếp xuống đối phó hải tộc, trong đó còn có rất nhiều biết bay hải tộc, cần cái khác đối phó. Bảy ngày qua đi, đại quân chuẩn bị xuất phát, bọn hắn nơi này vừa mới chuẩn bị lên đường, liền thấy Cơ Thương cũng cưỡi ngựa cao to chạy tới. Cơ ca, ngươi thế nào cũng tới, không ở lại kinh thành sao? Gia hỏa này từ khi bị cha hắn cưỡng bách nhận nhị cậu tử cái này nghĩa phụ, đại khái là thẹn thùng, vẫn trốn tránh nhị cậu tử, không biết do vì cái gì, lần này còn chủ động đuổi theo ra tới. Cơ Thương mặt kìm nén đến đỏ bừng, nhẫn nhịn thật lâu, rốt cục biệt xuất hai chữ: nghĩa phụ. Phụ hoàng mệnh ta theo ngươi cùng đi xuất trình. Chương 599, một cái khác đại lục. Chương 599, một cái khác đại lục. Tại khoảng cách đại chu kinh thành 200 bên trong địa phương, nơi này có một cái sơn thủy quận, nơi đây thủy hệ tung hành, lương chừng núi nửa nước mà gọi tên. Sơn thủy quận quận thành tới gần một tòa hồ lớn, ba mặt bị nước bao quanh, phong cảnh tú lệ, địa linh nhân kiệt, tại toàn bộ đại chu đều xem như một nơi tốt. Bây giờ sơn thủy quận chu đô, trên trời dưới đất, trong sông trong nước đều vây đầy đông hải hải tộc, như ẩn như hiện. Những hải tộc này vây quanh ở quận thành trung quanh, đem xung quanh sơn thủy thủy liên thành một tòa đại trận, dâng lên nhất trọng lung lung, bao phủ phương biên 10 dặm. Cùng một thời gian, tại sơn thủy quận thành bên trong, dưới mặt đất trong chợ đen, tụ tập đại lượng tu sĩ nhân tộc. Chỗ này chợ đen là thông qua địa đạo, xâm nhập tới sâu trong lòng đất mở ra tới không gian. Nguyên bản sơn thủy quận là nắm giữ tại nhân tộc trong tay, song phương coi như đánh cho hừng hực khí thế, nhưng hai phe đều ngầm thừa nhận, chợ đen thuộc về khu vực an toàn, ai cũng sẽ không đem chiến hỏa lan đến gần chợ đen. Bất luận kẻ nào chỉ cần tiến vào chợ đen, liền xem như tạm thời thoát ly chiến tranh. Đến mức song phương trên chiến trường đánh cho mặt đỏ tới mang hai, nhưng tiến vào chợ đen về sau, lại còn có thể lẫn nhau làm ăn, bình an vô sự. Nhân tộc bên này đem một vài không cách nào chiến đấu tổn thương bệnh nhân, cũng chuyển vào trong chợ đen tị nạn. Đoạn thời gian trước, dưới mặt đất chợ đen bỗng nhiên xuất hiện một cái chí bảo, liền đem nhân tộc cao thủ đều hấp dẫn tiến đến. Ngay sau đó, hải tộc vây công, lưu thủ tại quận thành nhân tộc, cũng chỉ có thể thối lui đến trong chợ đen tránh hiểm. Từ khi bọn hắn sau khi tiến vào, nhập khẩu liền bị phong bế, chợ đen chung quanh cũng bị một tầng trận pháp bao phủ. Chỗ ngồi này dưới lòng đất dưới chợ đen, liền thành một tòa lồng giam, nhốt đại chu triều đỉnh cuối cùng một nhóm cao thủ. Trần Mập Mạp hai cha con liền bao hàm trong đó. Lúc này Trần Mập Mạp tới lúc gấp rút đến xoay quanh, bọn hắn bị vây ở tòa này dưới mặt đất chợ đen đã có hơn 20 ngày. Cha con bọn họ chính là tới chợ đen bên trong đến nghỉ ngơi chữa vết thương đại thông minh, không nghĩ tới cùng những cao thủ kia cùng một chỗ bị nhốt. Thủ vệ Đông Hải một nhóm kia tướng sĩ, trải qua những năm này chiến đấu, đã thương vong hầu như không còn, còn lại cũng đều thân phụ to to nhỏ nhỏ thương thế. Trong điểm là triều đình nghèo quá, trong tay bọn họ không có đan dược chữa thương, những này thương binh chỉ có thể dùng mệnh kiêng. Bị nhốt cái này hơn 20 ngày bên trong, đã có mười mấy cái thương binh chết đi. Trần Mập Mạp nhìn một chút cha hắn trạng thái, rất kém cỏi, cả người xương cốt đều gãy mất, người co quắp giống mì sợi như thế mềm mại. Cha hắn thật gánh không được, lại như thế tiếp tục gánh vác, nhiều nhất còn có thể chống đỡ 2-3 ngày. Cho nên Trần Mập Mạp những ngày này đều tại tìm kiếm khắp nơi xuất khẩu. Trung quanh những cái kia vách tường hắn đều thử qua, so với sắt thạch còn cứng rắn hơn, đao chạm không ra, kiếm bổ không ra, truy cũng nện bất động. Bị khốn trụ lâu như vậy, mắt thấy nhiều người như vậy bởi vì không có thuốc chữa thương mà chết, cha mình cũng sắp chết. Trần Mập Mạp chỉ có thể kiên trì, đi cầu những cái kia nguyên anh kỳ cao thủ. Lần này cùng một chỗ bị vây ở dưới mặt đất chợ đen nguyên anh kỳ cao thủ, có tầm 10 người, là đại chu vương triều nhất sức mạnh hàng đầu. Trần Mập Mạp vẫn cảm thấy, nếu như cái này tầm 10 vị nguyên anh kỳ cường giả có thể liên thủ, trên đời này có rất ít ngăn được bọn hắn trận pháp. Cơ lão tổ, chúng ta đã bị nhốt hơn 20 ngày, trường kỳ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bên kia kinh thành sẽ có nguy hiểm. Vị này Cơ lão tổ là hoàng thất cao thủ, là đương kim Long Hưng Thánh Hoàng đế đường thúc, nắm giữ nguyên anh hậu kỳ thực lực. Người này bình thường đều tọa trấn ở kinh thành, chỉ có lần này gặp phải đại nguy cơ, vừa bị mời đi ra. Chỉ là mới vừa ra tới, tập công chưa lập, liền bị vây ở cái này dưới đất trong chợ đen. Nghe được Trần Mập Mạp khẩn cầu, vị này Cơ lão tổ gỡ một chút dâu ria, đối với cái này lơ đễnh. Hừ, lão phu sống mấy ngàn năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, còn cần ngươi đến dạy ta làm sự tình. Thế nhưng là lão tổ, chúng ta dạng này một mực vây khốn cũng không có cách nào a. Trần Mập Mạp hôm nay cả gan, vẫn cứng cổ nói rằng, gấp cái gì, xe đến trước núi ắt có đường. Nơi đây ở vào tại đáy hồ chỗ sâu, nếu là cưỡng ép xung kích, tùy tiện mở ra, nơi đây sẽ bị dìm nước không có. Đến lúc đó chúng ta nhiều người như vậy tộc, lại có mấy cái am hiểu thủy tính, có thể cùng hải tộc một trận chiến. Cơ lão tổ nói đến cũng rất có đạo lý, nhân tộc dù sao cũng là trên lục địa, so với những cái kia lâu dài sinh hoạt ở trong nước hải tộc không giống. Đặc biệt là có chút tu tiên giả vẫn là vịt lên cạn, không tinh thông thủy tính, tới trong nước nhiều lắm thì dùng pháp lực bảo trụ không bị chết đuối, nhưng nếu như ở trong nước chiến đấu, liền hoàn toàn không được. Nhớ năm đó, nhị cầu tử lần thứ nhất cùng vương đại tướng quân lúc giao thủ, nguyên bản đánh không lại, về sau trong nước, đem vương đại tướng quân rót một bụng nước. Vậy chúng ta cứ như vậy một mực chờ đợi sao? Trần Mập Mạp vẫn không cam lòng hỏi. Nơi đây thế nhưng là chợ đen, khốn không được bao lâu, tự có chợ đen người tới đây mở ra khốn trận, an tâm chờ đợi là được rồi. Cơ lão tổ rất chắc chắn, chợ đen người sẽ đến đây là bọn hắn giải khốn. Chợ đen thật có cường đại như vậy? Trần Mập Mạp mặc dù biết chợ đen rất cường đại, nhưng cũng không cách nào giống cơ như thế chắc chắn, trong lòng vẫn còn hoài nghi. Không nên hỏi, không nên hỏi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không nên đắc tội chợ đen là được rồi. Trần Mập Mạp cầu kiến Cơ lão tổ không có kết quả, chỉ có thể trở về, tiếp tục dùng pháp lực cho cha hắn kéo dài tính mạng. Sơn Thủy quận khoảng cách kinh thành vốn là không xa, nhị cầu tự xuất lĩnh nhân tộc đại quân, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền chạy tới Sơn Thủy quận. Giờ phút này hắn ẩn nấp thân hình, bay ở Sơn Thủy quận trên không, quan sát địch tình. Phát hiện hải tộc quay chung quanh toàn bộ Sơn Thủy quận, đều bố trí trận pháp trọng trọng. Lại bắt lấy mấy cái hải tộc đầu lưỡi, khảo vấn một phen, mới biết được, những cái kia bị nhốt nhân tộc cao thủ, đều tại Sơn Thủy quận dưới mặt đất trong chợ đen. Muốn đem người cứu ra, nhất định phải đem hải tộc bố trí trận pháp phá bỡ. Từ khi tại Thanh Long đạo trường học tập kia mấy năm về sau, hắn bây giờ trận pháp trình độ, tại toàn bộ tu tiên giới đều là đỉnh tiêm. Nhị cầu tử ẩn nấp thân hình, vây quanh tòa này trận chuyển tầm vài vòng. Trận này nhường hắn hao chút tâm tư phá bỡ, không tính rất khó khăn, nhưng mong muốn không kinh động hải tộc sẽ rất khó. Đến lúc đó kinh động đến hải tộc, người ta cũng không phải gỗ ưu cục, khẳng định sẽ ra ngoài ngăn cản, hắn cũng liền không có cách nào phá trận. Nhị cầu tử nghĩ nghĩ, quyết định trước lẻn vào đến hải tộc nội bộ nhìn một chút. Cơ ca, Tư Mã Nghĩa, nơi này quân đội tạm thời giao cho hai các ngươi người, ta đi bên trong nhìn xem. Nhị cầu tử ngược lại đã hô quen thuộc, hiện tại vẫn đem Cơ Thương hô làm Cơ ca. Sau đó Cơ Thương liền gọi hắn là nghĩa phụ. Hai người chính là các bàn luận cát, hô mấy ngày nghĩa phụ về sau, hiện tại Cơ Thương cũng thời gian dần qua quen thuộc. Cho nên nha, bất cứ chuyện gì đều có một quá trình thích ứng, chỉ cần dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, cho dù là xưng người vì nghĩa phụ, cũng sẽ chậm chậm thói quen. Nghĩa phụ ngươi cứ yên tâm đi thôi. Cơ Thương chắp một chút tay, rất tự nhiên nói rằng, hiện tại cũng không đỏ mặt. Đúng rồi, chợ đen đến cùng lai lịch thế nào, ngươi hẳn phải biết ta. Biết được những cao thủ kia đều bị khốn ở chợ đen, nhị cầu tự thuận miệng hỏi. Kỳ thật hắn một mực rất hiếu kỳ, cái này chợ đen có chút quá tại cường đại. Chỉ là bên người đại gia cũng không biết, đã sớm muốn hỏi Cơ Thương hoặc là Hàng Hưng Thánh Hoàng Đế. Chợ đen phạm vi thế lực không chỉ ở Đại Chu Vương Triều, tại Đông Hải, tại Vạn Yêu Quốc, tại Man Tộc, đều có chợ đen thân ảnh. Liên tiếp đầu ám hiệu, đều là kia một bộ để cho người ta rất biệt khuất lời nói. Nhị cầu tử đã thử qua rất nhiều lần, mong muốn bằng vào thực lực cưỡng ép xông vào. Nhưng mỗi lần đều sẽ lọt vào chợ đen trả thù, không có quả ngon để ăn. Đến mức Hồ Lam Ma, đến nay còn ở bảo chợ đen truy sát trong danh sách. Nâng lên chợ đen, Cơ Thương trên mặt kia cố kiệt ngạo bất tuần vương giả ngạo khí, cũng thu liễm mấy phần. Chợ đen là một cái chân chính quái vật khổng lồ, chúng ta bây giờ nhìn thấy, chỉ là hắn một góc của băng sơn. Chợ đen cũng không thuộc về chúng ta cái này một mảnh đại lục, mà là một cái khác càng phồn hoa tu tiên thế giới. Ở vào chúng ta phương này đại lục chợ đen tổ chức, chỉ là chỉnh thể bên trong, rất không có ý nghĩa một phần nhỏ. Một cái khác đại lục. Nhị cầu tử có chút kinh ngạc hỏi. Hắn trước kia tại chân long đạo trường đọc sách, đã từng hiểu rõ tới, từ Đông Hải một mực hướng đông, có thể đến một cái khác đại lục. Nhưng là con đường này đồ cực kỳ gian nguy, liền xem như Nguyên Anh cướp đi cũng rất khó vượt qua. Không sai, chính là một cái khác đại lục, nghe nói bên kia mới thật sự là phồn bình tu tiên bảo địa. Nghe nói phía kia đại lục, linh khí cực kỳ nồng đậm, thiên tài địa bảo tiện tay có thể đến. Hơn nữa, bọn hắn bên kia mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ trời giáng trời hạ gặp mưa, từ trên trời hạ xuống một loại ngưng tụ thành thể lỏng linh khí mưa, tẩm bổ chúng sinh. Cơ Thương sau khi nói đến đây, trên mặt hắn cũng sinh ra một cô hướng tới. A, trên đời này thật có như thế địa phương tốt. Nhị cầu tử cảm giác rất kinh ngạc, cái này cùng trên sách hình dung tiên giới đều không khác mấy, trên thế giới thật có như thế địa phương tốt. Quen thuộc đọc sách thánh hiền hắn, vẫn có chút hoài nghi. Thổ địa tài nguyên có lẽ sẽ có tốt như vậy, người kia tâm đâu? Đã có như thế địa phương tốt, chợ đen làm gì còn chạy đến bọn hắn cái này thâm sơn cung cốc, đến kiếm cái này ba dưa hai táo linh thạch. Có được hay không ta là không rõ lắm, nhưng có một chút rất xác thực, bên kia kim đan tu sĩ, so chúng ta Đại Chu Vương triều chó còn nhiều hơn. Bên kia nguyên anh cấp cường giả, so chúng ta trong vòng nuôi châu ngựa còn nhiều hơn. Nghe nói bên kia còn có cao cấp hơn hóa thần cường giả, thường thường liền sẽ bay thăng tiên giới. Cơ Thương làm hoàng thất tử đệ, biết tin tức càng nhiều, giờ phút này nói lên một cái khác đại lục chỗ tốt đến. Nhương nhị cầu tử cùng Tư Mã Nghĩa, tựa như đồ nhà quê không cẩn thận tiến vào thành, nhìn cái gì nghe cái gì, đều cảm thấy hiếm lạ. Chương 600, Thanh Châu tử đệ chương 600, Thanh Châu tử đệ nhị cầu tử cùng Cơ Thương cáo biệt về sau, hắn ẩn nặc thân hình, lặn xuống nước, sau đó hóa thân trở thành một đầu chư bà long. Hắn tại Đông Hải làm nhiều năm như vậy chư bà long, sớm đã thành thói quen. Hiện tại lấy chư bà long hình thái, ở trong nước có thể tự do tự tại ngao du, ai cũng phân biệt không ra thật giả. Hắn còn ẩn nặc tự thân tu vi, nhìn chỉ là một đầu trúc cơ kỳ tiểu hải tộc, rất không đáng chú ý tại hải tộc trong đại quân. Hắn dạng này phổ phổ thông thông tiểu tu sĩ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn nhiều. Rất dễ dàng liền xen lẫn vào hải tộc trong đại quân. Hắn tại hải tộc trong đại quân đi vòng vòng, khắp nơi kết giao cái khác hải tộc, tìm hiểu một chút tin tức. Đến mức kết giao hải tộc lợi khí, đương nhiên là không phải đan dược không ai có thể hơn. Tại toàn bộ tu tiên giới, đan dược đều là đồng tiền mạnh, so linh thạch càng bị người tung hô. Đặc biệt là tại những này không biết luyện đan dị tộc bên trong, đan dược địa vị cao hơn. Hắn chỉ cần lộ ra một hai hạt đan dược, đừng nói tìm hiểu tin tức, những hải tộc này liền cha mẹ hắn đều có thể bán cho nhị cậu tử. Nguyên bản nhị cậu tử dự định muốn nghĩ hết biện pháp phá vỡ tòa đại trận này. Ai biết hắn mới đưa mấy chục hạt đan dược ra ngoài, trực tiếp từ một tên kim đan hải tộc trong tay, đổi đến ba khối có thể thông hành tại trong đại trận bên ngoài lệnh bài. Thành công tới quá mức bỗng nhiên, cũng quá mức dễ dàng, nhiều nhị cậu tử không kịp chuẩn bị. Trên tay có lệnh bài, đương nhiên cũng không cần lại phí lớn như vậy kình đi phá trận. Hoàn toàn có thể không có chút nào âm thanh chui vào đi vào. Hai ngày sau, hắn tìm tới một cái cơ hội, dùng lệnh bài tiến vào một tầng trong trận pháp. Qua cái này nhất trọng trận pháp, về sau còn có hai trọng. Mỗi một tấm lệnh bài đối ứng nhất trọng trận pháp. Bất quá sử dụng loại lệnh bài này thông hành cũng có một cái thiếu hụt, chính là mỗi một tấm lệnh bài, một lần chỉ có thể nhường một người thông hành. Mong muốn lợi dụng cái lệnh bài này, đem bị nhốt người toàn bộ mang ra, có chút khó khăn. Khi hắn xuyên thấu ba tầng trận pháp về sau, người đã xuất hiện tại dưới mặt đất chợ đen lối vào chỗ. Lối vào đã bị hoàn toàn phong cấm, bị một tầng màn sáng ngăn trở, bất kỳ hải tộc đều không được ra vào, có lệnh bài cũng không được. Nhị cậu tử nhìn chằm chằm tầng kia bị phong cấm trận pháp, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp phá bỡ. Có chút khó khăn, nhưng lấy hắn trận pháp trình độ, có thể phá giải ra. Trọng điểm là muốn làm được lặng lẽ chui vào, không kinh động cái khác hải tộc. Hắn ngồi tại lối vào, cẩn thận quan sát, khổ tư cả ngày. Đột nhiên đứng lên, quay người liền đi ra phía ngoài. Hắn cảm giác chính mình lại tiến vào ngõ cụt, trận pháp này bố trí rất khéo léo, hắn có thể phá bỡ, nhưng rất khó không bị người phát giác. Đã bị người phát hiện là khó mà tránh khỏi, không giải quyết được trận pháp, hắn còn không giải quyết được người sao? Thông qua phỏng đoán của hắn, trận pháp bị hắn phá vỡ thời điểm, hắn sẽ tận lực áp chế sóng linh khí phạm vi, chỉ làm cho rất nhỏ khu vực bên trong hải tộc cảm ứng được. Nhị cầu tử lại xuyên qua cái này ba đạo trận pháp, tìm tới đóng giữ một khu vực nào đó kim đan hải tộc. Đây là một cái sinh ra sáu đầu chân động vật biển, nhị cầu tử tìm tới cái này kim đan kỳ động vật biển, đầu tiên là xuất ra một mặt chợ đen lệnh bài lung lay một chút, chứng minh chính mình chợ đen sứ giả thân phận. Chết ở trong tay hắn chợ đen người chết có mấy cái, trong tay có mấy khối loại lệnh bài này, ngoại trừ chợ đen nội bộ người, người ngoài khó phân biệt thật giả. Lấy chợ đen sứ giả thân phận, tên này kim đan động vật biển cũng không dám trực tiếp đắc tội hắn. Ngược lại hắn chỉ là một cái kim đan kỳ động vật biển, chơi sập xuống có nguyên anh kỳ cao thủ định lấy. Sau đó hai người trốn đến trong một cái góc, trải qua một hồi thương thảo về sau, nhị cầu tử cho hắn một bình năng lượng, chuyện cứ như vậy giải quyết. Sau đó nhị cầu tử một lần nữa trở lại chợ đen lối vào, phá vỡ trận pháp. Ngay tại trận pháp bị phá ra một phút này, một cỗ cường đại sóng linh khí phát tán ra, truyền đến cái kia kim đan động vật biển đóng giữ vị trí. Tướng quân, chúng ta cảm giác được có cỗ sóng linh khí. Mấy tên tiểu hải tộc vội vàng hướng vị này sáu đầu chân kim đan báo cáo. Là bản tướng đang luyện công, các ngươi ngạc nhiên làm gì? Còn không mau mau đi bảo vệ tốt vị trí của các ngươi, đoạn nhất thả đi nhân tộc cao thủ, bắt các ngươi trị tội. Ở tên này kim đan kỳ động vật biển trách móc hạ, những cái kia tiểu hải vội vàng trở lại vị trí của mình, chú ý cẩn thận thủ hộ lấy, không dám chút nào buông lỏng. Nhị cầu tử lúc này đã mở ra dưới mặt đất chợ đen lối vào, sau khi đi vào, lại tiện tay đem phía sau nhập khẩu phong bế, chỉ là lưu lại một đạo cơ quan, thuận tiện lần sau từ bên trong mở ra. Dạo chơi đi vào bên trong đi, lại trải qua mấy cánh cửa, mới tiến vào chợ đen. Chợ đen bên trong đầy áp người tộc tu sĩ, trên đường phố đều đầy áp người, hắn từ trên đường phố đi qua, liên hạ chân địa phương đều không có. Liếc mắt qua, trên đường phố hoặc nằm, hoặc ngồi, đa số người đều là chút bị thương binh sĩ. Một chút trạng thái thân thể tương đối tốt thương binh, ngẫu nhiên còn có thể kêu rên vài tiếng, tự mình động thủ, giúp tự mình xử lý thương thế. Rất nhiều bị thương nặng hơn binh sĩ, thì nằm ở dưới mái hiên, tùy ý vết thương nát giữa, dài dòi. Nhị cầu tử nhìn đến đây cũng có chút không đành lòng, có chút nhìn không được. Trước mắt những binh lính này đều là vì Đại Chu Vương triều ném đầu lâu vậy nhiệt huyết chiến sĩ, bị thương về sau lại rơi xuống đến nông nỗi này. Hắn chen trên đường phố, ở trong đám người chậm rãi dịch chuyển về phía trước, lúc này rốt cục nhìn thấy một trường có chút khuôn mặt quen thuộc. Đây là người ngây thơ chưa thoát thanh thiếu niên, nhị cầu tử có chút ấn tượng, là bọn hắn Thanh Châu giục anh đường đi ra binh. Tại gã thiếu niên này bên người, hắn lại nhìn thấy mấy trường quen thuộc mặt, đều là bọn hắn Thanh Châu. Chỉ là lúc này, thân thể của bọn hắn trạng thái đều cực kém, nghiêng dựa vào trên tường, ngã trái ngã phải, trong đó hai cái đã ở vào hấp hối trạng thái, hai mắt trống rỗng vô thần. Những người này đều là lúc trước Trần Mập Mạp trùng kiến Trấn Quốc Quân lúc, từ hắn giục anh đường chọn lựa ra tiểu thiên tài. Trấn Quốc Quân đối với nhân tài tuyển bạt yêu cầu tương đối cao, mỗi một tên binh lính đều là nhân vật thiên tài, chỉ cần trên chiến trường bất tử, hậu kỳ đều sẽ trở thành một mình gánh vác một phương cao thủ. Chỉ là Đại Chu Vương triều bấp bênh, chiến loạn không ngừng, Trấn Quốc Quân vẫn luôn trong chiến đấu vượt qua, cực ít có người có thể sống cho đến lúc đó. 8/9/10 đều tại chưa trưởng thành thời điểm, liền quá sớm chết yểu. Nhị cầu tử đi đến mấy tên thanh niên bên người, nhẹ giọng ngâm nga. Ánh trăng quang chiếu đường, thập tam lang không có đương. Dù anh đường có thể đi lính cái này, mấy tên xuất từ Thanh Châu thiếu niên nghe được cái này một bài đồng dao, thân thể như là bị sét đánh đồng dạng, chấn động một cái. Nguyên bản ảm đạm trống rông ánh mắt, tất cả đều sáng lên một sợi quan mang. Đây là một bài dục anh đường bên trong lưu truyền đồng dao, bọn hắn khi còn bé chính là tại ngâm nga lấy cái này một bài đồng dao trong trưởng thành. Bọn hắn tuổi thơ toàn bộ trong trí nhớ, cái này một bài đồng dao xuyên qua từ đầu đến cuối. Nghe được bài này đồng dao thời điểm, tại giúp anh đường bên trong cuộc sống hạnh phúc từng màn đều sẽ hiện hiện trong đầu. Dù là ý thức đánh mất, bọn hắn cũng sẽ không quên bài này đồng dao. Giờ phút này mấy người bọn hắn xuất từ Thanh Châu thiếu niên đã vô ý thức đi theo nhị cậu tử cùng một chỗ nhẹ nhàng ngâm nga. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy là một trường xì dầu sắc, như là thôn phu giống như chất phát đàng hoàng mặt. Đâu ra? Đâu ra? Cái này mấy tên thanh niên còn cho là mình sắp chết, trước mắt xuất hiện ảo giác, mấy cái mạnh mẽ bấm một cái đuổi. Xuyệt. Nhị cậu tử ra hiệu bọn hắn đừng lộ ra, nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh bọn họ. Đâu ra? Kỳ thật giờ phút này tất cả mọi người đều có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn nói, nhị cậu tử lại nhẹ nhàng khoát tay áo. Đừng nói chuyện, ta giúp các ngươi nhìn xem tương thế. Nhị cậu tử nói, nhẹ nhàng để lộ y phục của bọn hắn, vì bọn họ xem xét tương thế. Sau đó lấy ra một chút đan dược, cho mỗi người cho ăn một hạt. Kỳ thật bọn hắn chịu tổn thương, cũng không phải là đặc biệt chí mạng, nhưng bởi vì thiếu y thiếu thuốc, hậu cần tiếp tế không đủ, mới đưa đến rất nhiều vết thương nhẹ biến trọng thương biến thi thể. Lấy nhị cậu tử trong tay chữa thương đan dược đút xuống đi, liền xem như mấy cái kia sắp chết, cũng có thể cứu trở về. Nhị cậu tử cho mấy người đi qua chữa thương đan dược về sau, hắn liền ngồi ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi, cho đến nhìn thấy bọn hắn khí sắc cũng bắt đầu biến tốt mới yên tâm. Những thiếu niên này mặc dù đều gia nhập Trấn Quốc quân, nhưng cũng là hắn dục anh đường bên trong từ nhỏ nuôi lớn, đều cùng con của hắn như thế. Lúc này, mấy tên thiếu niên mới cùng nhị cậu tử nói về trong khoảng thời gian này trải qua. Kỳ thật kinh nghiệm của bọn hắn cũng không cái gì đặc thù, chính là địch nhân quá cường đại, bọn hắn bại trận, một mực chiến đấu, vẫn luôn là đánh bại. Sau đó bọn hắn hậu cần tiếp tế còn đặc biệt yếu, bị thương liền đan dược chữa thương đều không có. Trần Mập mặt đâu? Hắn ngay ở phía trước góc rẽ. Một tên thân thể coi như tương đối khỏe mạnh binh sĩ, dẫn nhị cậu tử hướng mặt trước đi, đi tìm Trần Mập Mạp. Bọn hắn tại một cái góc rẽ, thấy được Trần Mập Mạp, còn có cha hắn. Trần Mập Mạp cha tên là Trần Hoàng Nghiệp, là cơ thương sư phụ, làm người tương đối chính trực, chính là nói chuyện quá cương liệt, thường xuyên đắc tội với người. Lần trước bởi vì trên triều đình, đắc tội những đại thần kia bị ép buộc, sau đó liền đến tiền tuyến đến tham chiến. Lúc này Trần Hoàng Nghiệp nằm trên mặt đất, thoi thót, Trần Mập Mạp ngồi ở bên cạnh không ngừng mà đem pháp lực mình đưa vào Trần Hoàng Nghiệp thể nội, vì hắn duy trì sinh mệnh. Trần ca. Trần Mập Mạp đống nhiên quay đầu, phát hiện lại là nhị cậu tử, chính nhất mặt cười ngây ngô đứng ở sau lưng hắn. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Vì phá vỡ phong ấn chợ đen trận pháp, hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không thể phá vỡ một chút xíu, lại không nghĩ rằng nhị cậu tử lặng yên không một tiếng động liền chui vào tiến đến. Không có gì đặc biệt, chính là hối lộ hải tộc, là mấy phần lệnh bài thông hành, liền tiến đến. Nhị cậu tử nói, xuất ra trận pháp lệnh bài trên tay lung lay một chút. Hắn hiện tại là lĩnh ngộ đến đây, có đôi khi thật không cần thiết chém chém giết giết, cùng với ai đều liều mạng. Bị chiêu mộ mà để chiến đấu những cái kia hải tộc, đa số cũng đều là kiếm sống, phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Ngươi muốn cùng bọn hắn liều mạng chiến đấu, bọn hắn khẳng định cũng muốn xuất ra toàn thân thủ đoạn. Nhưng nếu như ngươi dùng mềm, làm điểm đan dược hối lộ một chút, rất nhẹ nhàng là có thể đem bọn hắn cầm xuống. Bởi vì loại này đại quy mô chiến đấu coi như đánh thắng, cuối cùng chỗ tốt đều là rơi xuống những cái kia nguyên anh kỳ đại lao trong tay. Bọn hắn có thể được đến ban thưởng cũng không tính quá nhiều, chỉ cần xuất ra viễn siêu hải tộc ban thưởng vật tư, hối lộ một chút liền làm xong. Còn có đan dược sao? Mau cứu cha ta! Trần Mập Mạp lúc đầu chính mình cũng có tổn thương, trải qua những ngày này về sau, đã mệt nhọc tới cực điểm, lúc này hai mắt đỏ bừng nhìn xem nhị cậu tử. Đan dược đương nhiên là có. Nhị cậu tử nói, từ trong bình đổ ra một hạt đoạn chi trọng sinh đan, loại này dùng thịt rồng luyện chế đan dược, sinh mệnh lực cực mạnh. Đem viên này đan dược đút vào Trần Hoàng Nghiệp trong miệng về sau, liền thấy hắn nguyên bản thoi thóp bộ dáng, nhanh chóng chuyển tốt. Trần Mập Mạp nhìn thấy cha hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp, tay chân của hắn cũng là rất nhanh, từ trên quần áo kéo xuống một tấm vải, dính chút vết máu, rất lưu loát ở phía trên viết xuống một phần phiếu nợ. Không cần, viên này đan dược đưa cho ngươi. Nhị cậu tử lần này lần đầu tiên không có thu chương này giấy vay nợ, mà là tiếp trên tay, pháp lực hơi chấn động một chút, giấy vay nợ liền chấn thành cho tàn. Chương 601, hiểu lầm chương 601, hiểu lầm Trần Hoàng Nghiệp ăn đan dược về sau, trạng thái thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Trần Mập Mạp trong lòng treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, một cái tay rất tự nhiên luồn vào trong ngực, móc ra một cái bóng loáng cọ sáng dày, giống một cái bảo bối như thế, nhẹ nhàng nuốt ve. Nhị cậu tử con ngươi đột nhiên rụt lại, muốn nói lại thôi. Gia hỏa này nửa cái mạng đều nhanh không có. Đôi giày này còn không có ném đâu. Trần Mập Mạp giống như đoán được nhị cậu tử ánh mắt, cười xấu hổ một chút, tiếp tục vuốt ve cái kia giày. Ha ha, đã thành thói quen, không có cái này hai cái giày làm bạn, ta cảm giác trong lòng vắng vẻ. Ngược lại liền một đôi giày, mang theo cũng không có gì đáng ngại. Trần Mập Mạp tiếp tục nhẹ vô về cái kia giày, trạng thái tinh thần rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, làm Trần Mập Mạp nghe nói kinh thành bị ương thi vây công, kém chút vong quốc, lúc ấy cũng giật nảy mình. May mắn còn có Trương nhị cậu. Đúng rồi, đã ngươi có thể chui vào tiền đến, liền có thể từ nơi này ra ngoài. Có thể có kế hoạch gì? Trần Mập Mạp lúc này hướng nhị cậu tử hỏi. Ta lấy được lệnh bài, một lần chỉ có thể thông hành một người. Bất quá, ta có thể mở ra dưới mặt đất chợ đen cửa ra vào phong cấm trận pháp. Ra dưới mặt đất chợ đen về sau, bên ngoài còn có tam trọng trận pháp, cần đại gia đồng tâm hiệp lực khả năng công phá. Nhị cậu tử đối Trần Mập Mạp không có gì tốt dấu diếm, như là thật nói. Thật, dạng này cũng quá tốt, ta dẫn ngươi đi thấy cơ lão tổ. Trần Mập Mạp mang theo nhị cậu tử, trong đám người chen qua một lối đi, hướng một gian cao lớn đại môn đi đến. Nhà lầu cửa ra vào còn có hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ trông coi, thấy là Trần Mập Mạp liền không có ngăn cản. Sau khi vào cửa mới phát hiện đây là một tòa rất rộng rãi xa hoa biệt lạc, bên ngoài chen chúc không chịu nổi, trong này trống rỗng. Trong sân là trống không, ngoài ra còn có mấy gian phòng ốc, cũng là bỏ trống. Hai người vượt qua mấy đạo cửa về sau, rốt cục tại một gian rất xa hoa trong phòng, gặp được Cơ lão tổ. Vị này Cơ lão tổ tướng mạo cùng Long Hưng Thánh Hoàng đế có chút tương tự, một đầu râu bạc trắng tóc trắng, nhìn rất có mấy phần tiên phong đạo cốt. Người tại sao lại tới? Cơ lão tổ nhìn thấy Trần Mập Mạp lại tới cuốn hắn, có chút không kiên nhẫn nói rằng: "Lão tổ, lần này ta có trọng yếu tình báo, vị này là Thanh Châu Thái thú Trương Nhị Cẩu, Long Hưng Thánh Hoàng đế ngự phong trấn Bắc đại tướng quân." Trần Mập Mạp đội vàng đem Nhị Cẩu tử giới thiệu cho Cơ lão tổ. Tại hồ này dưới đáy lòng, cái gì tướng quân đều không được việc, không nên quấy rầy lão phu. Cơ lão tổ đối Nhị Cẩu tử loại này kim đan tiểu tu sĩ không hứng thú. Mặc dù bị hoàng đế phong một chút quan, tại triều đình có chút danh khí, tại bọn hắn loại này cao thủ chân chính trước mặt, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. "Không đúng, ngươi là vào bằng cách nào?" Cơ lão tổ rất nhanh liền phát hiện trọng điểm, đang bị nhốt trong những người này, cũng không có Trương Nhị Cẩu người này. Tại người kế tiếp chui vào tiền đến. Chui vào tiền đến, thế nào lặn? Cơ lão tổ giờ phút này rất hiếu kỳ, hải tộc bố trí mấy trọng trận pháp, bên ngoài còn có mấy chục vạn hải tộc trấn giữ, có thể nói tường đồng bách sát. Ngay cả hắn loại này nguyên anh hậu kỳ cao thủ đều bị nhốt ở đây, một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ lại có thể tự do tới lui, sẽ ra vẻ mình rất rắc rưởi. Cũng không bí pháp gì, chính là hối lộ hải tộc bên trong trông coi trận pháp tu sĩ, lấy tới mấy khối lệnh bài thông hành, sau đó liền trà trộn vào tới. Nhị Cẩu tử nói đến nhìn như rất nhẹ nhàng, trên thực tế cũng không khó. Hối lộ, Cơ lão tổ cũng không nghĩ đến sẽ là dùng loại này bảng môn tà đạo biện pháp tiến đến. Vậy ngươi có năng lực nhường hải tộc bung ra đại trận, đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài sao? Cơ lão tổ vẫn có chút hoài nghi hỏi. Nhị Cẩu tử lại lắc đầu. Cái này chỉ sợ không được, cá nhân ta cũng là mang theo mấy cái túi linh thú, nếu như không chê bị quất, có thể giấu ở túi linh thú bên trong, theo ta ra ngoài. Bất quá ta đã mở ra chợ đen nhập khẩu, có thể mang mọi người rời đi dưới mặt đất chợ đen. Chợ đen phía ngoài tam trọng đại trận, tin tưởng lấy các vị lao tổ liên thủ thực lực, hẳn là có thể cưỡng ép mở ra. Hắn mặc dù có thể sử dụng hồ lô đem tất cả mọi người mang đi, nhưng một lần mang nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng muốn để lộ bí mật. Cưỡng ép phá trận. Cơ lão tổ nghe vậy dường như ở trong lòng do dự, qua nửa ngày mới lại mở miệng nói ra. Lão phu như thế nào xác nhận, cái này không phải là một cái bẫy? Nhị Cẩu tử cùng Trần Mập Mạp nghe vậy đều là sức sở, đây là cái gì kỳ quái phương thức tư duy? Ngươi nếu là như thế cảnh giác, lúc trước làm gì bị người khốn tới chợ đen bên trong tới? Cái này có thể có cái gì cả bẫy? Ngược lại hiện tại đã là chờ tại một cái bẫy bên trong, liền xem như bên ngoài là cả bẫy, cũng bất quá là từ một cái bẫy nhảy đến khác một cái bẫy. Cái này Cơ lão tổ mặc dù quyền cao chức trọng, thực lực cũng rất mạnh, nhìn giống như không quá thông minh, Nhị Cẩu tử trực tiếp phản bác. Lớn mật. Ai ngờ Cơ lão tổ lại là hét lớn một tiếng, cắt đứt Nhị Cẩu tử nói tiếp. Lão phu bây giờ hoài nghi, ngươi chính là hải tộc ẩn giấu tại trong chúng ta gian tế, đến đây dẫn dụ chúng ta nhảy vào càng hung hiểm cả bẫy. Cơ lão tổ hét lớn một tiếng, đem Nhị Cẩu tử cùng Trần Mập Mạp đều làm ngộng. Đây cũng là chỗ nào cùng chỗ nào? Khởi bẩm lão tổ, mặt tướng có thể cam đoan, Trương Nhị Cẩu tuyệt đối có thể tin, hắn là đương kim Long Hưng Thánh Hoàng đế tín nhiệm nhất tướng lĩnh một trong. Nghe được Cơ lão tổ hoài nghi Nhị Cẩu tử, Trần Mập Mạp vội vàng vì hắn đảm bảo. Tại Đại Chu vương triều, nếu như ngay cả Trương Nhị Cẩu đều dựa vào không được, thật không có mấy cái có thể dựa vào được. Nhưng hắn đảm bảo lại không có bất kỳ cái gì dùng, ngược lại nhường Cơ lão tổ càng thêm phẫn nộ. "Hừ, trừ phi ngươi đem trên tay lệnh bài thông hành giao cho lão phu, nhường lão phu tự mình đi bên ngoài nhìn một chút, khả năng tin tưởng ngươi." Cơ lão tổ nói, một cỗ cường đại nguyên anh hậu kỳ uy áp phát ra, bao phủ Nhị Cẩu tử cùng Trần Mập Mạp. Trần Mập Mạp sắc mặt rất khó nhìn về phía Nhị Cẩu tử, hắn cũng không nghĩ đến lại biến thành dạng này. "Lệnh bài không tại trên người ta, hơn nữa ta cũng không có khả năng giao ra." Nhị Cẩu tử đối với Cơ lão tổ yêu cầu, trực tiếp liền định trở về. Hắn làm sao có thể đem kia ba khối lệnh bài thông hành giao cho người khác, đến lúc đó người khác đi ra ngoài, chính mình liền nhốt ở bên trong. Vận mệnh của mình, nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Nhị Cẩu tử nói, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn có cự thú, ngốc lớn, còn có một số kim đan khôi lỗi, cùng tự bạo kim đan. Thủ đoạn toàn bộ xuất ra, cùng nguyên anh hậu kỳ cao thủ liều mạng, coi như không cách nào thủ thắng, cũng đầy đủ tự vệ. Liên lệnh bài cũng không dám lấy ra, xem ra ngươi thật sự là nội gian, kém chút liền tin người quỷ kế. Cơ lão tổ nói, liền phải hướng Nhị Cẩu tử ra tay. Lão tổ bất giận, trong này nhất định có hiểu lầm, Trương Nhị Cẩu chính là đương kim Long Hưng Thánh Hoàng đế tín nhiệm nhất thần tử, cũng nhiều lần tán dương hắn là phúc tướng, trung hưng chi thần. Trần Mập Mạp mắt thấy hai người liền phải động thủ, vội vàng giúp Nhị Cẩu tử giải thích cầu tình. Xem ra ngươi cũng cùng hắn có cấu kết. Lão tổ, hắn là triều đình ngự tứ đại tướng quân, ngươi không thể giết hắn. Trần Mập Mạp tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận. Tốt, xem ở triều đình trên mặt mũi, lão phu liền tạm thời lưu lại hai người các ngươi một cái mạng, đợi đến tra ra manh mối về sau cùng một chỗ chẳng đầu. Ngươi tới, đem hai bọn họ đều áp giải xuống dưới. Theo Cơ lão tổ hét lớn một tiếng, ngoài cửa lại đi tới một tên nguyên anh tu sĩ cùng 10 tên kim đan. Đây đều là triều đình phái ra tinh nhuệ, thắng một trận cũng không đánh, liền bị vây ở dưới mặt đất chợ đen, thực lực cũng là bảo tồn được rất tốt. Nhị Cẩu tử quan sát một chút xung quanh, tại tòa này trong đại viện còn có mấy cố nguyên anh kỳ cao thủ khí tức, liều mạng sát thực rất khó chiếm được tiện nghi, đã hiện tại không có ý định giết chính mình, mặc cho hắn giam giữ cũng là không sao. Lấy hắn trận pháp trình độ, dưới gầm trời này thật không có vài tòa nhà giam có thể quan được hắn. Làm ghi ta cũng không phản kháng nữa, cùng Trần Mập Mạp cùng một chỗ, liền bị kia 10 tên kim đan cho ấn xuống đi. Sau đó, hai người bị giam vào một tòa trong mật thất. Chương 602, tạm thời từ bỏ. Chương 602, tạm thời từ bỏ. Nhị cậu tử nhìn chỉ có kim đan kỳ tu vi, bình thường cũng không thế nào cùng trong triều những cái kia thần tử lui tới giao lưu. Đa số người đối với Trương Nhị Cẩu thực lực chân thật hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể khinh thường cho rằng Trương Nhị Cẩu bất quá là một cái yêu khoác lác, vận khí tương đối tốt, ôm nữ nhân bắp đuổi kim đan tu sĩ, cho nên Cơ lão tổ tiện tay liền đem Trương Nhị Cẩu cho giam lại, cũng không gây nên cái gì coi trọng. Lúc này Nhị Cẩu tử cùng Trần Mập Mạt bị giam tại cùng một gian bí thất bên trong. Căn này bí thất trước kia hẳn là một gian tu luyện thất, còn trưng bày một chút tu luyện dùng vật phẩm. Trần Mập Mạt cũng dậy, mặt có thần sắc lo lắng, bay ở trước mắt phá vây cơ hội, chẳng những không thể nắm chặt, ngược lại bị hoài nghi thị gian tế, hai người đều bị nuốt. May mắn trước khi tới, cho lão cha cho ăn một hạt chữa thương đan dược, mệnh là tạm thời bảo vệ. Trần Mập Mạp ưu sầu thời điểm, Nhị Cẩu tử lại không chút hoang mang thu dọn đồ đạc, đem căn này mật thất bên trong vật có giá trị tất cả đều lấy đi. Chúng ta đều bị giam lên rồi, ngươi bây giờ thu những vật này có ý nghĩa gì? Trần Mập Mạp đối với cái này biểu thị không hiểu, người đều bị giam lên rồi, đến lúc đó bị phát hiện, khó tránh khỏi còn nhiều hơn chịu một trận đánh. Sớm thu lại, thời điểm ra đi mới sẽ không rơi xuống, ngươi chớ xem thường những vật này, cái bàn này là 500 năm linh mục chế tạo, mặt tường là huyền thiết khoáng làm gạch. Nhị Cẩu tử thuộc như lòng bàn tay đồng dạng, hướng Trần Mập Mạp giới thiệu trong mật thất những cái kia không đáng chú ý vật phẩm, cũng tiện tay từng kiện thu vào trong hồ lô. Rốt cục, hắn đã đem trong mật thất những cái kia vật phẩm bình thường đều lấy đi, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ trong bí thất trận pháp. Tu luyện mật thất kiến tạo trận pháp, chủ yếu công năng là phòng ngừa nhìn trộm để lộ bí mật, đối với phòng ngừa người ngoài ra vào phương diện, chủ yếu có thể tạo được cảnh báo tác dụng là được rồi, công năng cũng không cường đại. Nhị Cẩu tử chỉ dùng hơn một canh giờ, cũng đã đem tòa trận pháp này thăm dò thấu. Trần Mập Mạp chỉ thấy hắn đối với bí thất vách tường chỉ trỏ, đánh ra rất nhiều nói không giống pháp quyết. Chốc lát sau, mật thất đại môn tỏa ra ánh sáng, sau đó lại dần dần tiêu tán. Có thể đi. Nhị Cẩu tử nói, rất tùy ý kéo ra bí thất đại môn, nguyên bản bị trận pháp phong cấm cửa, quả nhiên bị hắn kéo ra một đường nhỏ. Bất quá, muốn ủy khuất ngươi một chút, tiên tiến ta túi linh thú bên trong, ta dẫn ngươi ra ngoài. Lấy Trần Mập Mạp cùng Nhị Cẩu tử giao tình nhiều năm, tự nhiên không có bất kỳ cái gì nghi vấn, liền bị Nhị Cẩu tử thu vào trong hồ lô, ném vào trong hỗn độn. Đem Trần Mập Mạp thu vào hồ lô về sau, Nhị Cẩu tử một người hành động liền dễ dàng hơn. Hắn từ mật thất bên trong sau khi đi ra liền ẩn nặc thân hình, đáng tiếc, tòa này trong sân không có nhiều lấy tiền vật phẩm. Tùy tiện thuận ít đồ, cảm giác thu hoạch quá ít, hắn liền từng gian phòng ở tìm đi qua. Đúng lúc này, hắn đi đến một cái đại môn trước đó, đang suy nghĩ, có thể hay không trượt vào xem, liền gặp được có một tên nguyên anh kỳ nam tử đi về phía này. Doa đến Nhị Cẩu tử vội vàng về sau co rụt lại, lui sang một bên. Sau đó liền thấy tên này nguyên anh tu sĩ tiện tay mở cửa lớn ra, đi vào bên trong. Nhị Cẩu tử ẩn nấp thân hình, thu liễm khí tức, cũng lặng lẽ theo ở phía sau, đi vào. Sau khi vào cửa, ánh mắt bốn phía quét sạch một lần, phát hiện vẫn là không có gì đáng tiền vật phẩm. Người này sau khi vào cửa, trở tay liền đem đại môn cho khóa, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Nhị Cẩu tử hiện tại nếu như mở cửa ra ngoài, ngược lại sẽ kinh động bên trong nguyên anh nam tử. Ngược lại tới đều tới, liền theo hắn tiếp tục đi lên phía trước. Gã nguyên anh nam tử đi đến phía trước, lại có một cánh cửa. Nam tử đứng ở trước cửa nhẹ gõ ba cái, bên trong có người đáp lại, hắn mới đẩy cửa ra đi vào. Nhị Cẩu tử vội vàng một cái lắc mình, lại đi vào theo. Phía sau cửa là một gian không quá lớn phòng nghị sự, bên trong đã sớm ngồi hai tên nguyên anh, bao quát vị kia Cơ lão tổ ở trong đó. Mấy cái này nguyên anh, Nhị Cẩu tử trước kia đều chưa thấy qua, nhìn tướng mạo đều có chút chỗ tương tự, cũng đều là người của hoàng thất. Lão thập bác, ngươi đi xem sao? Chợ đen nhập khẩu thật được mở ra. Cơ lão tổ đi đầu hỏi. Ta vừa rồi đi xem, trận pháp kia vẫn là phong bế trạng thái, bất quá, nhìn cái dạng kia, giống như thật bị người từng giở trò. Vừa mới đi vào gian phòng vị này nguyên anh hồi đáp. Phong cấm dưới mặt đất chợ đen nhập khẩu trận pháp, thật không đơn giản, ta cũng không nắm chắc có thể bất động thanh sắc phá vỡ. Có thể phá vỡ trận này, cái này Trương Nhị Cẩu trận pháp trình độ, sát thực cao minh, là một nhân tài, tạm thời trước lưu lại hắn một mạng a. Cơ lão tổ nói đến Nhị Cẩu tử lúc, vậy mà còn có mấy phần quý tài. Nhị Cẩu tử từ khi lặng lẽ theo đuôi sau khi đi vào, nhìn thấy bên trong nhiều cao thủ như vậy, hắn là liền khí đều không dám thở. Một mực đều cẩn thận, đứng tại trong một cái góc, không dám động, không dám phát ra tiếng. Lúc này nghe được Cơ lão tổ rốt cục nhận thức đến tài hoa của mình, trong lòng của hắn vẫn có chút mừng thầm. Đặc biệt là nghe được có người ở sau lưng thảo luận ưu điểm của mình, loại này cảm giác vui sướng càng thêm mãnh liệt. Bất quá hắn vẫn là cố nén không cười, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Vậy chúng ta bây giờ muốn hay không đi ra ngoài? Đúng vậy à, một mực vây ở cái này dưới đất chợ đen, bị hải tộc vây quanh, cảm giác cũng thật không thoải mái. Hơn nữa nơi này thiếu y thiếu thuốc, những cái kia thụ thương binh sĩ, mỗi ngày đều muốn chết mất hơn mấy chục trên trăm cái, có chút lãng phí nhà. Nguyên lai trong phòng cái này mấy tên nguyên anh tu sĩ, cũng đợi đến không kiên nhẫn, mong muốn khuyên Cơ lão tổ dẫn bọn hắn rời đi. Không cần phải gấp, thời cơ chưa tới, đợi thêm một chút. Cơ lão tổ bước bước râu trắng, hắn cũng là lộ ra rất không nóng nảy. Như vậy đi, tiếp qua 10 ngày, hẳn là liền không sai biệt lắm, đến lúc đó chúng ta liền ra ngoài. Nhị Cẩu tử giấu trong góc, nhìn thấy Cơ lão tổ thần thái tự nhiên dáng vẻ, xác nhận sự thật cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, những này nguyên anh cường giả nếu như bằng lòng liều mạng, hẳn là có thể lao ra. 10 ngày sau chúng ta cùng một chỗ phá trận, cái này Trương Nhị Cẩu trận pháp trình độ không sai, đến lúc đó đem hắn cũng mang lên, có thể tiết kiệm không ít lực. Cơ lão tổ nói đến Nhị Cẩu tử lúc, đột nhiên vỗ trán một cái, nhớ tới sự tình gì tới. Không tốt, người này trận pháp trình độ cao như thế, Giang kia mật thất khẳng định giam không được hắn. Trong mật thất những người khác cũng đi theo hơi biến sắc mặt. Sau đó Cơ lão tổ phía trước mang theo còn lại mấy người đều xông ra căn này phòng nghị sự. Nhị cậu tử nhìn thoáng qua trong phòng nghị sự bày biện, cũng không cái gì thứ đáng giá. Tính toán, cũng không thể tay không trở về, thuận tiện chuyển mấy. Đem bàn ghế đi. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay bung lên, liền đem một cái bàn lớn thu vào trong hồ lô. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị đi thu cái bàn cái ghế bên cạnh lúc, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lại đem vừa rồi thu vào đi bàn lớn, lại phóng ra, đặt lại tại chỗ. Vừa rồi mấy người này nói chuyện nội dung, đều bị hắn nghe được. Nếu như đem trong phòng nghị sự đồ vật trộm đi, khả năng liền sẽ bị đoán được, chính mình nghe lén bọn hắn nói chuyện. Đem đồ vật đều phục hồi như cũ về sau, nhị cậu tử mới vội vàng rời đi. Sau đó tại trong sân tùy tiện thả một mùi lửa, gây nên trong nội viện một mảnh bối rối, hắn mới rời khỏi biệt lạc. Ra nơi này về sau, hắn cũng không đem Trần Mập Mạp phong xuất, mà là cải biến dung mạo, lẫn trong đám người. Tìm tới cơ hội, đem Trần Mập Mạp cha hắn, cùng mình Thanh Châu những cái kia tử đệ, đều thu vào trong hồ lô. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền thấy có người tại chợ đen bên trong tìm kiếm khắp nơi, nghe ngóng nhị cậu tử cùng Trần Mập Mạp hạ lạc. Thậm chí còn có người hướng nhị cậu tử nghe ngóng. Nhị cậu tử chỉ một chút, hắn nói nhìn thấy một cái xì dầu màu da da, tướng mạo chất phác đàng hoàng người, hướng chợ đen phía lối vào đi. Những người này liền đều nhào về phía chợ đen lối vào chỗ. Cứ như vậy tìm một ngày, đem nho nhỏ chợ đen lật ra một lượt, kết quả cái gì đều không tìm được, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Hai ngày qua đi, phong thanh rốt cục yên tĩnh đi xuống. Nhị cậu tử lúc này mới lặng lẽ hướng chợ đen lối vào đi đến, hắn thần thức đã cẩn thận lục soát qua phụ cận, không có người lại chú ý cái phương hướng này. Lần nữa đi vào lối vào, hắn lần trước đã lưu lại một chút tay chân, lần này một lần nữa mở ra trận pháp, biến nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí liền sóng linh khí đều không có sinh ra. Ra chợ đen về sau, phía ngoài tam trọng trận pháp càng thêm ngăn không được hắn, lợi dụng lệnh bài trong tay, dễ dàng thoát ly hải tộc vòng vây. Chính mình mang tới Thanh Châu quân, vẫn trú đóng ở nguyên địa không hề động. Nhìn thấy nhị cậu tử trở về, Cơ Thương cùng Tư Mang Nghĩa, còn có Chu Nhi, đều từ quân doanh bên trong bay ra. Nhị cậu, tình huống thế nào? Nghĩa phụ, có nắm chắc cứu ra bên trong bị nhốt người sao? Nhị cậu, ngươi có bị thương hay không? Có mệnh hay không? Tư Mang Nghĩa cùng Cơ Thương đều đang hỏi hắn, chuyện tiến triển được như thế nào? Chỉ có Chu Nhi hỏi hắn có khổ hay không, có mệnh hay không, có bị thương hay không. Cho nên, nhị cậu tử không nhìn kia hai tên gia hỏa người không hiểu phong tình, cầm Chu Nhi tay. Ta không bị tổn thương, Chu Nhi ngươi hẳn là rất mệt mỏi a. Ta cũng không phiền hà. Chu Nhi khẽ cười nói, xuất ra một khối tơ nhện dệt thành tiểu mao khăn, cho nhị cậu tử lau một chút trên đầu căn bản lại không tồn tại mồ hôi. Ngươi mỗi ngày đều trong lòng ta, chạy tới, làm sao lại không mệt đâu. Khu khu khu. Không cẩn thận nghe được nhị cậu tử đối Chu Nhi nói lời, Tư Mã Nghĩa cùng Cơ Thương kém chút đem năm ngoái ăn cơm đều phun ra. Toàn thân lên mấy tầng nổi da gà, xấu hổ đến ngón chân hận không thể có thể ở mặt đất móc ra một tòa độc phủ. Mặc dù bọn hắn không nghe được loại lời này, nhưng người ta Chu Nhi ưa thích nghe. Chu Nhi nghe được mặt đỏ lên, đem đầu thấp xuống. Chán ghét rồi. Luôn luôn nói loại này kỳ kỳ quái quái lời nói. Ta đi về trước. Chu Nhi đỏ mặt, cúi đầu, mở ra tám đầu chân, ngoạch một chút liền chạy rời mất. Nghĩa phụ, ngươi có mệnh hay không nha? Có bị thương không? Cơ Thương lúc này cũng học Chu Nhi dáng vẻ, giống như rất quan tâm hỏi. Loại kia mềm mại làm ra vẻ biểu lộ, muốn bao nhiêu giả liền có nhiều giả. Cút. Tương lai ngươi dù sao cũng là muốn làm hoàng đế người, quân tử không nặng thì không uy. Nhị cậu tử thích hợp bày ra hắn nghĩa phụ giá đỡ, mượn cơ hội răn dạy một chút tương lai hoàng đế. Đợi đến tương lai, Cơ Thương đăng cơ làm hoàng đế, hắn liền có thể cùng người khoác lác, nhớ năm đó, vị hoàng đế này bị ta giáo huấn giống nhi tử như thế. Ta lần này thừa cơ chui vào chợ đen nhìn một chút. Nhị cậu tử đem hắn tại chợ đen bên trong gặp phải chuyện, nói sơ lược một lần. Hắn lần này xuất đại quân mà đến, lại một mình chui vào chợ đen, vốn là kế hoạch cứu viện những cái kia hoàng thất cao thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vị kia Cơ lão tổ chẳng những không tin hắn, ngược lại tại trong cạm bẫy ở đến thật thoải mái, tạm thời còn không nguyện ý rời đi. Các ngươi Cơ gia vị này nguyên anh hậu kỳ lão tổ, có phải hay không nơi này có thứ gì vấn đề? Nhị cậu tử chỉ vào đầu của mình hỏi. Cơ lão tổ thường ngày là hơi hơi có một chút xíu hồ đồ, nhưng thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. Cơ Thương là tôn giả huy, cũng không tiện lắm cùng nhị cậu tử giảng quá nhiều Cơ lão tổ sự tình. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Là ở chỗ này chờ đợi chính bọn hắn thoát khốn, vẫn là chủ động tiến đánh trận pháp, sớm đem bọn hắn cứu ra? Tư Mã Nghĩa lúc này hướng nhị cậu tử hỏi, đồng thời Tư Mã Nghĩa cũng nhìn lại, chờ đợi nhị cậu tử làm quyết định. Chúng ta hai loại đều không làm. Nhị cậu tử do dự thật lâu mới tiếp tục nói, hai loại đều không làm. Vậy ngươi lại có ý định bị quái gì? Hai người lại đồng thời nhìn về phía nhị cậu tử, chờ đợi câu sau của hắn. Các ngươi nhìn à, hải tộc đã đem bọn hắn phần lớn lực lượng đều tập trung vào sơn thủy quận, dùng để vây khốn người bên trong này tộc cao thủ, mà bị nhốt tại trong chợ đen nhân tộc cao thủ, ngoại trừ những cái kia người bị trọng thương bên ngoài, những người khác cũng còn tốt, thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, Cơ lão tổ hắn bị vây ở chợ đen bên trong đều không nóng nảy đi ra, chúng ta ở bên ngoài liền càng thêm không cần phải gấp. Vậy ngươi cụ thể có tính toán gì? Tư Mã Nghĩa cùng Cơ Thương nghe vậy, cảm giác nhị cậu tử nói rất có đạo lý, đúng là chuyện như thế. Ta kế hoạch đại quân tạm thời từ bỏ Sơn Thủy quận, lưu lại một bộ phận người tại Sơn Thủy quận bên ngoài 30 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, làm đánh nghi binh chi thế, lấy hấp dẫn hải tộc chú ý lực. Mặt khác, chúng ta điều ra tinh nhuệ nhất chủ lực, xuyên thẳng hải tộc đại quân phía sau. Nhị cậu tử nói xong kế hoạch của mình về sau, liền yên lặng nhìn xem hai người. Hai người nhãn tình sáng lên hiện lộ tài năng, cảm giác một chiêu này xác thực dùng rất tốt cao a. Nghĩa phụ một chiêu này quả nhiên cao minh. Chương 603, thu phục hải đảo. Chương 603, thu phục hải đảo. Nhị cầu tự đem từ chợ đen mang ra Trần Mập Mạp bọn người, lưu tại đại quân doanh địa nghỉ ngơi chữa vết thương. Mà khác còn lưu lại Tư Mã Nghĩa, nhường hắn xuất lĩnh đa số hành động tương đối chậm rãi binh sĩ, lưu thủ đại doanh, hấp dẫn hải tộc lực chú ý lưu lại người, tận lực không nên đi treo chọc hải tộc chủ lực, đánh không lại liền kịp thời chạy trốn cũng không quan hệ. Nhị cầu tử xuất lĩnh tinh nhuệ tập kích phía sau, ngoại trừ Chu Nhi cùng cơ thương tùy hành, cũng chỉ mang theo kim đan tu sĩ, cùng một chút có thể ngự kiếm phi hành trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn đoàn người này tránh đi hải tộc hai mắt, nhanh chóng xen kẽ, một ngày qua đi, bọn hắn đã xuất hiện tại Ngô Châu phủ thành bên ngoài. Ngô Châu toàn cảnh đã sớm bị hải tộc chiếm lĩnh, tại Ngô Châu thành bên ngoài, đồn trú một chi hải tộc quân đội, quy mô cũng không lớn, thực lực cũng không mạnh. Này, hải tộc yêu nghiệt, đại chu tể vương cơ thương ở đây, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nhị cầu tử không có ra tay, cũng không hề lộ diện, đem tăng thể diện cơ hội nhường cho cơ thương. Chỉ thấy cơ thương hét lớn một tiếng, sau đó mang theo một đám tướng sĩ xông tới giết, hai ba lần liền đem chi này hải tộc diệt sạch. Trận chiến mở màn đã thắng, thu được vật tư vô số. Tiếp xuống bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất, tại Ngô Châu các nơi tập kích. Chỉ dùng một ngày thời gian, đã đem chú đóng ở Ngô Châu hải tộc giết đến sạch sẽ, thành công thu hồi mất đất. Mỗi lần thu hồi mất đất, nhị cầu tử bản thân đều tương đối là ít nổi danh, mà là từ cơ thương ra mặt. Cái này khiến đại chu tể vương cơ thương uy danh, cấp tốc tại Ngô Châu địa khu truyền bá ra. Nghĩa phụ, tiếp xuống làm sao chúng ta đánh? Cơ thương lần đầu cảm giác cha hắn an bài thật tốt, cái này nghĩa phụ không có uổng phí nhận. Đăng cơ kế thừa hoàng vị trước đó, có thể thu phục mất đất, lập xuống quân công, kiếm được nhiều như vậy danh vọng, đối với hắn tương lai tiếp nhận chi phối thiên hạ, vẫn là có cực lớn trợ giúp. Trước mắt đại chu vương triều còn có rất nhiều nơi là bị hải tộc chiếm cứ, lấy bọn hắn hiện tại loại tốc độ này, lại có 2-3 ngày liền có thể thu phục toàn bộ mất đất. Bất quá nhị cầu tử cảm giác, dạng này mặc dù thu hồi mất đất, nhưng đối với hải tộc thực lực tổng hợp mà nói, cũng không có thương cân độc cốt, tổn thất không phải rất lớn. Chúng ta thay cái phương hướng, đi đông hải. Nhị cầu tử quyết định giết vào tới hải tộc địa bàn đi, coi như giết không được hải tộc người, cũng muốn cướp đoạt một chút vật tư. Nửa ngày qua đi, đông hải một hòn đảo bên trên, nơi này nguyên bản cũng thuộc về đại chu nhân tộc địa bàn. Tại mười mấy năm trước, liền đã bị hải tộc chiếm cứ, hiện tại là hải tộc tiến công đại chu lúc, vật tư cùng nhân viên trùng chuyển một cái điểm. Hiện tại ở trên đảo ở rất nhiều hải tộc, còn tại nơi đây chứa hàng đại lượng vật tư. Lúc này ở trên hải đảo, một tên hải tộc lao ra, đang dạy bảo trong tộc một đám tuổi trẻ tiểu hải thú tu luyện cùng chiến đấu kỹ xảo. Các ngươi hôm nay nhất định phải hoàn thành toàn bộ luyện tập mới có thể nghỉ ngơi, trừ phi là trên trời hạ đao, tất cả mọi người không thể đình chỉ. Bọn này tiểu hải thú nghe được lao ra nghiêm khắc dạy bảo, chỉ có thể chịu đựng mọi mệt, lần lượt vung lên móng vuốt, mùa răng, cố gắng luyện tập chiến đấu kỹ năng. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện rất nhiều điểm đen hướng đảo nhỏ phương hướng bay tới. Bọn này đang luyện tập tiểu hải thú không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh. Tất cả mọi người tiếp tục, trừ phi trên trời hạ đao, tất cả mọi người không cho phép đình chỉ. Vị này giám sát bọn hắn luyện tập động vật biển lao ra vẫn là trước sau như một nghiêm khắc. Nghe được lao ra một tiếng quát mắng, những này tiểu hải thú nhóm tiếp tục túi đầu luyện tập, tiếp tục đổ mồ hôi như mưa. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo âm thanh vang dội truyền đến, truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Hải tộc yêu nghiệt nó nghe, ta chính là đại chu tể vương cơ thương là vậy. Ở trên đảo cư dân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị này gọi là cơ thương nam tử, ôn nhuận như ngọc, giống to một tiếng, dường như muốn để toàn đảo cư dân đều biết chính mình chết ở trong tay ai. Rát lạc, rát lạc. Ngay sau đó, từng đợt lớn nga to rõ tiếng kêu to, vang vọng toàn bộ bầu trời. Một đám đại bạch ngỗng trợ tu sĩ nhân tộc ở trên bầu trời xếp chỉnh tề trận thế, bay đến hòn đảo trên không. Dạng này hùng vĩ một màn, dẫn tới ở trên đảo hải tộc cùng nhau ngẩng đầu quan sát. Hoa, thật là nhiều đại bạch ngỗng. Đang luyện tập chiến đấu kỹ năng tiểu hải thú, cũng không nhịn được ngẩng đầu kinh hô. Hoa cái gì hoa, chỉ cần trên trời không có hạ đao, liền tiếp tục luyện. Những này tiểu hải thú tâm bên trong không cam lòng, chỉ có thể túi đầu tiếp tục luyện tập. Mỗi ngày đều là buồn kẻ phức tạp luyện tập mấy cái kia chiến đấu động tác, trong lòng bọn họ đã sớm chán ghét. Thật hy vọng trên trời có thể trận tiếp theo mưa đao, cũng không cần luyện tập lại. Bu, bu, bu rầm rầm rầm. Ngay tại những này tiểu hải thú chờ đợi bên trong, đột nhiên, trên bầu trời thật rơi xuống một mảng lớn sắc bén mũi nhọn, lít nha lít nhít, như là một trận mưa đao. Hoa, trên trời thật hạ đao. Thật hạ đao, chúng ta không cần luyện tập. Những này tiểu hải thú còn chưa kịp cao hứng, liền thấy dạy bảo lao ra của bọn hắn ra, bị bầu trời rơi xuống mũi nhọn đâm lạnh thấu tim. Sau đó liền thấy đại lượng bụi truy rơi xuống, đem trên đảo động vật biển nguyên một đám đâm xuyên, đâm nát. Những này tiểu hải thú nhóm vừa mới bắt đầu loại kia hưng phấn bình sớm đã không còn, chỉ có thể chạy tán loạn khắp nơi tán loạn. Đồng bạn bên cạnh, ngày xưa trường bối, đều nguyên một đám tại cái này một mảnh mưa đao bên trong chết đi. Rốt cục nên đón chờ đợi đã lâu mưa đao, những này tiểu hải thú ngược lại hối hận, trên trời hạ đao trước đó, không có thật tốt tu luyện. Trên trời mưa đao còn không có đình chỉ, mà là bao trùm cả hòn đảo nhỏ, một vòng dưới mặt đất, không lưu bất luận cái gì một cái góc chết. Ngay cả rất nhiều trốn vào phong ốc tiểu hải thú, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trên đảo phong ốc, rất nhanh liền bị oanh sập đánh nát, tránh ở bên trong động vật biển bị đè chết ép tổn thương. Đối mặt đại bạch ngỗng bầu trời thế công, ở trên đảo một chút biết bay hải tộc cường giả, nhao nhao bay lên không trung nên địch. Chỉ là địch nhân càng thêm cường đại, trên bầu trời có mấy vị nguyên anh cùng kim đan kỳ cường giả, còn có một đám kim sắc khôi lỗi chờ đợi bọn hắn. Những này bay lên không trung hải tộc, cũng không lâu lắm, liền biến thành thi thể từ không trung rơi xuống, không chết cũng xa xa chạy trốn. Ước chừng gần nửa canh giờ qua đi, chiến đấu cuối cùng kết thúc. nhân tộc đại quân đổ bộ đảo nhỏ, ở trên đảo tìm kiếm lưu lại hải tộc người sống, không chết liền bổ một đao. Nhị cầu tử đứng tại đảo nhỏ chỗ cao nhất, nhìn xem ở trên đảo một đống lớn thi thể cùng tàn mát các loại vật phẩm. Rất nhiều binh sĩ đang đánh quét chiến trường, sẽ có dùng, vô dụng, đều thu tập được cùng một chỗ. Trên tòa đảo này hải tộc cùng vật tư quá nhiều, cẩn thận sửa sang lại tới gần nửa ngày, có thời gian này, lại có thể tiến đánh mấy hòn đảo nhỏ. Thời gian quan trọng, đại gia không muốn thu thập sửa sang lại. Nhị cầu tử đi vào chiến trường, đem ở trên đảo tất cả có thể lấy đi thi thể hoặc là vật tư, thu sạch tiến trong hồ lô. Đem những này đều giao cho trong hồ lô những người man kia xử lý, ngược lại gần nhất trong khoảng thời gian này man nhân đều tương đối nhàn. Hắn phát hiện có chút man nhân, một ngày đi đều muốn kéo đến mấy lần, thuần túy là nhàn. Nhị cầu tử từ nhỏ làm ruộng kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỉ có nhàn rồi không chuyện gì, hoặc là tương đối lời người, mới có thể một ngày kéo nhiều lần phân. Những người man này vẫn là thiếu khuyết giáo dục, không hiểu được cảm ơn, thiếu khuyết nỗ lực tinh thần. Trong hồ lô một đám man nhân vừa làm xong việc, còn chưa kịp thở một ngụm, liền cơm tối cũng không kịp ăn, liền thấy nhị cầu tử ném vào đến một đống lớn thi thể cùng vật tư. Những cái kia hải tộc thi thể thảm trạng, để bọn hắn run lẩy bẩy, người người đều xuất phát từ nội tâm cảm ơn, sau đó nhanh chóng phân loại chỉnh lý vật tư. Đa số hải tộc vốn chính là trong biển yêu thú, thi thể của bọn hắn là có thể ăn, hơn nữa tu vi càng cao, chất thịt càng tốt. Những người man này tại Vũ Sơn chỉ huy dưới, đem hải tộc thi thể, căn cứ chủng loại, chất thịt tốt xấu, phân loại xử lý. Có chút thịt muốn ướp lạnh giữ tươi, có chút có thể dùng muối ướp gia vị, làm thành cá muối khô, còn có chút có thể dùng hun khói, hoặc là hang khô, hoặc là gia công thành các loại thịt khô. Đến mức bọn người man tại xử lý quá trình bên trong ăn bụng, loại này không hiểu được cảm ơn hành vi, sẽ bị những người khác vạch trần kinh bỉ. Một trận chiến này thu hoạch tương đối khá, nhị cầu tử thu hồi trên đảo vật tư về sau, liền mang đám người, lại ngựa không dừng vó chạy tới mục tiêu kế tiếp. Tại Đại Chu Vương triều phía đông một vùng biển này, giăng đầy rất nhiều to to nhỏ nhỏ hải đảo, trước kia đều thuộc về Đại Chu Vương triều tất cả. Gần nhất những năm này, bởi vì Đại Chu Vương triều nhân tộc suy sụp, mới bị hải tộc chiếm lấy. Hải tộc chiếm cứ hải đảo về sau, lại lấy những này hải đảo xem như cơ sở, hướng Đại Chu Vương triều khởi xướng một vòng lại một đợt công kích. Bây giờ hải tộc chân chính chủ lực đều đã tập trung đến Sơn Thủy quận, một vùng biển này ngược lại không có mấy cường giả. Nhị cầu tử mang theo người, tại vùng biển này, một tòa tiếp một tòa đảo nhỏ càn quét đi qua, như vào chỗ không người, trong vòng một ngày, có thể càn quét mấy hòn đảo nhỏ. Tiến vào hải tộc địa bàn bên trên chiến đấu chính là thoải mái, đập vào mắt thấy tất cả đều là địch nhân, có thể không kiêng nể gì cả lung tung đánh giết, quản hắn là cái gì già yếu tàn tật, không cần lưu thủ. Chương 604, thu phục toàn bộ mất đất chương 604, thu phục toàn bộ mất đất Sơn Thủy quận dưới mặt đất trong chợ đen. Từ lần trước nhị cầu tử mang theo người rời đi về sau, cơ lão tổ mang theo những cao thủ kia, vậy mà thật thanh thản ổn định ở, lại gom góp 10 ngày, mới chuẩn bị phá vây. Muốn nói tâm tính chi ổn, toàn bộ Đại Chu cơ lão tổ xương thứ hai, liền không ai dám xương thứ nhất. Người ta đi ra ngoài thăm người thân cũng không dám ở lâu như vậy. Hắn bị nhốt trong cả bẫy, thế mà cũng có thể yên tâm thoải mái ở lên mấy tháng. Qua thời gian dài như vậy, cũng không thấy chợ đen phái ra sứ giả đến mở ra trận pháp, xem ra, thời gian ngắn là trông mong không đến. Một ngày này, hắn đem chợ đen bên trong bị nhốt nguyên anh cao thủ tất cả đều hô tới. Mọi người cùng nhau đi đến đen thị lối vào. Chúng ta bị nhốt thời gian đã đầy đủ lâu, vì Đại Chu Vương triều an nguy, ta chuẩn bị xuất lĩnh mọi người cùng nhau phá vây. Hôm nay liền để chúng ta đồng tâm hiệp lực, oanh phá phong cấm trận pháp, đột phá trung đây, thu hồi mất đất, cứu vớt Đại Chu Vương triều. Cơ lão tổ vậy mà cũng có khí thế sục sôi một mặt. Sau đó, bị nhốt nguyên anh cường giả đồng thời ra tay. Rầm rầm rầm. Nhiều người chính là lực lượng lớn, nhị cầu tử dùng một canh giờ khả năng thành công phá giải phong cấm trận pháp. Những này nguyên anh cao thủ đồng tâm hiệp lực, chỉ dùng nửa ngày, liền đem phong cấm trận pháp đánh cho nát bét. Theo cuối cùng nổ vang một tiếng, dưới mặt đất chợ đen lối vào hoàn toàn bị mở ra. Đại gia cẩn thận, hải tộc có thể sẽ ở bên ngoài thiết trí cạm bẫy phục kích. Ngươi đi bên ngoài điều tra một chút. Một tên nguyên anh cường giả tiện tay nắm qua một tên tiểu binh, nhường hắn đi trước ra ngoài nhìn một chút. Người tiểu binh này không dám vi phạm nguyên anh cường giả ý chí, chỉ có thể nơm nớp lo sợ, hai chân như là run rẩy đồng dạng bò lên ra ngoài. Sau một lúc lâu, người tiểu binh này lại bò trở về, trạng thái tinh thần hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Hồi bẩm các vị lão tổ, bên ngoài không ai. Không ai. Mọi người ở đây đều có chút không tin. Bọn hắn oanh mở dưới mặt đất chợ đen lối vào, làm ra động tĩnh lớn như vậy, canh giữ ở phía ngoài hải tộc, làm sao có thể bỏ mặc? Thiên chân vạn sát, ta vừa rồi ra ngoài bốn phía đều nhìn, một người cũng không phát hiện. Cái tên lính này rất chắc chắn nói. Cơ lão tổ luốt luốt râu ria, dùng hắn sống mấy ngàn năm kinh nghiệm tiến hành phân tích. Tình thế khác thường, tất có yêu. Càng là mặt ngoài bình tĩnh hoàn cảnh, phía sau khẳng định ẩn giấu đi to lớn cả bẫy, đại gia cẩn thận một chút. Sau đó, những cao thủ này tại cơ lão tổ dẫn đầu dưới, cẩn thận từng ly từng tí hướng chợ đen bên ngoài đi đến. Ra chợ đen về sau, bên ngoài trời cao mây nhạt, dương quang vậy lên người ấm áp, gió nhẹ quất vào mặt mà đến, rất dễ chịu, để cho người ta sảng khoái tinh thần. Mọi người ở đây đều là lao giang hồ, no bụng đọc sách thánh hiền, có phong phú lịch duyệt. Bọn hắn đi qua cầu, so nhị cầu tử đi qua đường còn nhiều, bọn hắn nếm qua muối, so nhị cầu tử nếm qua mét còn nhiều. Lấy bọn hắn phong phú đời người kinh nghiệm, đều biết, càng như vậy bình thản an tĩnh hoàn cảnh, càng phải cảnh giác. Đại gia chú ý cẩn thận, chớ lấy hải tộc nói. Căn bản cũng không cần nhắc nhở, một chút lao luyện thành thục người, lúc này thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Vạn nhất trong không khí có độc làm sao bây giờ? Nguyên một đám cao thủ từ chợ đen bên trong sau khi đi ra, toàn bộ tinh thần đề phòng, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ra chợ đen về sau, bên ngoài là Sơn Thủy quận thành, lúc này thành nội đường đi trống rỗng, một bóng người cũng không có. Thần thức một đường đảo qua đi, liền những cái kia trong phòng cũng là trống không, không có người. Bọn hắn đã rất cẩn thận, dùng thần thức tìm tòi xung quanh, lại vẫn tìm không thấy nửa cái địch nhân cái bóng. Kỳ quái, trước đó không phải nói chợ đen bên ngoài, hải tộc còn bố trí tam trọng trận pháp sao? Thế nào một tầng trận pháp cũng không nhìn thấy? Há lại chỉ có từng đó là không có trận pháp, liền hải tộc cũng không thấy một cái. Những này bị vây mấy tháng cao thủ, vẫn còn có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Hiện thực cùng bọn hắn trong dự đoán, trên lệch quá lớn. Đang bị nhốt trước đó, bọn hắn đã từng bị mấy chục vạn hải tộc đại quân vây công, hiện tại cả tòa Sơn Thủy quận thành, lại một cái hải tộc cũng tìm không thấy. Sơn Thủy thành ba mặt bị nước bao quanh, trước kia ngoài thành những cái kia nước hệ bên trong, đều lít nha lít nhít chật ních hải tộc. Hiện tại những cái kia nước bên trong, ngoại trừ mấy đầu bản địa tốt đẹp, một đầu hải tộc cũng không thấy. Chẳng lẽ hải tộc đã rút quân? Có người không khỏi nghi ngờ nói, không có khả năng, toàn bộ Đại Chu Vương triều nhất lực chiến đấu mạnh mẽ đều bị nhốt rồi, hải tộc chiếm hết thượng phòng, không có lý do gì rút quân a. Bọn hắn một nhóm người này, đã bao hàm hoàng thất sau cùng át chủ bài, triều đình có thể điều động nguyên anh cường giả, cơ hồ đều ở nơi này. Chỉ cần bọn hắn còn không có ra tay, hải tộc liền đứng ở thế bất bại, liền càng thêm sẽ không chủ động rút lui. Này một đám cao thủ từ chợ đen thoát khốn về sau, tại Sơn Thủy quận thành bên trong cẩn thận từng ly từng tí dạo qua một vòng, không có phát hiện hải tộc địch nhân, cũng không phát hiện bất kỳ cả bẫy. Cuối cùng chỉ có thể mang phức tạp tâm tình, rời đi Sơn Thủy quận thành. Rốt cục, tại khoảng cách quận thành 20 dặm hơn địa phương xa, phát hiện một chi nhân tộc trú quân doanh địa. Cơ lão tổ cùng mấy tên nguyên anh tu sĩ đi vào doanh địa, mong muốn tìm hiểu một chút tình huống. Mới vừa đi tới doanh địa cửa ra vào, liền thấy Trần Hoàng Nghiệp lão bất tử này đang nét mặt hồng hào từ trong doanh địa đi tới. Gia hỏa này vài ngày trước còn bị vây ở chợ đen bên trong, lúc ấy trọng thương ngã gục. Chỉ là về sau, theo Trương Nhị Cầu cùng một chỗ tại chợ đen bên trong mất tích, đại gia cũng không quá để ở trong lòng. Không nghĩ tới người đã đến nơi này, hơn nữa thương thế hoàn toàn khôi phục, còn nét mặt hồng hào, lộ ra rất khỏe mạnh bộ dáng. Trần Hoàng Nghiệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ lão tổ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Văn bối Trần Hoàng Nghiệp, bái kiến chư vị lão tổ. Chúc mừng các vị lão tổ thành công thoát khốn. Trần Hoàng Nghiệp cung cung kính kính hướng các vị nguyên anh kỳ lão tổ hành lễ, nhưng mọi người nghe, cảm giác hắn ngữ khí có điểm là lạ. Trần Hoàng Nghiệp, trong doanh địa thế nào chỉ có các ngươi điểm này người? Còn có hải tộc đều đi nơi nào? Đây là cơ lão tổ bọn hắn đoàn người này, tự thoát khốn đến nay, từ đầu đến cuối treo ở trong lòng nghi vấn. Hải tộc đã rút quân, trong doanh địa những người khác, tự nhiên là chiến đấu, lưu lại chúng ta những này thương binh, ở đây nghỉ ngơi. Hải tộc thật rút quân, chuyện khi nào? Dù là cơ lão tổ bình thường nhìn tiên phong đạo cốt, giờ phút này cũng có chút kích động. Hắn không cách nào không kích động, bọn hắn cái này một nhóm lớn cao thủ bị vây ở chợ đen bên trong, còn chưa có đi ra. Hải tộc lại sớm rút lui, không chơi với bọn hắn, sẽ có vẻ bọn hắn rất rắc rưởi. Liên giống với song phương chơi trốn tìm, ngươi thật vất vả tìm một chỗ giấu thật tốt, người ta không tìm, về nhà đi ăn cơm. Nhưng ngươi còn trốn ở nơi đó dương dương tự đắc hơn nửa ngày, có một loại bị hí lộng cảm giác. Hải Trúc đã sớm rút quân, có chừng 3 năm ngày đi. Lúc này Trần Hoàng Nghiệp móc lấy cái mũi, hời hợt hồi đáp. Vậy sao ngươi không nghĩ cách mở ra chợ đen, thông chi chúng ta thoát khốn? Trần Hoàng Nghiệp vẫn không nhanh không chậm móc lấy cái mũi, một lát sau mới lên tiếng. Mặc dù mở ra chợ đen phong cấm không khó, nhưng vãn bối sợ quấy rầy trừ vị lão tổ nhà tính. Đây chính là trắng trợn giễu cợt, chính là chào phúng cơ lão tổ bọn tại chợ đen bên trong không nguyện ý đi ra. Trần Hoàng Nghiệp khỏi bệnh về sau, đã sớm nghe nói Trương Nhị Cầu chui vào chợ đen cứu người, lại bị cơ lão tổ bị cắn ngược lại một cái sự tình. Gia hỏa này một đám sơ giả, trên triều đình từ trước đến nay chính là không giữ mồm giữ miệng, hiện tại chờ đến cơ hội, tự nhiên muốn giúp nhà mình nhi tử cùng nhị cậu tử ra một hơi. Ngươi, cơ lão tổ thật muốn một bàn tay chụp chết Trần Hoàng Nghiệp. Bất quá Đại Chu Vương triều tự nhiên không giống với tu tiên giới loại kia hỗn loạn thời đại, đối tu tiên giả còn có một chút xíu ước thúc tác dụng. Cao giai tu tiên giả trước mặt mọi người giết một cái triều đình quan viên, nhiều ít cũng muốn chiếm chút lễ. Đã hải tộc đại quân đã rút lui, các ngươi liền theo lão phu cùng một chỗ đi thu phục mất đất. Cơ lão tổ nghĩ đến, lần này từ triều đình phái ra, tại trong cạm bẫy vây lại mấy tháng, đến nay tất công chưa lập, không bằng thừa dịp hiện tại cơ hội đi thu phục mất đất. Không cần chư vị lão tổ, bị hải tộc chiếm lĩnh những cái kia mất đất đều đã thu hồi lại. Trần Hoàng Nghiệp lúc nói chuyện, rốt cục móc ra một đống lớn tức mũi, tại mấy cây đầu ngón tay nhẹ nhàng nào nặn, tất cả đều thu hồi lại. Ai có lớn như thế bản sự? Cơ lão tổ rất kinh ngạc, bao quát tùy hành mấy tên nguyên anh kỳ cao thủ đều cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Hải tộc đại quân có vài chục vạn chi chúng, trong đó nguyên anh cùng kim đan kỳ cao thủ cũng không ít. Coi như bọn hắn những người này toàn bộ thoát khốn, cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng Hải Châu nhiều cao thủ như vậy. Bây giờ lại chỉ dùng mấy ngày thời gian, ai lớn như thế bản sự, đã đem mất đất tất cả đều thu hồi. Đương nhiên là Đường Kim Hoàng thượng ngự phong Trung Dũng hầu, Vệ Quốc công, Trấn Bắc đại tướng quân, Hộ Quốc đại tướng quân, Thanh Châu thái thú Trương Nhị Cầu, còn có Tể Vương Cơ Thương. Trần Hoàng Nghiệp vốn cũng không phải là cái gì bụng dạ hẹp hòi người, vừa rồi chào phúng qua cơ lão tổ một lần về sau, hắn đã hài lòng, lúc này liền dứt khoát đem chuyện trước sau nhân quả đều nói một lần. Nguyên lai Nhị Cầu tử mang theo người giết tới Đông Hải, chu diệt hải tộc không ít người miệng, cướp bóc đại lượng vật tư về sau. Tin tức truyền đến hải tộc đại quân nơi này, bọn hắn liền đứng ngồi không yên. Bởi vì bất luận hải tộc tại Đại Chu bên này đánh cho cỡ nào thành công, đợi đến bọn hắn khải hoàn mà về thời điểm, lại phát hiện nơi ở của mình bị người dò xét, nhà cũng bị mất. Tất cả cố gắng đều giống như uổng phí, đều biến không có ý nghĩa. Cho nên bên này đại quân nhận được tin tức về sau, rất nhanh liền hướng Đông Hải rút lui, trở về cứu cấp. Sau đó nhị cầu tử cùng Cơ Thương cùng một chỗ, dứt khoát ngay tại Đông Hải đi vòng vòng, thỉnh thoảng liền tiến vào một chút hải tộc hang ổ, chép cái nhà, diệt cái tộc, đồ cái thành. Bọn hắn tại Đông Hải dạng này bốn phía đi khắp, dẫn tới hải tộc đại quân cũng chỉ có thể bị bọn hắn nắm cái mũi, khắp nơi xung loạn. Từ khi hải tộc đại quân rút lui về sau, lưu thủ tại trong doanh địa Tư Mã Nghĩa cũng thừa cơ mang theo người, hỏa tốc thu phục tất cả mất đất. Đến tận đây, toàn bộ Đại Chu Vương triều những năm này thất thủ thổ địa đã toàn bộ bị thu hồi. Trần Hoàng Nghiệp nói đến đây, trong lòng dâng lên một cô vinh dự cảm giác. Hắn cong lên ngón giữa ra bên ngoài bắn ra, một đống bị xoa tròn căng cất mũi bay vụt ra ngoài, chính giữa trên bầu trời một cái ngỗng trời. Ngỗng trời gào thét một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống. Kim Đan chi uy kinh khủng như vậy, doa đến trên bầu trời cái khác xếp hàng ngỗng trời nhao nhao chạy trốn. Cơ lão tổ mấy người thì là hai mặt nhìn nhau, cảm giác bọn hắn lần này xuất quan chẳng những tất công chưa lập, còn ra một cái đại xấu. Chúng ta tiếp xuống đi con đường nào? Đi Đông Hải tham chiến, vẫn là trở lại kinh thành? Tính toán, vẫn là trở lại kinh thành a, kinh thành an nguy càng khẩn yếu hơn. Cơ lão tổ thở dài một hơi, xuất lĩnh một nhóm này từ triều đỉnh phái ra cao thủ, bay lên không trung, hướng kinh thành bay đi. Chương 605, bí kiện chương 605, bí kiện kinh thành trong hoàng cung. Cơ Tùng làm Long Hưng Thánh Hoàng đế thiếp thân thị vệ, từ lần trước hạn bạt vây thành thời điểm bị trọng thương, đến nay chưa lành, bị bệnh liệt giường. Một ngày này, Cơ Tùng như thường lệ ở nhà nghỉ ngơi chữa vết thương, đột nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện trước mặt âm thầm đứng một người. Hoàng thượng. Phát hiện người trước mặt lại là đương kim Long Hưng Thánh Hoàng đế, Cơ Tùng vội vàng từ trên giường lăn xuống đến hành lễ. Mau dậy đi, không cần đa lễ. Long Hưng Thánh Hoàng đế đưa tay liền đem Cơ Tùng đỡ dậy. Cơ Tùng, thương thế của ngươi như thế nào? Cơ Tùng đứng người lên, cầm một chút nắm đấm, cảm giác được thân lực lượng trong cơ thể, chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, thể nội pháp lực lại bắt đầu tán loạn, dắt đến toàn thân kịch liệt đau nhức. Đa tạ Long Hưng Thánh Hoàng đế quan tâm, thuộc hạ tổn thương mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn có lực đánh một trận, đủ để bảo đảm Ngô Hoàng an toàn. Cơ Tùng đập một cái lồng ngực của mình, đánh chúng thùng thùng rung động, biểu thị mình bây giờ rất rắn chắc. Trong tay còn có một hạt chữa thương đan dược, lần trước Trương Nhị Cầu tiểu tử kia tặng, nghe nói hiệu quả trị liệu cực dai, ngươi cầm lấy đi phục dụng thử một chút. Long Hưng Thánh Hoàng đế nói, xuất ra một cái điêu khắc xinh đẹp tinh xảo cái hộp ngọc, nhẹ nhàng xé toang hộp ngọc bên trên phong ấn phụ lục, mở ra nắp hộp, bên trong là một hạt màu ngọc bạch đan dược. Theo Trương Nhị Cầu lời nói, đan này không chỉ có chữa thương công hiệu cực dai, ngay cả tứ chi không trọn vẹn cũng có thể trùng sinh. Đối mặt Long Hưng Thánh Hoàng đế mỉm cười đưa tới đan dược, Cơ Tùng không dám nhận. Bệ hạ, cái này quá chất quý, ta không thể nhận. Theo hắn biết, Trương Nhị Cầu bởi vì thu Tề Vương làm nghĩa tử, lúc ấy hết thảy cũng chỉ đưa một hạt loại đan dược này. Chớ có ngươi bảo hộ, lại sẽ không thụ thương, đan này giữ lại cũng vô dụng. Hơn nữa, trong chuyến này đến đây, còn có một chuyện cần bàn giao ngươi đi làm. Nói hết lời, mới khiến cho Cơ Tùng nhận lấy cái này một khóa đan dược, tại chỗ nuốt vào. Đan dược vào bụng về sau, Cơ Tùng liền rất rõ ràng cảm giác được, thương thế bên trong cơ thể tại khôi phục nhanh chóng. Dựa theo này xuống dưới, chỉ cần có một ngày nhiều thời gian, thương thế của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đan này quả nhiên đầy đủ thần kỳ, so Trương Nhị Cầu nói tới, còn thần kỳ hơn rất nhiều lần. Không biết bệ hạ có gì phân công. Đã hoàng đế đem trọng yếu như vậy đan dược ban cho chính mình, nhất định là chuyện rất trọng yếu, Cơ Tùng rất trịnh trọng hỏi. Chấm muốn cho ngươi đi một chuyến Đông Hải, tìm tới Tề Vương. Đông Hải. Cơ Tùng mặc dù tại nghỉ ngơi chữa vết thương, nhưng trong khoảng thời gian này tin tức, hắn nhưng là nghe nói qua. Nghe nói Tề Vương cùng Bệ Quốc công Trương Nhị Cầu cùng một chỗ, chẳng những thu phục bị hải tộc chiếm cứ toàn bộ mất đất, còn giết vào Đông Hải, đoạt lại mấy chục cái hải đảo, tập kích 10 cái hải tộc hang ổ tóm lại, Tề Vương cùng Trương Nhị Cầu một trận chiến này, sớm đã truyền về Đại Chu triều đình, thậm chí đã truyền khắp toàn bộ Đại Chu vương triều. Hiện tại người người đều biết, Tề Vương năng chinh thiệt chiến, vì vương triều lập xuống hiển hách quân công. Đến mức tương lai kế thừa Đại Chu hoàng vị, cũng bị rất nhiều người nhìn thành ván đã đóng thuyền, đương nhiên sự tình. Đại Chu vương triều gần nhất mấy đến nay trăm năm, tại đối mặt ngoại tộc trong chinh chiến, một mực ở vào yếu thế. Hiện tại Tề Vương quật khởi, nhưng rất nhiều người thấy được hy vọng. Có lẽ tương lai tại Tề Vương xuất lĩnh dưới, Đại Chu vương triều thật có thể khôi phục vinh quang của ngày xưa, cũng có nhiều khả năng. Đến mức lần này triều đình phái đi ra, ứng đối hải tộc Cơ lão tổ chờ một nhóm lớn cao thủ, tất công chưa lập không nói, ngược lại bị hải tộc vây ở dưới mặt đất trong chợ đen, vây lại hơn một tháng. Những này lao phái cường giả, còn như trước kia những cái kia triều đình quân đội như thế, đều là bùn nhão không dính lên tường được. Cuối cùng một nhóm người này xám xịt trở lại kinh thành, bị rất nhiều người chỗ chớ chẽn. Cơ Tùng nghe được hoàng đế nói muốn hắn đi Đông Hải tìm kiếm Tề Vương, trong lòng sinh ra một cô hướng tới. Bất quá trong lòng hắn cũng dâng lên một chút dự cảm xấu. Hắn đi theo đương kim Long Hưng Thánh Hoàng đế hơn ngàn năm, nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, hẳn là sẽ không gấp gáp như vậy mà đem hắn phái đi ra. Ngươi tìm tới Tề Vương về sau, đem cái này một cái túi chứa vật giao cho hắn. Long Hưng Thánh Hoàng đế nói, xuất ra một cái nhìn rất bình thường túi chứa vật, chỉ là miệng túi bố trí huyết mạch phong ấn. Loại này huyết mạch phong ấn trận pháp, chỉ có nhỏ lên trực hệ người thân huyết dịch khả năng giải khai, những người khác nếu muốn cưỡng ép giải khai, ngược lại sẽ kích phát trận pháp tự bạo. Bệ hạ, đây là. Cơ Tùng hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận túi chứa vật, dự cảm tới khả năng có chuyện không tốt xảy ra. Gần nhất trong triều có lẽ sẽ có đại biến, chấm cũng không cách nào xác định, ngươi đem túi chứa vật giao cho Tề Vương về sau, truyền ta miệng tin tức, trong vòng 10 năm không muốn hồi kinh, bất luận bất kỳ tình huống gì đều không cần hồi kinh. Cơ Tùng Long Hưng Thánh Hoàng đế từ trong giọng nói, cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Bệ hạ, thần rời đi về sau, bệ hạ an nguy lại nên như thế nào? Chấm an nguy ngươi không cần phải lo lắng, chấm bên hông trường kiếm, cũng không phải vật phẩm trang sức. Lập tức khởi hành, đi thôi. Long Hưng Thánh Hoàng đế không cho giải thích, đã đem Cơ Tùng cho đuổi đi. Hoàng mệnh không thể trái, Cơ Tùng đem hoàng đế phó thác cái kia túi chứa vật thu vào trong ngực, thiếp thân giấu kỹ, trong đêm ra kinh thành. Hắn đổi một thân bình thường quần áo, đoạn đường này không có rêu dao, không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi suốt hơn 100 dặm. Cơ Tùng, ngươi vội vội vàng vàng, cái này là muốn đi nơi nào? Đúng lúc này, phía trước hắn xuất hiện một đạo râu bạc trắng đồng bền bóng người, chặn đường đi của hắn lại. Bái kiến Cơ lão tổ, gần nhất trong lúc rảnh rỗi, ta chỉ là đi ra ngoài giải sầu một chút. Cơ lão tổ là Cơ thị hoàng tộc hiện có bối phận tối cao, thực lực mạnh nhất một vị, bất kỳ Cơ gia hậu nhân ở trước mặt hắn đều là văn bối. Hừ, ngươi chịu bảo hộ đường kim hoàng thượng chi chức trách, thế mà tự ý rời vị trí, phải bị tội gì? Cơ lão tổ nói, thế mà liền phải độc thủ, đến đây đuổi bắt Cơ Tùng. Cơ Tùng vội vàng về sau nhảy một cái, mới tránh thoát lần này. Mặc dù là hoàng thất lão tổ, địa vị tôn quý, nhưng hắn là Long Hưng Thánh hoàng đế người bên cạnh, ngoại trừ đương kim hoàng đế, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách đuổi bắt hắn. Cơ lão tổ, văn bối coi như phạm vào tội, tự có đương kim hoàng đế hỏi tội, cũng không nhọc đến lão tổ phí tâm. Cơ Tùng đang khi nói chuyện, đã quay người chạy trốn. Chỉ là hắn vừa mới xoay người, liền thấy sau lưng cũng xuất hiện một tên nguyên anh trung kỳ cao thủ, lại là mất thành mất đất Vương đại tướng quân. Người này từ khi từ bỏ Ký Châu cùng Đại Lương Châu về sau, lại bị Đào Sơn quốc cương thi tập kích, tổn thất to lớn. Về sau một đoạn thời gian rất dài, Vương đại tướng quân liền mai danh nhận tích, không có ở người trước lộ diện, không biết giấu tới cái gì sừng thú mọi ngóc ngách đi nơi nào. Không nghĩ tới hôm nay bỗng nhiên lộ diện, muốn cùng Cơ lão tổ cùng một chỗ liên thủ đuổi bắt Cơ Tùng. Ta là Đường Kim hoàng đế thị vệ, các ngươi muốn tạo phản phải không? Cơ Tùng âm thầm dò xét xung quanh, lấy pháp lực chấn động, quát lớn. Hắn tiếng giống to này, thanh âm truyền ra mấy dặm bên ngoài, hy vọng có thể kinh động xung quanh quá khứ người. Ha ha ha. Nói nghiêm trọng, ta cũng là hoàng thất người, chỉ có thể coi là giả sự. Trong nhà sự tình, đương nhiên từ trưởng giả định đoạn, các ngươi tiểu bối chỉ cần nghe lệnh làm việc liền có thể. Cơ lão tổ đang khi nói chuyện, xung quanh lại xuất hiện mấy tên nguyên anh kỳ cao thủ. Phần lớn là lúc trước cùng một chỗ bị vây ở chợ đen bên trong những người kia, đối phó hải tộc không có lập xuống tấn công, bây giờ lại muốn liên thủ đuổi bắt Cơ Tùng. Cơ Tùng mắt thấy bị nhiều cao thủ như vậy vây quanh, biết hôm nay không cách nào lành. Hắn cũng là người quyết đoán, tâm niệm vừa động, trực tiếp vứt bỏ nhục thân, một đạo nguyên anh từ trên đỉnh đầu nổi lên. Nguyên anh trong miệng còn ngậm hai cái túi chữ vật, thân hình lóe lên một cái, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện tại 100 trượng có hơn. Nguyên anh xuất hiện một cái mắt, lại một lần nữa lấp lóe biến mất, liền phải lại một lần nữa thuấn di chạy trốn. Cơ lão tổ thấy này, lại một tay vuốt vuốt tròm râu bạc phơ, tuyệt không sốt ruột. Cơ Tùng nguyên anh lần thứ hai thuấn di thời điểm, lại không có thuận lợi như vậy, đụng đầu vào một đạo trong suốt màn sáng bên trên. Hắn trong lúc đội vàng chỉ có thể đổi một cái phương hướng, liên tiếp thuấn di hai lần, lại đâm vào một màn ánh sáng bên trên. Về sau lại đổi mấy cái phương hướng, đều bị màn sáng ngăn cản. Nguyên lai Cơ lão tổ đã sớm ở đây bố trí xuống đại trận, để phòng ngừa hắn nguyên anh đào thoát. Cơ Tùng nhìn về phía một mặt bình tĩnh bóp cần mỉm cười Cơ lão tổ, lại liếc mắt nhìn chung quanh, đang hướng mình chậm chậm xuống lại tới mấy vị nguyên anh kỳ cao thủ. Biết hôm nay đã thành bắt rùa trong hũ chi thế, đánh không lại, cũng trốn không thoát. Ngược lại đã là một con đường chết, rơi vào trong tay bọn họ, khả năng còn muốn chịu rất nhiều khổ. Hắn cũng là dứt khoát, tâm niệm vừa động, mong muốn cưỡng ép phát động cái kia trên túi chứa vật huyết mạch trận pháp, lấy tiêu hủy túi chứa vật. Chỉ là hắn còn chưa kịp, một cỗ cường đại giam cầm lực lượng hướng hắn bao phủ mà đến. Sau đó điêu tại trong miệng hắn hai cái túi chứa vật, cứ như vậy bị cướp đi, rơi xuống Cơ lão tổ trong tay. Cơ Tùng, ngươi không bằng thúc thủ chịu trói, còn có thể thiếu chịu chút khổ sở. Cơ lão tổ nâng trong tay hai cái túi chứa vật, cười nhẹ nhàng nói: ta với các ngươi những này loạn thần tặc tử, không có gì đáng nói. Cơ Tùng lúc nói chuyện, nguyên anh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, thể nội pháp lực biến cuồng bạo. Ở đây mấy người thấy này, cũng mặt đều biến sắc, liền phải hướng phía sau chạy trốn. Bèn, một tiếng vang thật lớn, Cơ Tùng nguyên anh tự bạo. Bạo tạc sóng xung kích quét sạch mà qua, vừa rồi ngăn cản hắn chạy trốn trong suốt màn sáng, trong nháy mắt vỡ vụn. Cơ lão tổ cũng bị xông đến về sau bay mấy dặm. Đến mức còn sót lại kia mấy tên nguyên anh tu sĩ, bị nguyên anh tự bạo lực lượng khổng lồ, xung kích đến lật ra 10 lần lộn mấy vòng, khóe miệng chảy máu. Tự bạo vén lên một cỗ bụi đất tung bay, đợi đến hết thể đều kết thúc, nguyên địa chỉ lưu lại một cái 100 hơn trượng rộng hồ sâu. Chương 606, thí quân chương 606, thí quân đêm khuya, đại trù hoàng cung. Long Hưng Thánh hoàng đế ngồi một mình tại một gian trong đại điện, khuôn mặt nghiêm túc, mặt âm trầm đến sắp tích thủy. Cơ Tùng ở lại trong cung hồn đăng, đã diệt. Phòng đoán không sai, nên tới vẫn là tới. Hắn đã từng cũng từng có hành đồ đại trí, mong muốn chuyên tâm cải cách, loại trừ đại chu vương triều trên vạn năm để lại tệ nạn kéo dài lâu ngày. Mong muốn trọng trấn đại chu vương triều, trở thành một tên ghi vào sử sách trung hưng chi chủ. Bất quá hắn vẫn là đánh giá cao năng lực của mình, đánh giá thấp thế lực cũ tập đoàn phản công. Trải qua cái này mấy ngàn trên vạn năm tích lũy, các loại tập đoàn lợi ích đã sớm vững vàng xoắn xuýt cùng một chỗ. Đại gia đoàn kết nhất trí, có vinh cùng vinh, một tổn hại đều tổn hại, cùng một chỗ từng bước xâm chiếm đại chu vương triều tất cả lợi ích. Nếu như một mực tiếp tục như thế, cũng không phải là không thể được, cùng lắm thì các chú ý các, Cơ gia hoàng thất có thể ăn vào lợi ích, có lẽ còn là nhiều nhất. Nhưng hắn là đại chu hoàng đế, sẽ nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Dưới gốc đại thụ, không có một mảng cỏ. Cứ thế mãi, chỉ có những cái kia tập đoàn lợi ích có thể sống sót, gần nhất hơn nghìn năm, các nơi người bình thường miệng đã càng ngày càng thưa thớt. Triều đình mất đi màu mới, người bình thường không cách nào sinh tồn, cuối cùng đại chu vương triều tất nhiên sẽ đi hướng diệt vong. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn thừa dịp còn trẻ thử một lần. Cái này thử một lần kết quả, hắn đại khái là thất bại. Vâng anh. cung điện đại môn bỗng nhiên bị đụng ra, thứ hoàng tử tóc thai bù xù, khoe miệng máu chảy, từ ngoài cửa lảo đảo chạy vào. Phu hoàng, mau trốn, tất cả phản rồi, cơ lão tổ muốn giết ngươi. Tứ hoàng tử lộn nhào, vọt tới Long Hưng Thánh Hoàng Đế trước mặt, lớn tiếng la lên. Ngoài cửa đã thấy có tốt mấy đạo nhân ảnh vọt sang phá bên này. Cương đại nguyên anh khí tức, người còn chưa tới, trong phòng ánh đến đã toàn bộ dập tắt. Một cỗ nguyên anh hậu kỳ khí tức khủng bố, nương theo lấy túc sát chi khí, hướng Long Hưng Thánh Hoàng Đế bao phủ tới. Phu hoàng, ngươi chạy mau, tứ hoàng tử nói, đã đứng ở Long Hưng Thánh Hoàng Đế trước người, ý đồ dùng thân thể của mình ngăn trở đánh tới cường địch. Cũng nhưng vào lúc này, Long Hưng Thánh Hoàng Đế hung hăng đá ra một cước, đem tứ hoàng tử thân ảnh đạp bay ra ngoài. Tứ hoàng tử thân thể liên tiếp đụng gãy tận mấy cái cây cột, cuối cùng đâm vào một cây trên cây cột lớn, thân thể chậm rãi trượt rơi xuống mặt đất. Chẳng biết lúc nào, tứ hoàng tử trong tay vậy mà hiện lộ ra một đạo hàn mang, hóa ra là một thanh đoạn kiếm. Chôi này đoạn kiếm ẩn giấu đến vô cùng tốt, chỉ lộ ra ba tấc lưỡi dao ở bên ngoài. Tứ hoàng tử dùng ống tay áo lau một cái trên khóe miệng máu, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Phu hoàng, hài nhi vẫn không thể nào gạt được ngươi. Tứ hoàng tử nói đến đây, biểu lộ có chút tiếc nuối. Từ nhỏ đến lớn, liền chưa từng có thành công lừa gạt tới phụ thân một lần. Hừ, biết con không khác ngoài cha, ngươi là chấm nhìn xem lớn lên, quen thuộc ngươi mỗi một cái biểu lộ, làm sao có thể gạt được chấm? Nhiều huynh đệ như vậy bên trong, ngươi lòng dạ không phải sâu nhất, ngay cả trước 10 đều chưa có xếp hạng. Long Hưng Thánh Hoàng Đế mặc dù khám phá tứ hoàng tử gian kế, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì đắc ý hoặc là vui sướng. Vì hoàng vị, ngươi thật muốn thi quân, giết cha. Long Hưng Thánh Hoàng Đế nhìn xem trước mặt đã hơn 1000 tuổi nhi tử, ngựa khí có chút run rẩy. Hơn 1000 năm phụ tử tình nghĩa, hắn tự hỏi chưa từng bạc đãi qua đứa con trai này, bây giờ lại là cái thứ nhất phải hướng chính mình hạ tử thủ. Phu hoàng, đây đều là lỗi của ngươi, nếu như từ nhỏ đã không cho ta nhìn thấy kế thừa hoàng vị hy vọng, trong lòng ta sẽ không sinh ra ý nghĩ thế này. Vì có thể được tới hoàng vị quyền thừa kế, ta ngậm bao nhiêu đắng, ngươi biết không? Hiện tại ngươi một câu, liền phải truyền cho cơ thường, vậy ta nhiều năm như vậy khổ, chẳng phải là ăn không? Ngươi nói làm hoàng đế rất khó rất khổ, ta không có làm qua làm sao biết? Dù sao cũng phải để cho ta thử một chút ta. Coi như hai cha con trong đại sảnh lẫn nhau thổ lộ hết thời điểm, cơ lão tổ cùng vương đại tướng quân, cùng với khác mấy tên nguyên anh cường giả, cũng nhanh chân từ bên ngoài đi vào. Người bên ngoài đều bị các ngươi giết sạch. Trong đại điện vừa rồi đụng gãy tận mấy cái cây cột thanh âm tương đối lớn, trong hoàng cung qua lâu như vậy, lại vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Lão phu cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, cung nội những thị vệ kia, đa số cũng là ta cơ thị tử đệ, đều đã bị ta điều đi. Cơ lão tổ đi đến trong đại điện bình tĩnh nói, ngươi tại vị làm gần 200 năm hoàng đế, trong thời gian này đại chu vương triều náo động nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, quốc lực ngày càng suy vi. Ngươi tại vị trong lúc đó còn nặng dùng tư mã nghĩa, trương nhị cầu loại này gian định chi thần. Này hai gian họa loạn triều cương, xấu ta tổ tông chuẩn mực, giết hại Thẩm Như Uyên, Thẩm Như Hải bực này thế hệ chung với đại chu hiền thần. Vì thiên hạ thái bình, vì đại chu giang sơn vĩnh cố, vì cơ thị hoàng tộc phồn vinh hưng thịnh. Lão phu phát hiện ngươi cũng không thích hợp vị trí này, dự định khắc lập tài đức sáng suốt chi quân. Cơ lão tổ xem như toàn bộ cơ thị hoàng tộc, nhất có uy vọng lão tổ. Hắn khi nói chuyện cũng là có lý có tiết, liệt cử đương kim Long Hưng Thánh Hoàng Đế mấy chục đầu tội trạng. Tóm lại chính là đương kim hoàng đế tin vào gian thần sàng nôn nịnh lời nói, sơ viễn hiển lương chi thần. Hắn hôm nay đại biểu hoàng tộc, xuất lĩnh trong hoàng tộc cao thủ, muốn vì đại chu đổi một cái hoàng đế. Vì cho mình lưu lại một cái thể diện, ngươi tự sát ta. Ha ha ha. Long Hưng Thánh Hoàng Đế ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi bất quá là chút loạn thần tặc tử, chỗ này dám đổi trắng thay đen. Các ngươi làm ra hôm nay quyết đoán, bất quá là vì một chút bẻ lũ xu nịnh lợi ích mà thôi. Long Hưng Thánh Hoàng Đế giờ phút này rút kiếm nơi tay, chuẩn bị quyết nhất tử chiến, tuyệt không lùi lại. Cơ Như Ý lấy làm bậy cơ gia lão tổ, lại vì một chút lợi nhỏ, cố ý dẫn Đào Sơn quốc hạn bạt vây công kinh thành, kém chút dẫn đến đại chu vong quốc hai đường. Long Hưng Thánh Hoàng Đế lúc này cũng không lưu tình chút nào, chỉ vào cơ lão tổ cái mũi lớn tiếng quát mắng. Lần trước kinh thành vừa đem cao thủ phái đi ra ứng đối hải tộc, trùng hợp như vậy, những cao thủ này liền toàn bộ bị vây. Sau đó càng trùng hợp chính là hạn bạt liền mượn cơ hội này đến đây vây công kinh thành. Lúc ấy Long Hưng Thánh Hoàng Đế trong lòng liền có chỗ suy đoán. Vì để phòng vạn nhất, bảo trụ cơ thương, lưu lại chính mình ưu tú nhất một đứa con trai, hắn mới cưỡng ép đè lại cơ thương đầu, nhường cơ thương nhận Trương Nhị Cẩu làm nghĩa phụ. Trương Nhị Cẩu người này, hắn nhìn có chút không thấu, bề ngoài chất phát trung thực, thích khoe khoang, tinh thông mục dân chi thuật, gặp chuyện lại hiểu được biến báo, thường thường có thể ngoài dự liệu, gặp dự hóa lành. Hơn nữa, Long Hưng Thánh Hoàng Đế không chỉ một lần phát hiện, người này mặc dù tốt con lác, vui lời nói hùng hồn, nhưng hắn thổi phồng lên ra châu, cuối cùng vậy mà đều thực hiện. Cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi ra một bước như vậy cờ, hy vọng Trương Nhị Cẩu đừng cho hắn thất vọng, có thể bảo trụ cơ thương. Lão phu đây không phải muốn mượn dùng một chút hạn bạc tay, nhường hạn bạc đổ kinh thành, lão phu hôm nay cũng không cần gánh như thế một cái thí quân đeo danh. Hơn nữa làm cho cả kinh thành bách tính vì ngươi trong cùng, ngươi chết được cũng là không có nợ mày nợ mặt. Vượt quá lão phu dự kiến chính là, nửa đường giết ra một cái Trương Nhị Cẩu, hỏng chuyện tốt. Cơ lão tổ nói đến đây, đối với cái này Trương Nhị Cẩu, trong lòng là lại dâng lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Chính là người này xuất quân đánh lùi hạn bạc vây thành, hỏng hắn đại kế. Sau đó lại chui vào chợ đen bên trong cứu người, cũng không cùng bọn hắn nói rõ ràng, hạn bạc đã bị đánh lui. Làm hại hắn coi là chuyện không có kết thúc, thành thành thật thật dưới đất chợ đen ở đây hơn một tháng, mặt đều mất hết. Còn nhiều người trong thiên hạ coi là, hắn cơ lão tổ ưa thích ở tại trong cả bẫy. Về sau lại là cái này Trương Nhị Cẩu, thu phục Đông Hải hòn đảo, trực đảo hải tộc hang ổ, dẫn đi hải tộc toàn bộ đại quân, thu hồi toàn bộ mất đất. Làm hại cơ lão tổ từ dưới đất chợ đen bên trong chui ra ngoài, tất công cũng không lập, so sánh phía dưới, lộ ra rất rắc rưởi. Chương 607, bị xem nhẹ thực lực chương 607, bị xem nhẹ thực lực cơ lão tổ cùng mấy vị nguyên anh cao thủ chậm chậm xuống lại tới, tựa như một đám sói đói để mắt tới một tảng mỡ dày, ánh mắt đều đang tỏa sáng. Đối mặt đàn sói vây quanh, Long Hưng Thánh Hoàng Đế một mình cầm kiếm mà đứng, liền lộ ra có chút cô độc. Trước kia cả triều văn võ, phụ phục dưới chân hắn hô to và thuế, các loại lời ca tụng dâng lên mà ra. Vừa đăng cơ những năm kia, hắn còn đã từng đắc ý qua, về sau mới chậm rãi ý thức được, những này mặt ngoài tôn vinh đều là giả. Ngồi một mình ở chỗ cao nhất, người khác chỗ tôn trọng định nọt đều không phải là bản thân hắn, mà là hắn dưới mông cái đế kia, cùng trên người Long Bảo. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hắn dưới mông cái đế kia. Ngoài sáng, ngầm, khó lòng phòng bị, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, khó lòng phòng bị. Ngay cả con trai ruột của mình đều thời khắc mong mỏi hắn có thể chết sớm một chút. Ngươi sớm đã chúng bạn xa lánh, lão phu quên ngươi, vẫn là buông tay a. Cơ lão tổ mang theo người từng bước ép sát. Phu hoàng, chỉ cần ngươi bỏ vũ khí xuống, nhi thần sau khi lên ngôi, nhất định phong ngươi làm thái thượng hoàng, để ngươi ngậm kẹo đùa cháu, an hưởng tuổi già. Tứ hoàng tử lúc này cũng đứng tại cơ lão tổ sau lưng, dò ra một cái đầu tới quên nói rằng. Nhìn thấy Long Hưng Thánh Hoàng Đế một cái trường đi qua, tứ hoàng tử lập tức lại đem đầu rụt trở về, không dám cùng cha ruột đối mặt. Chỉ bằng mấy người các ngươi. Long Hưng Thánh Hoàng Đế cầm kiếm mà đứng, một mặt khinh thường đánh giá cơ lão tổ mấy người này. Đối phó ngươi một cái nguyên anh trung kỳ đã đủ rồi. Cơ lão tổ rất tự tin, bọn hắn có một cái nguyên anh hậu kỳ, một cái trung kỳ, còn có bốn cái sơ kỳ. Một đám bao cỏ, bất quá là cắm tiêu bán đầu chi đồ, chấm nếu là chị không được mấy tên phế vật các ngươi, còn có mặt mũi nào ngồi cao tại trên triều đình. Long Hưng Thánh Hoàng Đế cái cằm khẽ nâng, hai mắt nhắm lại, xem thường quần hùng. Không hổ là phụ tử huyết mạch tương thừa, cơ thương mỗi lần chiến đấu thời điểm, cũng là như thế một bộ xem thường quần hùng ngạo khí. Siêu. A. Đám người chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Đại điện bên trong một tên nguyên anh sơ kỳ cao thủ, liền kêu thảm đều chỉ tới kịp phát ra một nửa, hắn toàn bộ thân thể đã bị đánh thành hai bên. Ngay cả trong cơ thể hắn nguyên anh cũng không có thể đào thoát, bị đánh thành hai nửa, bắt đầu hóa thành linh khí tiêu tán. Bạch quang chợt lóe lên, lại lần nữa trở lại Long Hưng Thánh Hoàng Đế trước người, lặng lặng lơ lửng. Đám người lúc này mới thấy rõ, Long Hưng Thánh Hoàng Đế trên tay kiếm, lúc nào đã ra khỏi vỏ, lặng lặng phiêu phủ ở trước người hắn. Lão phu nhìn xem ngươi lớn lên, vẫn là nhìn lầm. Cơ lão tổ thấp giọng nói rằng, Long Hưng Thánh Hoàng Đế lộ chiêu này, cũng xác thực đem hắn đều trấn trụ. Long Hưng Thánh Hoàng Đế xem như hoàng tộc, bình thường không cần phải ở bên ngoài cùng người tranh đấu. Tại đăng cơ lên làm hoàng đế trước đó, một mực không hiện sơn không lộ thủy, tương đối là ít nổi danh, ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Đặc biệt là trước kia, bên cạnh hắn vẫn luôn có cái cơ tùng hộ giá, đem hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, làm cho tất cả mọi người đều không để mắt đến, hắn cũng là một vị nguyên anh kỳ tu tiên giả. Đến mức sau khi lên ngôi, bất cứ chuyện gì đều không cần hắn tự mình ra tay, thì càng không cách nào nhìn ra thực lực của hắn. Đến mức lần trước hạn bạt vây thành, hắn tự mình dẫn văn võ bá quan cùng hoàng tử công chúa, cùng cương thi chiến đấu. Dù sao hắn là cựu ngũ chí tôn, cũng không có chân chính gọn tới tuyến đầu cùng hạn bạt giao thủ, không có hiện lộ ra nhiều ít thực lực. Cơ lão tổ lần này còn tính là khá là cẩn thận, tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Chỉ là giờ phút này mới phát hiện, Long Hưng Thánh Hoàng Đế vậy mà mạnh mẽ ngoài ý muốn lớn. Mọi người cùng nhau xông lên. Cơ lão tổ hét lớn một tiếng, một thanh phi kiếm tế ra, hướng Long Hưng Thánh Hoàng Đế chém tới. Cùng một thời gian, cái khác mấy tên nguyên anh tu sĩ cũng đồng thời ra tay, hướng Long Hưng Thánh Hoàng Đế công tới. Long Hưng Thánh Hoàng Đế trước người phi kiếm, vậy mà cũng là một cái nắm giữ khí linh bảo, lúc này đã tự hành bay lên, hóa thành một đạo bạch quang, hướng Cơ lão tổ đâm tới. Trôi này linh bảo phi kiếm, so với nhị cầu tử trong tay xà khẩu sơn, càng thêm sắc bén, tốc độ cực nhanh, còn có thể chạm người nguyên anh. Mắt thấy phi kiếm chém tới, doa đến Cơ lão tổ đội vàng tế ra một mặt tâm chắn, ngăn khuất trước người. Phi kiếm linh tính cực cao, một kiếm này chạm ở trên thiên, không có làm bị thương Cơ lão tổ, liền tự hành cải biến công kích phương hướng. Thử trượt một chút, phi kiếm hướng bên cạnh chém tới, chính giữa một tên nguyên anh sơ kỳ đầu. A, lại là một tên nguyên anh sơ kỳ trong cao thủ chiêu ngã xuống, liền nguyên anh cũng không thể đào thoát. Mọi người ở đây trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, tại công hướng Long Hưng Thánh Hoàng Đế lúc, cũng biến thành càng thêm điên cuồng. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Trước đó bởi vì thí quân tội danh, trong lòng chỉ có điểm này đạo đức trói buộc, hoàn toàn mở ra. Ngay cả tứ hoàng tử cũng hét lớn một tiếng, thế ra một thanh phi kiếm, hướng cha hắn chém tới. Long Hưng Thánh Hoàng Đế mặc long bào bên trên, thêu lên 9 con rồng vàng, giờ phút này 9 con rồng vàng bay múa xoay quanh, đem hắn vững vàng bảo hộ ở giữa. Những công kích kia tới các loại pháp bảo cùng thần thông, đều bị kim long ngăn khuất bên ngoài, không gần được hắn thân. Nếu là không có chút bản lãnh, năm đó tiên hoàng cũng sẽ không đem hoàng vị truyền thụ cho ta. Tự thân không có thực lực, làm sao có thể đảm nhiệm đại chu chi chủ? Long Hưng Thánh Hoàng Đế nói câu nói này thời điểm, ánh mắt là nhìn về phía tứ hoàng tử. Muốn cho tứ hoàng tử biết, nếu như không có bản sự, dựa vào ngoại lực lên làm hoàng đế, nhiều nhất cũng bất quá là một cái khối lỗi, ngồi không vững. Hắn vẫn là hy vọng đứa con trai này có thể biết khó mà lui, quay đầu làm bờ. Làm phụ thân, vẫn là bằng lòng cho phạm sai lầm nhi tử, một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Chỉ là giờ phút này bên trong đại điện, tất cả mọi người đã đều đang toàn lực ứng phó. Tứ hoàng tử càng là cảm xúc điên cuồng, công kích thời điểm, trong miệng không ngừng phát ra từng đợt gào thét, hắn lựa chọn một con đường đi đến đen. Long Hưng Thánh Hoàng Đế dù là ở vào trong lúc kịch chiến, vẫn duy trì tỉnh táo, nhìn thấy tứ hoàng tử biểu hiện, trong lòng thất vọng lắc đầu. Đứa con trai này so với Cơ Thương, bất luận thực lực vẫn là tâm trí, đều kém xa, lúc trước lựa chọn đem tất cả bảo bắt giữ lấy Cơ Thương trên thân, là chính xác. Long Hưng Thánh Hoàng Đế bằng vào Cửu Long hộ thể, khí định thần nhàn, chắp tay sau lưng đi lên phía trước động, hướng Tư Hoàng tử đi đến. Mà hắn linh bảo phi kiếm, giờ phút này lại thành công chém giết một tên Nguyên Anh sơ kỳ. Hiện ở trong đại điện, chỉ còn lại Cơ lão tổ cùng Vương đại tướng quân, cùng Tư Hoàng tử. Cơ lão tổ thấy tình thế không ổn, cho tới hôm nay không chiếm được lợi ích, cùng Vương đại tướng quân liếc nhau, hai người trao đổi một cái ánh mắt, khẽ gật đầu. Sau đó hai người đồng thời nhún người nhảy lên, hóa thành đột quang, cái này chạy trốn. Nguyên địa chỉ còn lại có Long Hưng Thánh Hoàng Đế cùng Tứ Hoàng tử cái này một đôi hai cha con. Tứ Hoàng tử cũng không nghĩ đến, hai người kia sẽ đem hắn ném, giờ phút này ánh mắt không dám cùng Long Hưng Thánh Hoàng Đế đối mặt, có chút thất kinh. Phu hoàng. Tứ Hoàng tử tay chân run rẩy, hoang mang lo sợ, không biết nên ứng đối ra sao. Ngươi nhìn, chính mình không có đủ thực lực, hoàn toàn dựa vào người khác, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành con rơi. Long Hưng Thánh Hoàng Đế có chút túi người, nhìn xem tê liệt trên mặt đất nhi tử. Qua nhiều năm như thế, phụ hoàng để ngươi nhiều đọc sách thánh hiển, chuyên cần luyện. Nhưng ngươi một lòng chỉ nghĩ đến luồn túi, kết giao trong triều thần tử, kết quả là thực lực tu vi không bằng người, tâm trí cũng không bằng người. Lấy thực lực ngươi bây giờ cùng tâm trí, ngươi cảm thấy mình có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Phụ hoàng, nhi thần sai. Nhi thần biết sai, Tứ Hoàng tử đã sớm sợ choáng váng, Long Hưng Thánh Hoàng Đế lời nói, cũng không biết hắn nghe lọt được không có, hiện tại chỉ biết là hung hăng cầu xin tha thứ. Cha, ta sai rồi, ta sai rồi. Về sau cũng không dám nữa, Tứ Hoàng tử lôi kéo Long Hưng Thánh Hoàng Đế góc áo, tựa như khi còn bé phạm sai lầm như thế, hướng phụ thân cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi vẫn là không có hối cải. Biết con không khác ngoài cha, Long Hưng Thánh Hoàng Đế từ Tứ Hoàng tử ngữ khí cùng vẻ mặt, sát thực đọc lên sợ hãi cùng hối hận. Nhưng hắn loại này sợ hãi cùng hối hận, vẻn vẹn bởi vì lần này ám sát thất bại, mà không phải ý thức được chính mình chân chính sai ở nơi nào. Long Hưng Thánh Hoàng Đế nguyên bản thấm thía dạy bảo, muốn lại cho đứa con trai này một cơ hội, dù sao hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng hắn có thể nhìn ra, Tứ Hoàng tử căn bản cũng không có một tơ một hào ăn năn. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, vẫn chọn thì quân. Giết cha. Cha, ta biết sai, về sau sẽ không bao giờ lại phạm vào bà tha mạng. Phốc phốc. Long Hưng Thánh Hoàng Đế nghiêng đầu sang chỗ khác, một kiếm đâm vào Tứ Hoàng tử lồng ngực. A, ta hận ngươi, Tứ Hoàng tử câu nói sau cùng còn chưa nói xong, đã khí tuyệt bỏ mình. Đối mặt như thế một cái chấp mê bất độ, còn muốn giết trang lịch tử, Long Hưng Thánh Hoàng Đế cuối cùng vẫn là hạ sát thủ. Cùng những người khác khác biệt chính là, hắn cho Tứ Hoàng tử lưu lại toàn thây. Long Hưng Thánh Hoàng Đế tay run run, từ Tứ Hoàng tử trên thân rút ra trường kiếm, một cỗ huyết dịch tung tóe tới trên mặt của hắn. Nhìn xem trên mặt đất đã khí tức hoàn toàn không có nhi tử, Long Hưng Thánh Hoàng Đế trong kiếm, một cái lảo đảo, tiếp tục ngồi trở lại tới trên long ỷ, thật sâu ít mấy hơi. Nhìn lâu như vậy ý, ra đi a. Long Hưng Thánh Hoàng Đế lắng lại cảm xúc về sau, đối với hư không quát. Đúng lúc này nguyên bản trống rỗng trong đại điện, hiện ra một đạo người áo đen ảnh. Người này dáng người gầy gò, đỉnh đầu còn có hai cái có điểm giống là sừng hiệu sừng thú, trên mặt đeo một cái màu trắng không có ngũ quan hình dáng mặt nạ. Nhà đế vương quả nhiên bạc tình bạc nghĩa, vì một chút quyền lực, vậy mà phụ tử tương tàn. Cái này mặt nạ màu trắng người áo đen lộ diện một cái, liền đối với Long Hưng Thánh Hoàng Đế cảm thán nói: "Ngươi không cần châm chọc khiêu khích, có lời cứ nói." Long Hưng Thánh Hoàng Đế ngồi tại trên long ỷ, có chút không kiên nhẫn nói rằng: "Ta có thể ra ngoài người hữu nghị, nói cho ngươi một cái tình báo, còn có càng nhiều mạnh hơn địch nhân đã hướng ngươi đánh tới. Nếu như ngươi có thể chủ động mở ra chỗ kia bí địa, ta có thể ra tay giúp ngươi thoát đi kinh thành." Áo bào đen mặt trắng tiếng người âm lạnh như băng nói rằng, từ trong âm thanh của hắn nghe không đến bất luận cái gì cảm xúc. "Bọn hắn có thể đến, phía sau chỉ sợ cũng có công lao của ngươi a. Nếu như ngươi có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cùng các ngươi trợ đèn hợp tác." Long Hưng Thánh Hoàng Đế đối với vẫn có cường địch chạy đến sự tình, dường như sớm có dự liệu, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. "Xin lỗi, ta giết không được nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa kia một chỗ bí địa, lần này nhất định phải mở ra, không có bất kỳ cái gì có kẻ mà cả. Đã ngươi không nguyện ý hợp tác, tự nhiên có những người khác bằng lòng." Áo bào đen bạch mặt nạ nam tử nói dứt lời, thân hình lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Chương 608, cùng một chỗ chôn chương 608, cùng một chỗ chôn Long Hưng Thánh Hoàng Đế ngồi một mình tại trên long ỷ, từ trong ngực móc ra một chiếc bình ngọc, hướng trong miệng lấp một hạt khôi phục pháp lực đang lượng. Một trận đại chiến qua đi thân thể hơi mệt, nhưng tâm mệt mỏi hơn. Bị thần tử phản bội rất bình thường, không có gì ghê gớm, đầu năm nay ngươi quay người lại, từ phía sau lưng đâm dao nhiều lắm, sớm đã thành thói quen. Chính mình thân nhi tử cũng phản bội, một lòng muốn giết chết chính mình, liền để hắn khó mà tiếp nhận. Nhìn qua trên mặt đất lao tứ thi thể, như cũng nhớ kỹ đứa nhỏ này 3-4 tuổi lúc, luôn luôn quấn lấy chính mình kể chuyện xưa dáng vẻ. Lúc ấy cặp kia đôi mắt to sáng ngời, béo ị khuôn mặt nhỏ, thật đáng yêu. Nếu không phải vì tu luyện, hắn có thể cả ngày mang theo mấy đứa bé chơi. Thế nhưng là theo hải tử lớn lên, đều có ý nghĩ của mình, trong lòng tính toán ích lợi của mình, phụ tử ở giữa chậm rãi cũng liền sơ viễn. Hắn còn có mấy trăm tần phi, sinh hạ hoàng tử cùng công chúa, trừ bỏ chết yểu, còn thừa cộng lại có hơn 100 cái. Không biết do còn sót lại trong những người này, còn có mấy cái muốn giết mình. Đến mức cái kia mặt nạ trắng người áo đen, thì là chợ đen phía sau màn chân chính đại trưởng quỹ. Người này không chỉ có khống chế toàn bộ Đại Chu Vương triều chợ đen, bao quát Đông Hải, Vạn Yêu quốc, Ma tộc, Đào Sơn quốc các nơi chợ đen đều thuộc về hắn quản hạt. Quyền thế chi lớn, còn muốn thắng qua Long Hưng Thánh Hoàng Đế. Lúc đầu lấy Đại Chu Vương triều tuyệt đối chi phối lực, là không cho phép chợ đen loại này tổ chức tồn tại. Rất nhiều Đại Chu luật pháp nghiêm hình khống chế đồ vật, tỉ như năng lượng, pháp khí, công pháp chờ tu luyện vật tư, chợ đen bên trong đều có lưu thông, dẫn đến Đại Chu Vương triều rất nhiều quản lý chế độ không cách nào hoàn toàn thực hành, tà giáo lỗ hổng vĩnh viễn không chặn nổi. Đại Chu Vương triều vừa thành lập thời điểm, những năm kia thực lực vẫn còn tương đối mạnh, có rất nhiều khai quốc danh tướng đã từng phản kháng qua chợ đen. Làm sao chợ đen thực lực càng mạnh, thời gian ngắn liền có thể phái ra một đống lớn nguyên anh kỳ cao thủ, cuối cùng Đại Chu Vương triều cũng không thể không khuất phục. Về sau, triều đình đối với chợ đen tồn tại chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở, song phương nước giếng không phạm nước sông. Nhưng lần này, chợ đen rất rõ ràng tham dự vào mưu phản loạn chủ hoạch bên trong. Long Hưng Thánh Hoàng đế suy nghĩ bay loạn thời điểm, đại điện bên ngoài lại xuất hiện một đạo khí tức cường đại. Sau đó liền thấy một đạo cao hơn một trượng thân ảnh từ đại điện bên ngoài đi đến. Man tộc đại trưởng lão, đây là chúng ta Đại Chu triều đình nội bộ sự vụ, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Người đến chính là Man tộc đại trưởng lão, hình thể cao lớn khỏe mạnh, nguyên anh hậu kỳ tu vi. Man tộc mặc dù bị nhị cầu tử hố đến đủ thảm, tổn thất đại lượng nhân khẩu cùng 50 vạn tinh nhuệ, đã không có lực đánh một trận. Nhưng bọn hắn đại trưởng lão còn sống. Đại trưởng lão một mực còn tâm tâm niệm niệm, muốn tìm Trương nhị cầu báo thù tới. Chỉ thấy Man tộc đại trưởng lão xài bước đi tiến đến, vận hướng một trương lớn trên bàn trà ngồi xuống, tựa như ngồi tại một trường trên băng ghế nhỏ như thế. Đại Chu tiểu hoàng đế, 1000 năm trước, ta cùng cha ngươi cũng là quen biết cũ. Lão bằng hữu việc nhà, ta đương nhiên muốn quản một chút. Mặt khác, các ngươi cái kia gọi là Trương nhị cầu tiểu tặc, trộm chúng ta Man tộc trấn tộc chi bảo, ta lần này cũng muốn đòi lại đi. Man tộc đại trưởng lão vừa nhắc tới cái này Trương nhị cầu, hắn liền tức giận đến răng đều đau nhức. Lần trước không biết rõ cái này tiểu tặc dùng phương pháp gì đào thoát, làm hại hắn mang theo man nhân đem tòa thành kia thổ địa đều lật ra nhiều lần. Trương nhị cầu là chúng ta Đại Chu vệ quốc công, trấn Bắc đại tướng quân, hộ quốc đại tướng quân. Làm người trung hậu trung thực, yêu dân như con, làm quan thanh liêm, trung dũng vô song, không nhặt của rơi, chưa từng trộm vặt móc túi. Càng thêm không có khả năng đi trộm các ngươi man tộc bảo vật. Nhị cầu tử là nhà mình thân tử, như thế nào đi nữa, Long Hưng Thánh Hoàng đế cũng phải giúp đỡ nói vài lời dễ nghe. Liên giống với thông minh phụ mẫu, xưa nay không cùng ngoại nhân nói hải tử nhà mình nói xấu. Đánh rắm. Man tộc đại trưởng lao tức giận đến vô đùi. Liên Trương nhị cầu như thế tập nhân, còn trung hậu trung thực, không ăn trộm không sợ. Man tộc mặt đất đều bị hắn cạo mất mấy tầng. Man tộc cảnh nội mấy tòa linh quang dấu đều bị Trương nhị cầu đào đi. Ngoài ra còn có mấy tòa không cái gì tài nguyên lớn thổ sơn, cũng vô duyên vô cớ bị dọn đi rồi. Chỉ cần Trương nhị cầu trải qua địa phương, không có một mảng cỏ, mặt đất đều muốn thấp ba thước. Bắt tặc muốn bắt tang, cũng không thể ăn nói bừa bãi, vậy ngươi đi tìm Trương nhị cầu đến đối chất. Long Hưng Thánh Hoàng đế đã sớm chỉ nghe nói qua man tộc đầu góc tương đối đơn giản, còn muốn tiếp tục chọc giận đại trưởng lão. Nếu như đối phương dưới cơn nóng giận, thật đi đem Trương nhị cầu tìm đến, vậy cũng không sai, đây chính là phúc của mình đem, luôn luôn có thể gặp dự hóa lành. Bất quá nhưng vào lúc này, lại có một cỗ cường đại khí tức giáng lâm, một đạo nửa người nửa thú bóng người đi đến. Người này đỉnh lấy một cái màu trắng đại lao hổ đầu, chính là Vạn Yêu Quốc Bạch Hổ bộ lạc tộc trưởng, cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Thế nào, các ngươi Vạn Yêu Quốc cũng muốn can thiệp ta Đại Chu Vương triều nội bộ sự tình? Long Hưng Thánh Hoàng đế nhìn thấy Bạch Hổ thời điểm, thần sắc lại ngưng trọng mấy phần. Lấy thực lực của hắn, đối phó một hai cái nguyên anh hậu kỳ còn không có vấn đề, nếu như xung quanh các thế lực lớn cường giả đều đến, hắn có thể không đối phó được. Đây là tự nhiên, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, xem như Vạn Yêu Quốc hàng xóm cũ, ngươi bị hoàng đế này làm được không quá xứng trước, tốt nhất là đổi một cái. Bạch Hổ tộc dài cũng không đội ở độc thủ, đồng dạng tìm một chỗ ngồi xuống. Quả nhiên không ra Long Hưng Thánh Hoàng đế sở liệu, tiếp xuống Đào Sơn Quốc hạt bạn, Đông Hải Xích Thủy Vật Đen, tất cả đều tới. Trước đó chạy trốn Cơ lão tổ, lúc này cũng bay về rồi. Năm vị nguyên anh hậu kỳ cao thủ đồng thời hiện thân, đồng thời cũng đại biểu mấy cái này phương hướng thế lực lớn ý kiến. Ngoại trừ cái này năm vị nguyên anh hậu kỳ, lúc này ở đại điện bên ngoài cũng là lờ mờ xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Dùng thân thức hơi cảm ứng một chút, tất cả đều là nguyên anh kỳ cao thủ. Cái này mấy chục người bên trong, bao quát xung quanh tứ đại thế lực nguyên anh kỳ, còn có Đại Chu Vương triều trong nhà mình thân tử. Tỷ như giống Vương đại tướng quân như thế, trước kia điều khiển bọn hắn chiến đấu, luôn luôn xuất công không xuất lực, bảo tồn thực lực. Chỗ tốt muốn không ít, chiến tích lại không có, hoặc là chính là báo cáo lao chiến tích. Nguyên lai đều ở chỗ này chờ. Ngoại trừ những cao thủ này bên ngoài, hắn tin tưởng vị kia mặt nạ trắng người áo đen, hẳn là cũng ẩn giấu ở phụ cận đây. Người này mới là lần này chân chính phía sau màn người điều khiển. Long Hưng, ngươi không có đường lui. Ngươi đã chúng bạn xa lánh, thiên hạ người người có thể chu diện. Tự sát ta. Một tên nguyên anh hậu kỳ cao thủ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Hưng Thánh Hoàng đế, chờ đợi quyết định của hắn. Long Hưng Thánh Hoàng đế ánh mắt nhìn lướt qua mọi người tại chỗ. Ha ha ha. Các ngươi nhúng tay ta Đại Chu triều chính, chỉ sợ không chỉ là vì đổi một cái hoàng đế a. Không chờ ở trận nguyên anh tu sĩ trả lời, hắn lại tiếp tục nói, ta đoán, các ngươi là vì mở ra kia một chỗ bí địa. Không sai, chúng ta chính là vì này mà đến. Bạch Hổ tộc dài ngẩng đầu nói rằng, nguyên bản chúng ta một phương này đại lục linh khí dư giả, địa linh nhân kiệt. Liên bởi vì các ngươi nhân tộc tiên tổ, vì bản thân chi tư, phong ấn đi hướng đại lục khác thông đạo. Mất đi cùng đại lục khác giao lưu cơ hội, các loại linh vật cũng thiếu khuyết lưu thông, dẫn đến chúng ta càng ngày càng lạc hậu. Cho nên kia một chỗ mật địa nhất định phải mở ra, hơn nữa nhất định phải giao ra, từ các tộc cộng đồng khống chế, cộng đồng giữ gìn cùng hưởng dụng. Đây chính là chúng ta mục đích thực sự. Bởi vì mọi người đều biết, ngươi mặc dù tuổi trẻ, lại là một cái lao ngoan cố, từ đầu đến cuối không muốn mở ra chỗ kia mật, chúng ta không bằng là Đại Chu đổi một cái nghe lời hoàng đế. Cho nên, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Những này nguyên anh hậu kỳ cao thủ sau khi nói xong, đều quay đầu nhìn về phía Long Hưng Thánh Hoàng đế, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ha ha ha. Thiên hạ vạn linh, lấy người vì tôn, các ngươi bất quá là chút bất nhập lưu mặt hàng. Đối mặt cả phòng cương địch, Long Hưng Thánh Hoàng Đế vẫn mặt không đổi sắc, một mặt kiệt ngạo bất tuẫn, một mặt ngạo khí. Nhìn cái gì vậy? Nói chính là ngươi hạt bạn, người không ra người, quỷ không quỷ, bất quá là chôn ở dưới mặt đất xác thối mà thôi, được nhân chi hình, lại không người chi tính. Đối mặt đang muốn phát tác hạt bạn, Long Hưng Thánh Hoàng Đế không lưu tình chút nào, một cái liền trừng trở về. Thế nào? Ngươi Bạch Hổ cũng không phục? Các ngươi yêu nhân bất quá là người cùng yêu kết hợp sản phẩm, được một bộ phận người linh trí cùng ngoại hình, chung quy là cái tứ bất tượng. Còn có các ngươi phương Bắc Man tộc, bất quá là ngoại hình dáng dấp có chút cùng loại nhân tộc, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ngu xuẩn. Còn có các ngươi những này Đông Hải hải sản, chấm nếu không chết, một ngày nào đó, dùng một thanh đại hỏa đem các ngươi Đông Hải một nồi đem linh nhử. Ngược lại thế cục đã dạng này, sắp chết đến nơi, Long Hưng Thánh Hoàng Đế không có ngày xưa như vậy trang nghiêm, trong lòng hoàn toàn bung ra. Hiện tại không cần bận tâm hình tượng cùng mặt mũi, bắt lấy những này dị tộc các loại sinh lý thiếu hụt, chính là dừng lại miệng pháo truyền vận. Đến mức ăn cây táo rào cây sung, hưởng làm người tộc, càng không xứng làm ta cơ thị tử tôn. Long Hưng Thánh Hoàng Đế nhìn sang Cơ lão tổ, đều khinh thường tại quá nhiều bình luận hắn. Đến mức chỗ kia mật địa, Cơ gia có tổ huấn, hậu thế tử tôn đều không được mở ra. Cơ thị hoàng tộc truyền thừa bao năm, chỉ có chiến tử quân vương, không có đầu hàng nô tài. Ha ha ha, các ngươi muốn mở ra, chính mình suy nghĩ biện pháp. Mọi người cùng nhau ra tay, hắn đã đi rồi. Mới vừa rồi bị Long Hưng Thánh Hoàng Đế nhục mạ một phen, ở đây chư vị cường giả trong lòng đã sớm dâng lên lửa giận. Hiện tại đồng thời ra tay, hung hăng hướng hắn đánh tới. Cùng một thời gian, đại điện phía ngoài mấy chục tên nguyên anh tu sĩ, lúc này cũng nhao tới, mười mấy tên cao thủ như là thiên la địa võng, nhường Long Hưng Thánh Hoàng Đế chắp cánh khó thoát. Rầm rầm rầm. Ha ha ha. Cùng chết a. Từng đợt tiếng vang, nương theo lấy Long Hưng Thánh Hoàng Đế một hồi tiếng cùng thiếu, từ dưới nền đất truyền tới. Đại Chu Vương triều lập quốc trên 3 năm, trong hoàng cung tự nhiên cũng bố trí một chút không bị người ngoài biết cơ quan cả bẫy. Tòa đại điện này phía dưới, cũng không biết bố trí loại nào kinh khủng trận pháp, hay là cái gì uy năng pháp bảo cường đại hoặc là vũ khí. Giờ phút này liền phảng phất một cái bị trấn áp cự thú, đột nhiên há miệng máu, muốn đem trong đại điện tất cả cường địch cùng một chỗ thôn phệ. Oeng! Đại điện dưới đáy phát ra kịch liệt tự bạo. Đồng thời, đám người chỗ đại điện lại đột nhiên hóa thành một tòa lồng giam, tạm thời ngăn cản hiện trường đám người chạy trốn. Sau đó nguyên điệu nhấc lên một hồi bụi đất, đem tất cả mọi người vùi lấp vào dưới mặt đất. Chương 609, Thánh chỉ chương 609, Thánh chỉ Đông Hải một tòa trên hải đảo, một đám người tộc binh sĩ ngay tại thanh lý phế tích, chữa trị những cái kia đổ sụp phòng ở trong đảo một mảnh đất trống lớn bên trên, giờ phút này giấy lên một đống lớn đống lửa, treo mấy miệng nồi sắt lớn, bên cạnh còn trống bị nướng. Lần này trong nồi nấu, giá nướng bên trên treo, tất cả đều là đủ loại hải sản, rốt cục nhường Bích Nhãn Linh Nhu thở dài một hơi. Người tại Đông Hải chiến đấu, địch nhân 89/10 đều là tư vị tươi ngon hải sản, thực lực càng mạnh hải tộc, tư vị càng là tươi ngon. Chỉ cần có thể đánh thắng trận, vĩnh viễn không thiếu mỹ vị hải sản. Đương nhiên, nếu như thua, vậy thì biến thành hải sản đồ ăn. Nhị cầu tử tại cùng hải tộc chiến đấu bên trong, liên tục lấy được thắng lợi, thu hoạch hải sản đều ăn không đến. Chỉ có thể đem dư thừa hải sản làm thành cá ướp muối, hoặc là làm thành thịt khô, hoặc là làm thành tương, hoặc là dùng băng hệ pháp thuật đóng băng bảo tồn. Trong khoảng thời gian này ăn uống thả cửa, ngay cả đại vị vương Tiểu Hắc đều ăn đến rất thỏa mãn. Lúc này Tiểu Hắc cùng cự thú một bàn, ăn cái gì tốc độ, nhường hai tên phụ trách cho ăn binh sĩ bận rộn đầu đầy mồ hôi. Nhị cầu tử cùng Tư Mã Nghĩa cùng Cơ Thương, ba nam nhân uống ít rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Chu Nhi ngồi ở bên cạnh, một tay chống cằm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mà nhìn xem nhị cậu tử, trên mặt còn mang theo cười ngây ngô. Nhà ta cậu tử thật là dễ nhìn, Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa cộng lại đều không có nhị cậu tử góp chân để mắt. Cậu tử thật thơm a, cái này đầy bàn sơn chân hải vị cộng lại cũng không có cậu tử hương. Thật muốn ăn một miếng rơi, bất quá ăn vào trong bụng, về sau liền không thấy được, lại không nỡ. Thật sự là nhìn ở trong mắt muốn nuốt mất, ngậm trong miệng lại sợ hóa. Hiện tại Đại Chu Vương triều phía đông duyên hải một vùng đã tìm không thấy mấy cái người sống, đều chết sạch, còn lại số ít người sống cũng chạy trốn. Tư Mã Nghĩa nói đến đây, uống một ngụm rượu, có chút phiền muộn. Chiến loạn đối với Nguyên Anh cao tầng, khả năng chỉ tương đương với một ván cờ thắng thua, thắng bại là chuyện thường bình ra. Đối với phổ thông bách tính mà nói, một trận chiến tranh chính là hủy diệt tính tai nạn. Nhị cầu tử trải qua lần này chinh chiến, sát thực đem mất đất toàn bộ đoạt lại, đem Đông Hải một chút hòn đảo cũng cướp được trong tay. Nhưng bây giờ chỉ có địa bàn, nhưng không ai miệng. Thời kỳ toàn thịnh Ngô Châu một chỗ liền có mấy chục triệu nhân khẩu, cùng hải tộc khai chiến trước đó cũng có hơn 1.000 vạn người. Trải qua như thế một vòng dày vò qua đi, hiện tại toàn bộ Ngô Châu nhân khẩu không đủ một vạn người, còn không có trong núi lao hổ nhiều. Cùng Ngô Châu liền nhau những cái kia châu quận cũng đều cơ bản giống nhau, không ai. Lúc đầu những năm này thiên tai nhân họa dẫn đến Đại Chu Vương triều nhân khẩu giảm mạnh, lại thêm gần nhất mấy năm này chiến tranh, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngoại trừ nhị cầu tử Thanh Châu có vài nhân khẩu, địa phương khác đều là ngàn dặm không gà gáy, ruộng đồng hoang vu, không nhìn thấy vài bóng người. Toàn bộ Đại Chu Vương triều nhân khẩu, Thanh Châu không sai biệt lắm liền chiếm một nửa. Nhị cầu tử vốn là muốn di chuyển một bộ phận nhân khẩu, đưa đến những này trên hải đảo đến ở lại trồng trọt, lấy giữ vững địa bàn. Hiện tại căn bản cũng không tìm tới nhân khẩu. Ngoại trừ Thanh Châu bên ngoài, địa phương khác thực sự góp không ra mấy cái có thể làm việc tay chân người. Nghe nói hiện tại rất nhiều quan lão gia đi ra ngoài, liền khiêng tiệu tiệu phu đều thu thập không đủ, dẫn ngựa ma phu, chui ít cái giám phu, cũng không tìm tới, sinh hoạt trôi qua cực kỳ khang khổ. Nếu như thực sự tìm không thấy người, cũng chỉ có thể trường kỳ trú quân đồn điền. Ta về sau còn muốn về Thanh Châu, bên này liền giao cho các ngươi hai cái, thế nào? ta cho các ngươi lưu lại 5.000 người, mặt khác lại lưu lại 2 vạn cái khôi lỗi, hẳn là miễn cưỡng đủ. Nghe được nhị cầu tử nói như vậy, Cơ Thương nhìn thoáng qua ở trên đảo bận rộn binh sĩ, 5.000 người chiến đấu là miễn cưỡng có thể chống đỡ, bất quá trồng trọt đồn điền, số lượng vẫn là không quá đủ. Hơn nữa ngươi cái này 5.000 người tất cả đều là nam, cho dù là qua 100 năm, nhiều nhất vẫn là 5.000 người. Nếu có thể lại phối hợp 5.000 nữ tử, 100 năm sau liền có thể biến thành tốt 10 mấy vạn nhân khẩu. Mặc dù Thanh Châu dục anh đường bên trong thu dưỡng đứa nhỏ lấy nữ anh chiếm đa số, nhưng trong quân đội tuyệt đại bộ phận vẫn là nam binh. Nhưng cái này 5.000 cái tinh lực tràn đầy lưu manh tại hải ngoại thủ đảo hoang, mỗi ngày chỉ biết làm ruộng tu luyện, quả thật có chút lãng phí. Tốt, ta quay đầu liền từ Thanh Châu lại điều một nhóm người tới. Thanh Châu nhân khẩu vẫn tương đối nhiều, có nhiều chỗ nhân khẩu đã rất đông đúc, vừa vặn có thể phân lưu một bộ phận đi ra. Mấy người bọn hắn ngay tại nơi này thương lượng tương lai Đông Hải hòn đảo kiến thiết kế hoạch. Đúng lúc này, xa xa chân trời bay tới một bóng người. Người này người mặc trong cung nội thị trang phục, rơi xuống ở trên đảo về sau, chưa hướng nhị cầu tử bọn người hành một cái lễ. Chúc mừng vệ quốc công đại hoạch toàn thắng, thu hồi mất đất. Hắc hắc, đây hết thảy đều là Tề Vương công lao, ta chỉ là một cái trợ thủ. Nhị cầu tử khiêm tốn một chút, đem công lao đều giao cho Cơ Thương. Ngược lại chính mình lại không có hoàng vị phải thừa kế, loại này công lao có hay không, ảnh hưởng không phải quá lớn. Lại nói, Tề Vương là ai? Kia là con nuôi ta. Nói mình rất nhu bức, còn không bằng nói những cái kia rất nhu bức người, là nhi tử ta. Đúng rồi, ngươi là vị nào? Nhị cầu tử lúc này mới nhớ tới, trước mắt tên này Kim Đan tu sĩ rất lạ mặt, chưa thấy qua. Cơ Thương cũng có chút dị dạng xem tới, hắn cũng là nhận biết người này, đúng là trong cung người. Chỉ là từ trước đến nay không thế nào bị trọng dụng, phụ hoàng rất ít phái hắn đi ra đưa tin. Tại hạ họ Dương tên Kim, là trong cung nội thị, nguyên bản Cơ Tùng đại nhân muốn đích thân tới, chỉ là hắn lần trước bị thương, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền do ta lại đi một chuyến. A, hóa ra là Dương đại nhân, thất kính thất kính. Không biết Dương đại nhân, này đến có chuyện gì? Là đương kim hoàng thượng, phái thần đến chuyển một đạo thánh chỉ. Dương Kim nói, cũng đã lấy ra một phần thánh chỉ, hai tay cao cao nâng. Tề Vương tiếp chỉ, phục tiên thừa vận, lấy Tề Vương vào kinh, nhận lấy phong thưởng. Phần này thánh chỉ đầu tiên là đem Tề Vương lập hạ công lao, hung hăng tán dương một lần, sau đó liền an bài hắn vào kinh, nhận lấy phong thưởng. Cơ Thương đã từ Dương Kim trong tay tiếp nhận thánh chỉ, tra xét phía trên ngọc tỷ, xác nhận không sai, lúc này mới đem thánh chỉ thu hồi. Nhị cầu tử lại cảm giác có chút kỳ quái, cái này không giống đương kim Long Hưng Thánh Hoàng đế phong cách. Chính mình cùng Tư Mạng Nghĩa cũng lập xuống lớn như thế công lao, hoàng đế thế nào sách đều không có sách một câu. Coi như không cho được thực tế bảo vật ban thưởng, ít nhất cũng phải khen chính mình hai câu. Ai những năm gần đây, hắn đã bị Long Hưng Thánh Hoàng đế khen quen thuộc. Đông nhiên có một lần tiếp vào thánh chỉ, thế mà không có khen chính mình, nhường nhị cầu tử cảm giác có chút không quá thích ứng. Nhị cầu tử cảm giác chính mình có phải hay không thất sủng. Tề Vương, mời thu thập một chút vật phẩm, chúng ta lúc này đi thôi. Dương đại nhân chờ một chút. Cơ Thương cũng không bao nhiêu thứ muốn thu thập, tùy tiện thu thập một chút. Vậy ta trước hết hồi kinh, nhìn xem phụ hoàng có dặn dò gì, đến lúc đó trở lại. Đi đường cẩn thận. Mấy người lẫn nhau sau khi cáo từ, Cơ Thương liền theo Dương Kim đi Tây Bắc bay đi. Theo Cơ Thương rời đi, nhị cầu tử cũng chuẩn bị trở về một chuyến Thanh Châu. Hắn còn chưa kịp xuất phát, nhưng lại nhìn thấy một đạo lưu quang bay tới. Chính là từ Mặc Vũ phát tới vạn lý truyền âm phủ. Loại bùa chú này hơi đắt, nửa đường còn cần cái khác chạm tình báo điểm chuyển đổi nhiều lần. Hết thảy muốn tiêu hao mấy chương phụ lục, khả năng truyền đến nhị cầu tử trong tay. Tiếp nhận phụ lục, thần thức đọc đến bên trong tin tức. Kinh thành xảy ra đại chiến, sợ có biến cố. Trước mắt còn không có kỹ càng tình báo, ngay tại tiến một bước điều tra bên trong nhị cầu tử xem hết, vẻ mặt biến đổi. Từ trong hoàng cung truyền ra động tĩnh to lớn phán đoán, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ cao thủ ở giữa đại chiến. Hoàng cung trong địa, xảy ra loại cấp bậc này đại chiến, liền rất dị thường. Mặc Vũ hệ thống tình báo vẫn không có thể thẩm thấu tới trong hoàng cung, cụ thể tình báo còn cần tiến một bước tìm hiểu. Chương 610, Lục hoàng tử chương 610, Lục hoàng tử nhị cầu tử tiếp vào Mặc Vũ tình báo về sau, lại liên tưởng đến Dương Kim đưa tới kia phần thánh chỉ. Hắn cùng Long Hưng Thánh Hoàng đế liên hệ từ ấy năm tới nay như vậy, người khác khả năng không biết rõ, nhưng hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Đại khái bởi vì trong quốc khố tương đối nghèo, không bỏ ra nổi nhiều ít bảo bối đáng tiền ban thưởng, cho nên hoàng đế cũng chỉ có thể tại trên miệng bỏ công sức, mỗi lần đều muốn đem Trương Nhị Cầu hùng hằng khen dừng lại. Lần này không có khen chính mình, liền để hắn vẫn cảm thấy thật bất ngờ. Kết hợp với Mặc Vũ tình báo, hắn đối phần này thánh chỉ tính chân thực, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Ta đều lập xuống lớn như thế công văn, hoàng đế thế nào có thể nhịn được không khen ta? Không được, ta nhất định phải truy đi lên xem một chút. Dù là đuổi kịp kinh thành, cũng muốn làm lấy Long Hưng Thánh Hoàng đế mặt hỏi một chút. Tư Mã Nghĩa, ta hoài nghi kia phần thánh chỉ không bình thường, muốn đi điều tra một chút, nơi này liền giao cho ngươi. Chu Nhi, theo ta đi. Nhị cầu tử cùng Tư Mã Nghĩa nói một tiếng, liền lôi kéo Chu Nhi tay, cưỡi ngỗng lớn bay mất. Cơ Thương đã đi cả ngày, hiện tại ngỗng lớn chỉ có thể dọc theo đi hướng kinh thành phương hướng nhanh chóng phi hành. Ngỗng lớn lần trước thành công bắt lấy một cái nguyên anh, nhị cầu tử đem cái kia nguyên anh đều luyện chế thành đan dược, đều cho ngỗng lớn ăn. Thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, đặc biệt là tốc độ phi hành, vừa xa cùng giai tu sĩ. Nhưng hắn đoạn đường này nhanh chóng phi hành, không ngủ không nghỉ, liên tục bay 3 ngày, cũng không tìm tới Cơ Thương tung tích, đã nhanh muốn đuổi tới kinh thành. Theo lý tới nói, lấy hắn tốc độ như vậy hẳn là đã sớm đuổi kịp. Dọc theo con đường này lại đặc biệt hoang vu, ven đường những cái kia thôn trấn phòng ốc sụp đổ, liền cái bóng người đều không có, càng không cách nào hướng những người khác nghe ngóng. Hắn muốn tìm Mặc Vũ ngành tình báo, nhưng dọc theo con đường này quá hoang vu, không có người, tự nhiên cũng không tồn tại ngành tình báo. làm một người một ngông tiến vào Trung Châu khu vực, số người ở nơi đây rốt cục nhiều một chút. Khi hắn tiến vào một cái huyện thành nhỏ, rất nhanh đã tìm được một cái mang theo hoa mai tiêu ký cửa nhỏ, dạo chơi đi vào. Lần này trong phòng nhỏ nữ tử, tướng mạo rất kiều diễm, nhìn nu nhu nhược nhược, rất thảo nhân chiếu cố. Giống như có chút quen mặt, hẳn là lần trước Tề Vương đưa cho chính mình cái đám kia nữ tử. Bài kiến số 1. Nhị cầu tử đưa ra lệnh bài về sau, trực tiếp ở lại nơi này. Một mình hắn năng lực có hạn, cùng nó khắp nơi đi loạn, còn không bằng nhường người chuyên nghiệp giúp mình tìm. Quả nhiên, chỉ qua một ngày, liền truyền về tình báo. Tề Vương cùng cái kia Dương Kim còn không có vào kinh, nhị cầu tử không cẩn thận chạy đến phía trước tới. Một ngày trước, Tề Vương cùng Dương Kim ra bây giờ cách Trung Châu 1000 bên trong địa phương. Bởi vì không có tận lực truy tung, thêm nữa kia một vùng nhân khẩu quá mức thưa thớt, trước mắt chỉ biết là rời đi đại khái phương vị. Nhị cầu tử được đến phần này tin tức về sau, lập tức khởi hành, hướng cơ thương đã từng xuất hiện phương hướng đuổi theo. Khi hắn đuổi tới mục tiêu khu vực về sau, cũng không có phát hiện cơ thương cái bóng, chỉ có thể thu hồi lại bản ngỗng, một mình biến mất thân hình, tại xung quanh vòng tròn tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được một cỗ kịch liệt sóng linh khí, vội vàng hướng sóng linh khí phương hướng trở về. Rầm rầm rầm. Tại một chỗ chân núi, ba tên nguyên anh tu sĩ ngay tại vây công cơ thương. Cơ thương mặc dù trúc cơ lúc đan điển chi hải có chín thức chín tấc, kết thành kim đan có hải nhi đầu lâu lớn như vậy, nội tình thâm hậu, nhưng dù sao mới kim đan kỳ. Hiện tại đồng thời đối mặt ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vây công, sớm liền luống cuống tay chân, trên thân nhiều chỗ bị thương, mấy nơi tại chảy ra ngoài máu. Đặc biệt trên ngực còn cắm một thanh kiếm, chuôi kiếm này lúc trước ngực trực thấu phía sau lưng. Cơ thương, hôm nay là tử kỳ của ngươi, giấy rủa cũng vô dụng, cũng đừng nghĩ lấy nguyên anh tuấn di chạy trốn. Một tên nguyên anh tu sĩ lớn tiếng uy hiếp, hắn đã sớm tế ra một cái lưới lớn, bao phủ tại chiến trường phía trên, tùy thời phòng ngừa cơ thương nguyên anh bỏ qua nhục thân chạy trốn. Các ngươi bọn chuột nhắt mà thôi, bổn vương sao lại cần chạy trốn? Cơ thương mặc dù thương thế rất nặng, nhìn tùy thời đều muốn ngã xuống, nhưng trong xương kia cấu ngạo khí, làm sao có thể chịu thua? Nhị cầu tử thần thức hoàn toàn mở rộng mở, ở chung quanh nhìn một chút. Nơi này ngoại trừ ba vị nguyên anh, cũng chỉ còn lại có cái kia Dương Kim, giờ phút này trốn ở bên ngoài một dặm quan chiến. Nhị cầu tử thấy này, đầu tiên là bay đến Dương Kim sau lưng, đột nhiên một câu nguyên anh kỳ thần thạch uy áp ba phủ, liền đem Dương Kim chấn áp đến xích sao. Thiện tay một chiêu, liền đem Dương Kim thu vào trong hồ lô. Hắn nơi này thu Dương Kim, bên kia đã sớm kinh động đến ba tên nguyên anh tu sĩ. Nhị cầu tử cũng không tiếp tục cẩn giấu, tế ra phi kiếm, xà khẩu sơn, ngông lớn, lớn mật nghịch tặc, dám tập kích Tề Vương. Cái này hét lớn một tiếng đồng thời, đã một kiếm đem một tên nguyên anh tu sĩ chém thành hai nửa. Rất lạ, nguyên anh mới từ nhục thân bên trong chỗ tới, ngông lớn kêu to một tiếng, liền đã đuổi theo. Ngông lớn lần trước bắt lấy một cái nguyên anh về sau, đã sớm nếm đến ngon ngọt, lúc này vừa nhìn thấy nguyên anh chạy trốn, đều không cần nhị cầu tử chỉ huy, liền biết đuổi. Nhị cầu tử sợ ngông lớn đuổi không kịp, mặt khác còn thả ra mấy chục con kim đan kỳ ngông lớn, tham dự bao vây chặn đánh. Đồng thời cấm thần thuật tế ra, một tên nguyên anh bị triệt để trấn áp, sau một khắc, tên này nguyên anh tu sĩ đã bị thu vào trong hồ lô. Hiện trường còn sót lại một cái kia nguyên anh, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị xà khẩu sơn trấn áp, đồng thời cũng bị thu vào trong hồ lô. Đem trấn áp hai người đều ném vào hồ lô trong hỗn độn, đằng sau có thời gian lại đến chậm chậm xử lý. Đa tạ. Nghĩa phụ cơ thương chỉ nói hai cái tử, trong miệng phun ra một búng máu, liền mất đi. Nhị cầu tử đỡ dậy cơ thương thân thể, kiểm tra một hồi. Gia hỏa này đã sớm thụ thương rất nghiêm trọng, đổi thành những người khác đã sớm đánh mất sức chiến đấu. Bất quá hắn nhớ kỹ hoàng thất có một loại bí thuật, cơ thương trước kia trúc cơ kỳ liền dùng qua, có thể thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên sức chiến đấu. Cơ thương hẳn là sử dụng loại bí thuật này, mới miễn cưỡng kiên trì đến bây giờ, bất quá đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Nhị cầu tử trước cho hắn đút một hạt đoạn chi trọng sinh đan bảo trụ mạng nhỏ, sau đó mới dám cẩn thận vì hắn xử lý vết thương. Vết thương trên người thực sự quá nhiều, đặc biệt là ngực kia một thanh kiếm, lúc trước ngực trực tiếp đâm đến phía sau lưng. Khi hắn chậm rãi đem ngực trôi kiếm này rút lúc đi ra, ngực huyết dịch phun ra, tung tóe nhị cầu tử một mặt. Đợi đến đem cơ thương vết thương tất cả đều băng bó xử lý qua sau, hắn mới đưa Dương Kim xách ra. Vệ quốc công tha mạng a. Dương Kim vừa bị ném ra, liền quỳ trên mặt đất, liên tục hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Nói một chút, tại sao phải tha cho ngươi? Nhị cầu tử đem trọng kiếm giá tới Dương Kim trên cổ, rét lạnh hơi lạnh trực tiếp cắt vỡ Dương Kim trên cổ làn da, dọa đến hắn run rẩy. Ta đều là bị buộc, hết thảy đều không liên quan gì tới ta. Từ đầu tới đuôi, nói rõ chi tiết. Nhị cầu tử còn không rõ ràng lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong này cụ thể lại có thứ gì nội dung. Hắn chỉ có thể rất không rõ ràng nhường Dương Kim chính mình nói, ngược lại có thể nghe được càng nhiều hữu dụng tin tức. Ta không có tham dự bất kỳ phản loạn, ta nguyên muốn cũng không phải là Lục hoàng tử người, bọn hắn cưỡng ép bức bách ta tới, bởi vì Long Hưng Thánh hoàng đế mất tích. Lục hoàng tử? Long Hưng Thánh hoàng đế mất tích? Nhị cầu tử ngắt lời hắn, lặp lại hỏi. Ta cũng không biết có phải hay không là mất tích, ngược lại đêm hôm đó trong cung đình xảy ra đại chiến, về sau liền chưa thấy qua Long Hưng Thánh hoàng đế. Sau đó Lục hoàng tử thừa cơ đoạt được hoàng vị, bắt đầu nguyên một đám sát hại hoàng tử khác cùng công chúa. Ta không muốn tới, bọn hắn lấy người nhà của ta áp chế, bước ta lừa gạt Tề Vương điện hạ. Chương 611, lẫn vào trong đó chương 611, lẫn vào trong đó nhị cầu tử đem Dương Kim lặp đi lặp lại khảo vấn nhiều lần về sau, đối với trong hoàng cung mấy ngày nay tình báo, đã hiểu không sai biệt lắm. Theo Dương Kim nói tới, một đêm kia có đại lượng cao thủ vây công Long Hưng Thánh hoàng đế. Tại một đạo nổ thật to âm thanh, một hồi đất rung núi chuyển động tĩnh qua đi, Long Hưng Thánh hoàng đế cùng đại lượng cao thủ đều biến mất. Bọn hắn đã từng địa phương chiến đấu, mấy chục ở giữa cung điện toàn bộ sụp đổ, biến thành phế tích. Từ đó về sau, Long Hưng Thánh Hoàng đế liền biến mất. Đồng thời biến mất, còn có Cơ lão tổ, Vương đại tướng quân, cùng trong triều mấy vị đại thần. Hiểu rõ tới toàn bộ tin tức về sau, nhị cầu tử trầm mặc thật lâu. Ma tộc, Vạn Yêu quốc, Đào Sơn quốc, Hải tộc, những này ngoại địch đều đã bị hắn đánh lùi, nguyên bản có thể một lần nữa kiến thiết Đại Chu. Hơn nữa trải qua lần này về sau, những cái kia bị thu hồi tới thổ địa, đều có thể dựa theo Tư Mã Nghĩa suy nghĩ một lần nữa kiến thiết. Có thể suy ra, tương lai lại có mấy trăm năm, Đại Chu vương triều sẽ nên đón phục hưng, lại một lần nữa biến cường đại. Đến lúc đó còn có thể lần nữa giết ra ngoài, chinh phục xung quanh những cái kia không nghe lời hàng xóm. Hắn lại không nghĩ rằng, ở thời điểm này triều đình nội bộ xảy ra vấn đề. Cái kia Cơ lão tổ làm trong hoàng thất trưởng bối, thế mà lại câu dẫn triều thần phát động nhu phản. Trước mắt kết quả còn không phải đặc biệt sáng tỏ, đại khái đã bị lục hoàng tử cầm quyền, rất có thể sẽ mượn cơ hội kế thừa hoàng vị. Nhị cầu tử sẽ bị đánh ngất xỉu, Dương Kim cũng thu vào trong hồ lô. Lại liếc mắt nhìn trong hôn mê Cơ Thường, ngốc lớn truy sát Nguyên Anh cũng còn chưa có trở lại, dứt khoát ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Rất lạ, rất lạ. Đại khái qua gần nửa ngày, còn không có nhìn thấy ngốc lớn cái bóng, liền đã nghe được từng đợt to rõ tiếng kêu to. Nghe được ngốc lớn đắc ý thanh âm, là hắn biết, hẳn là bắt lấy. Quả nhiên, ngốc lớn bay trở về trước mặt hắn, trong miệng còn ngậm một cái nửa chết nửa sống Nguyên Anh. Nhị cầu tử đem Nguyên Anh tiếp vào trong tay, dùng mấy cây kim châm phân biệt đâm vào Nguyên Anh thể nội, đem nó pháp lực phong bế, phòng ngừa thuấn di chạy trốn. Vệ quốc công tha mạng. Câu này Nguyên Anh còn có chút ý thức, nhìn thấy nhị cầu tử đội vàng hướng hắn cầu xin tha thứ. Ngươi là ai? Ta là trấn thủ Lung Châu Triệu tướng quân. Nhị cầu tử đối cái này Nguyên Anh lại thẩm vấn một lần. Gia hỏa này là Đại Chu vương triều một tên võ tướng. Đại khái cũng cùng vương đại tướng quân là kẻ giống nhau chiến, đối mặt ngoại địch thời điểm, bọn hắn trốn đi để bảo tồn thực lực. Nội bộ phản loạn thời điểm, bọn hắn những này như quỷ xà thần tất cả đều nhảy ra gây sự. Nhị cầu tử từ trong miệng hắn cũng là được đến càng nhiều tình báo. Hắn thế mới biết, đêm hôm đó vây công Long Hưng Thánh Hoàng đế, cũng không chỉ Cơ lão tổ những này nhân tộc, ma tộc, yêu nhân, cương thi, hải tộc, tất cả đều tham dự. Long Hưng Thánh Hoàng đế cùng những cao thủ này đồng quy vu tận. Nghe nói lúc ấy còn có một tên mang mặt nạ trắng cao thủ thần bí tham dự, người này may mắn đào thoát, không có chết. Hiện tại trong triều đình, rất nhiều người đều nâng đỡ lục hoàng tử, đồng thời muốn đối cái khác có khả năng tranh đoạt hoàng vị hoàng tử, chém tận giết tuyệt. Bọn hắn ba cái này Nguyên Anh tu sĩ, chính là chuyên môn phụ trách chém giết Cơ Thường. Được đến tất cả tình báo về sau, nhị cầu tử đem Nguyên Anh thu vào trong hồ lô, cưỡi lên ngông lớn, hướng kinh thành phương hướng bay đi. Nửa đường bên trên, Cơ Thương tử lưng ngỗng bên trên tỉnh lại, nhị cầu tử đem kinh thành chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết. Cơ Thương biết được phụ hoàng cùng người đồng quy vu tận, hắn không khóc, mà là trừng trong mắt, lặng lặng ngửa đầu nhìn trời. Không khóc không náo, cũng không có bất kỳ cái gì muốn vì cha báo thù lời thề, liền ngu ngốc như vậy lặng lặng đứng mấy canh giờ. Cho đến ngỗng lớn bay đến kinh thành phụ cận, nhị cầu tử nhường ngỗng lớn rơi xuống đất. Hắn mang theo Cơ Thương tìm tới một gian họa có hoa mai cửa nhỏ, mới đi vào. Người thương thế trên người còn không có khôi phục, tạm thời không nên vận động, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chữa vết thương. Ta đi trong hoàng cung nhìn một chút. Nhị cầu tử đem Cơ Thương lưu lại về sau, hắn lắc mình biến hóa, liền biến thành nội thị Dương Kim bộ dáng. Cùng Dương Kim tương quan tất cả tin tức đã sớm khảo vấn rõ ràng, lúc này lấy thân phận của hắn trở về, quang minh thân phận, liền tiến vào hoàng cung. Trở lại trong cung, đầu tiên đi bái kiến Lục hoàng tử. Lục hoàng tử tướng mạo cùng Long Hưng Thánh Hoàng đế có 5-6 phần tương tự, cũng có hơn 1000 tuổi, Nguyên Anh kỳ tu vi. Ngồi tại cao vị phía trên, cũng là có mấy phần hoàng giả khí độ. Chỉ là tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên mặt nạ trắng áo bào đen nam tử. Lục hoàng tử mỗi lần nói chuyện hoặc là làm ra quyết định thời điểm, đều lộ ra có chút do dự, muốn quay đầu nhìn về phía bên người người đeo mặt nạ. Khởi bẩm Lục hoàng tử, Cơ Thương đã bị Triệu tướng quân trong đuổi giết, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nhị cầu tử lấy Dương Kim thân phận, hướng Lục hoàng tử phục mệnh nói: "Ừm, nơi này không còn việc của ngươi, lui ra đi." Lục hoàng tử lười biếng hồi phục một câu, nhị cầu tử bất động thanh sắc rời khỏi đại điện. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền lấy Dương Kim thân phận, trong hoàng cung bốn phía tản bộ, bốn phía xem xét. Cái này xem xét hắn liền phát hiện, hiện trong hoàng cung ở rất nhiều cao thủ. Có nhân tộc, nguyên bản phân bố tại các nơi văn võ quan biên, hiện tại cũng hội tụ đến hoàng cung nơi này. Còn có hải tộc, yêu nhân, cương thi, man nhân các bộ cao thủ. Những này dị tộc trước kia liền hoàng cung đại môn đều vào không được, bây giờ lại đều đường hoàng, ở tới trong hoàng cung. Trong đó còn có hai cái Nguyên Anh hậu kỳ, tăng thêm cái kia mặt nạ trắng nam tử, trong hoàng cung liền còn có ba tên Nguyên Anh hậu kỳ. Nguyên bản nhị cầu tử còn muốn trợ giúp Cơ Thương, khu chụp lục hoàng tử, leo lên hoàng vị. Nhìn lục hoàng tử tụ tập lên những này dị tộc cao thủ, chính mình là không có thực lực này. Hắn lại đến Long Hưng Thánh Hoàng đế ngày đó địa phương chiến đấu nhìn một chút, kia một mảnh mấy chục tòa cung điện đều đã biến mất, trung ương nhất chỗ lưu lại một tòa rất sâu hố to. Mười mấy cái người trong cung ngay tại vận chuyển miếng đất, muốn đem hố to lấp trôn xuống. Nhị cầu tử mong muốn lấy thổ độn thuật trốn vào dưới nền đất đi xem một chút, lại phát hiện cả tòa hoàng cung đều che kín lít nha lít nhít trận pháp, chuyên môn phòng ngừa độn thổ một loại pháp thuật. Hắn trong hoàng cung đi dạo mấy ngày, cũng tìm hiểu không ít tin tức. Gần nhất lục hoàng tử tại an bài các lộ cao thủ, huyết tẩy hắn những huynh đệ kia tỉ muội. Hoàng tử đối với mình gặp nguy hiểm liền trực tiếp giết. Những cái kia so tư sắc tương đối tốt công chúa, liền đưa cho dị tộc, xem như kết giao dị tộc công cụ. Cơ Thương bởi vì người không có trở về, hắn Tề Vương phủ cũng bị xét nhà. Nhị cầu tử trước kia đem nhỏ thiêu thân gửi ở Tề Vương trong phủ ở lại. Hắn đi điều tra qua, đã sớm người đi nhà trống, trong phủ đều bị lấy sạch, một người đều không tìm được. Tìm vài vòng cũng không tìm tới tiểu Nga tử, nhưng nhị cầu tử có chút nóng nảy. Chỉ có thể ở âm thầm tìm hiểu, Tề Vương trong phủ đám người này hạ lạc. Cũng may loại chuyện này vốn cũng không phải là rất bí ẩn, Tề Vương trong phủ tài phú cùng nhân khẩu đều bị Lục hoàng tử dọn đi rồi. Nhị cậu tử chỉ có thể lại nghĩ biện pháp, đóng vai thành một tên tiểu nha hoàn, lẻn vào đến Lục hoàng tử trong phủ tìm kiếm. Bởi vì Lục hoàng tử trong phủ, Nam Đinh không thể tùy tiện đi lại, nha hoàn lại là đa số địa phương đều có thể đi. May mắn hắn trước kia giả trang qua hồ điệp tiên tử, hơi có chút kinh nghiệm. Tiểu nha hoàn tên là Thu Hương, năm nay 18 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp, nước thủy nõn non, chính là eo quá nhỏ, không phù hợp nhị cậu tử thẩm mỹ. Thu Hương đi trên đường còn vừa đông vừa đưa, nhưng nhị cậu tử cắn răng luyện tập thật lâu, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn nắm giữ loại kia thần vận. Vì tìm hiểu nhỏ thiêu thân tin tức, nhị cậu tử cũng chỉ có thể kìm nén một bội, để cho mình đi đường thời điểm, tận lực nhường cái mông cùng eo phải giao phải bày. Bởi vì Lục hoàng tử đắc thế, hắn trong phủ hiện tại chất đầy đủ loại bảo vật. Đa số là từ hoàng tử khác trong phủ vơ vét tới, còn có một ít là những quan viên khác đưa tới quà tặng. Nhị cậu tử nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, vì không đánh rắn độ cỏ, hắn chỉ có thể nhịn, tìm được trước người lại nói.